Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta muốn để cho ta cái kia hoàng muội đăng cơ, thủ phát cầu chống đỡ. Đại Khánh Triều, thành cựu Ngũ Phương Hoàng Triều một trong, thống ngự vạn vạn dân, vương thổ trung điệp vô ngân, khó dò sự rộng lớn. Đại Khánh Đế Đô, nguy nga hoàng cung. Cái kia lịch tử, ở tàng kinh các ngây người đã bao nhiêu năm. Người mang đại uy nghiêm Khánh Đế một bên viết lại tự, một bên nhẹ giọng đặt câu hỏi. Bên tuổi già sức yếu lao thái giám chậm rãi trả lời. Bẩm bệ hạ lời nói, cựu hoàng tử đã ở tàng kinh các trung cấm túc 9 năm lại 8 tháng. Hoàng đế khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là tiếp tục tại trên tuyên chỉ Long Phi Phượng Vũ, mực nước chỉ bảo, Lưu Khắc Hoàng nói uy nghiêm chữ. Đại thái giám ở một bên cung kính, túi thấp đầu đầu lâu, không phải tiếng cũng không vang. Cùng lúc đó, hoàng cung Thiên Nam nơi hẻo lánh, một tòa 9 tầng cao thấp lầu các đứng lặng, đại môn đóng chặt, lạnh lùng thanh thanh. Lầu các mặc dù lạnh rõ ràng, thế nhưng diện tích tính được là mênh mông, mỗi một tầng đều tàng thư hơn vạn, 9 tầng tổng cộng tàng thư 99,000 bản. Đây là năm đó cựu hoàng tử bị cấm túc phía sau, hoàng đế hạ lệnh rời trống trong các toàn bộ tiên nho võ ba đạo công pháp kinh điển đi qua kết quả. Lầu các tầng thứ 9, một cái thanh niên áo trắng, an an tĩnh tĩnh ngồi dưới đất, ý quan chỉnh tề, không nhiễm bụi trần vi. Nếu là có tuổi thanh xuân cô nương ở nơi này nhìn thấy, sợ rằng phải mặt đỏ, sau đó trong lòng thầm than một tiếng công tử thế vô song. Thanh niên áo trắng trên tay đang cầm một bản thật dày sách cổ, vừa vặn lật xong một trang cuối cùng. Keng. Thành công lật xem địa tàng bản nguyện kinh, thu hoạch lục đạo luân hồi quyền một tầng, trước mặt, tầng thứ 8. Bàng bạc mà lại kinh khủng lực lượng dưới vào bạch tí hoàng tử. Cũng chính là trị nguyên thể xác, tắm luyện ra thịt gân cốt, rèn luyện tạng phủ, cuối cùng đưa về thận bên trong, đã ẩn nút đi. Đồng thời còn muốn thản nhiên nói vận từ không hiểu ra dưới vào trị nguyên đầu lâu, võ đạo ký ức hiển hóa, điêu khắc ở chỗ sâu trong óc. Trị nguyên hơi khép hai mắt, bình phục quận mãnh liệt khí huyết. Một lát, hắn mở mắt ra, tinh quang thiểm thước, gột rửa tầng này tàng kinh các bụi bậm, thế nhưng tinh này quang sát na liền biến mất. Căn bản lại nhìn không ra quan tuyệt tiên hạ dáng dấp, thần hoa nội liễm, thế nhưng con ngươi như trước trong suốt, dường như hai bông sâu tuyển. Hắn có chút phiền muộn. Tới đây thế đã 9 năm lại 8 tháng, mới xuyên việt mà đến, người còn làm mộng lấy, liền bị cái kia khí phách vô song, uy nghiêm vô lượng, dám nộ xích tiên môn phụ hoàng lấy tư thông âm ti vô thường mà nữ chịu tội nốt vào tàng kinh các. Cửa ải này chính là 9 năm lại 8 tháng. Không chỉ có như vậy, còn lệnh ngự lâm vệ rời chống cái tòa này dạ đại tàng kinh các sở hữu liên quan tới tu hành chi pháp công pháp kinh điển. Đơn giản, xuyên việt giả tiêu phối ngón tay vàng, mình ngược lại là không có rơi xuống. Đọc xong một quyển sách, liền có thể thu hoạch liên hệ võ đạo kinh điển một tầng, giống nhau võ đạo kinh điển tần số, có thể lập ra gần 10 cái xuân thu, chính yên nhìn bao nhiêu quyển sách, học được bao nhiêu thông thần võ đạo kinh điển, khó có thể tính toán. Chỉ biết là cái tòa này tàng kinh các, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, mỗi một tầng hơn vạn sách, đều xem non nữa. Đã cảm dĩ phàm tục thể xác, gọi nhịp cái gọi là tiên sư. Cách. Tàng kinh các lầu một đại môn bị đẩy ra, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Chính yên lỗ tai khẽ động, nét mặt treo đủ cười, không cao cũng không thấp la lên. Ta ở thứ 9 lầu. Cái kia trầm bước chân tiếng hơi dừng lại một chút, lập tức nhanh nhẹn hơn, đạp thang lầu, chậm rãi lên lầu. Kèm theo dường như chuông bạc thanh âm vui sướng. Hoàng huynh, ngươi làm sao chạy đến thứ 9 lầu tới? Trịnh Nguyên mặt mang tiêu ý, không có lên tiếng trả lời. Không bao lâu, tiếng bước chân tiến gần, là một cái tuổi dậy thì tiểu cô nương, khoác một cái bùi bẩn hộp. Tiểu cô nương chính là Trịnh Nguyên cùng là mẹ bà muội, là đại khánh triều đệ thập hoàng nữ, Trịnh Tiểu Mục. Trịnh Tiểu Mục nhìn lấy trước mặt cái này bạch y làm sạch, người cũng sạch sẽ xuất trần hoàng huynh, sầu mi khổ kiểm thở dài. Hoàng huynh, ngươi ở nơi này ngây người gần 10 năm, phụ hoàng cũng thực sự là quyết, còn không cho ngươi ra tàng kinh các. Một bên đoán giận, Trịnh Tiểu Mục một bên mở ra bụi bẩn hộp, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề một ít cơm nước, xương bên trên tinh mỹ. Trịnh Tiểu Mục đắc ý cười cười, đây chính là ta tân học hình thức, mùi vị khá tốt. Trịnh Nguyên ôn nhu nhìn lấy nhà mình cái này lại nhảy tiểu hoàng muội, chỉ là cười, không nói gì. Trịnh Tiểu Mục nét mặt đắc ý tản thất thất bát bát, cực kỳ quá đáng là, phu hoàng còn đem trong các công pháp kinh điển rời sạch sành sinh, thật là, nói bên trên vô tình hai chữ. Trịnh Nguyên nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay ra, để ở Trịnh Tiểu Mục môi, mở miệng cười, chớ có lên tiếng, đây chính là bất kính nói. Trịnh Tiểu Mục chớp mắt to. Than thở. Hoàng huynh, biết rồi, ngươi chưa ăn, nhưng cái đó trong cung vệ không cho phép ta tới lâu lắm, chờ ngươi ăn xong rồi, ta lại tới thu thập. Trịnh Uyên trong mắt tràn đầy tiêu ý, khẽ gật đầu một cái. Trịnh Tiểu Mục vừa liếc nhìn nhà mình ôn nhuận như ngọc hoàng huynh, trong lòng có chút phát khổ, nhưng nét mặt không có triển lộ, chỉ là yên tĩnh đi xuống lầu, đi ra tàng kinh các. Cũng không lâu lắm, tàng kinh các đại môn lại bị đẩy ra. Trịnh Uyên mở ra cả mèn, tự mình ăn, cũng không ngẩng đầu, mơ hồ không rõ ràng mở miệng. Ta hoàng muội, ngươi nhìn thấy, ta muốn để cho nàng đăng cơ, có hay không cơ hội? Chầm chậm lên lầu, bước chân hơi chậm lại. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDKR đều có não. Chương 2, tiếp nhận chức vụ Hắc Thiên tử, ngươi chính là quyền thế tối ngập trời, cầu chống đỡ. Một cái tiểu lão đầu, vẻ mặt hèn mọn, ăn mặc lam lu hắc bảo, chậm rãi đi lên lầu tới. Tiểu lão đầu có chút buồn bực mở miệng. Ta đại khánh khai quốc đến nay, còn không có nữ đế tiền lệ. Chính Uyên Lang thôn hổ yết Trịnh Tiểu Mục đưa tới cơm canh, mập mờ không rõ mở miệng. Trước đây không có, không có nghĩa là về sau không có, muốn mở cổ kim tiền lệ nha. Tiểu lão đầu liếc mắt, đặt mông ngồi dưới đất, lời nói thâm thía. Viên Nhi à, nữ không phải nữ đế trước không nói, chính là thật muốn giúp đỡ tiểu mục làm vị thứ nhất nữ đế, chí ít ngươi được trước phải từ tàng kinh các đi ra a. Chí ít ngươi được trước có thế lực của mình chứ. Dừng một chút, tiểu lão đầu cười bị ổi. Hắc thiên tử, suy tính một chút. Nói riêng về quyền thế, còn có thắng được ngươi cái kia phụ hoàng, nắm giữ đại khánh triều toàn bộ mặt tối, có thể nói thông thiên. Chính Uyên nuốt xuống cuối cùng một đũa cơm nước, thỏa mãn ở một cái, liếc mắt nhìn. Ta thật tò mò, lão đầu nhi, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Có thể tùy ý ra vào tàng kinh các, chẳng lẽ là ngươi là hiện giữ hắc thiên tử? Tiểu lão đầu cười híp mắt gật đầu, sau đó ngóc đầu lên, một bộ không ai bị nổi dáng dấp. Không sai, ta chính là hiện nay đại khánh hắc đế, tay cầm toàn bộ trong tối thế lực, một lời có thể kêu thiên hạ phủ thi trăm vạn, máu chảy thành sông. Chính Uyên khẽ lắc đầu một cái, sửa sang lại dung nhan, khôi phục làm vô song lại xuất trần dáng dấp, nhàn nhạt mở miệng. Vậy tại sao phải tìm được ta đây sao cái phế hoàng tử? Văn không thành, võ không phải, khốn đốn tàng kinh các 10 năm tuế nguyệt, chẳng làm nên trò trống gì. Tiểu lão đầu như trước cười híp mắt, đưa ngón trỏ ra móc móc lỗ mũi. Người căn cốt có thể xưng là hàng đầu thiên hạ, cực kỳ thích hợp tu tập võ đạo, làm hắc thiên tử lại không quá thích hợp. Chính Uyên nhẹ nhàng cười, tao nhã lịch sự. Theo ta được biết, thế gian ba loại tu hành pháp, thượng pháp vì san hà chân khí tiên đạo, trung pháp vì dưỡng khí quần quận nho đạo, mà võ đạo lại là hạ pháp, là bất nhập lưu chứ. Tiểu lão đầu khó được nghiêm túc. Cũng không phải, đây hết thảy bất quá là mấy cái cao cao tại thượng tông môn thủ đoạn mà thôi, chặt đứt võ đạo thông thần đường, làm cho thế gian võ đạo dừng bước để tăng cảnh. Chính Uyên không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy tiểu lão đầu này. Tiểu lão đầu tiếp tục nói ra, thiên hạ võ đạo công pháp kinh điển đều chỉ tàn dư ba tầng trước, cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ tam cảnh, một môn một tì, tam tông tam tự bên trong thiên môn, âm tì, lôi âm tự, cùng với ta đại khánh, còn có phía sau lộ số tồn tại. Chính Uyên hơi cúi đầu, những thứ này hắn nhưng thật ra là biết đến. Tàng kinh các trung 9 năm 8 tháng, xem có sách vở hơn 4 vạn, có tứ môn võ đạo công pháp đều xếp đến tầng thứ 8, cũng chính là bát cảnh. Tiểu lão đầu sắc mặt bỗng nhiên bi thương một ít. Dù vậy, ta đại khánh ám tồn võ đạo kinh điển cũng dừng bước tại tầng thứ 9. Thế nhân đều biết tiên đạo vào tầng thứ 10 kỳ là tiên nhân, nho đạo vào tầng thứ 10 kỳ vì đại hiển, lại không biết võ đạo nguyên lai cũng có tầng thứ 10, có thể nhập đệ thập kỳ, thành tựu thông thần. Chính Uyên bỗng nhiên mở miệng, rất lạnh nhạt. Lão đầu nhi, ngươi bây giờ là tầng thứ mấy, đệ mấy kỳ? Tiểu lão đầu hơi sững sờ, sắc mặt trang nghiêm một ít, rất trịnh trọng mở miệng. Ta thiên tư ngu đột, nhưng là lý đủ võ đạo pháp đệ thất tầng, vì thất cảnh, mở phổi thần tàng, có thể so đo trong tiên môn, tông chủ cấp số tiên sư. Chính Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiểu lão đầu chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Uyên, trong lòng hơi xúc động, thoạt nhìn lên, cái này ôn nhuận thiếu niên là bị nhà mình tu vi cảnh giới chấn động chứ. Sớm biết như thế lộ vừa lộ tu vi là có thể làm cho thiếu niên này thuyết phục, nơi nào còn cần chính mình như vậy cố sức. Trịnh Uyên sâu kín mở miệng. Lại cho ta suy nghĩ một chút nữa a, hắc thiên tử chi vị, quá phiền toái. Tiểu lão đầu cả người dường như nghẹt thở một dạng, khóe mắt hơi co quắp. Hắn có chút đau răng mở miệng. Tiểu tử ngươi, thật là không biết tốt số lượng, hắc đế chi vị, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, chính là ngươi phụ hoàng ở trước mặt ta cũng muốn cung kính. Ngươi cũng không nguyện ý. Chính Uyên cúi đầu cười cười, không trả lời. Tiểu lão đầu thở dài, nét mặt lộ ra vẻ mặt ai oán. Tiểu tử ngươi suy nghĩ sắp một ít, ta đây đám xương giả, không bao dài số tuổi thọ lạc. Chính Uyên ngẩng đầu, hai tròng mắt trong suốt. Làm sao sẽ, đệ thất cảnh, không phải hào thiên cổ cự đầu, thọ quá ngàn năm sao? Tiểu lão đầu nhún vai. Thời trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng tiên môn một cái ngụy quân tử nổi lên xung đột, bị có chút lớn tổn thương thận, không phải vậy lão phu đã sớm nhìn thấy thận bộ phận thần tàng, thành tựu đệ bát cảnh. Võ đạo tu hành, nhất cảnh luyện ra thịt, nhị cảnh tu gân cốt, tam cảnh cầu là ý cũng thế. Đệ tứ đến đệ bát cảnh, lại là phân biệt mở ra ở vào tâm, gan, tỳ, phổi, thận bí tàng. Chính Uyên trầm mặc khoảng khắc, khẽ gật đầu một cái. Tiểu lão đầu chiến chiến nguy nguy đứng lên, quay lưng lại tử, chậm rãi xuống lầu, có chút tiêu điều mở miệng. Tiểu tử, mau mau quyết định, lão phu thời gian thực sự không nhiều lắm lạ. Nghe dần dần đi xa, biến mất ở tàng kinh các bên trong tiểu lão đầu tập tễnh bước chân tiếng, Chính Uyên đông nhiên lắc đầu cười cười. Ngược lại là thực biết trang bị. Nói, hắn sắc mặt hơi nghiêm túc một ít, tâm niệm vừa động, một cái mặt nạ đồng xanh rơi vào trong tay. Cái này đúc bằng đồng mặt nạ thoạt nhìn lên rất quỷ dị, tất nhiên trong phủ địa tàng vương bộ dạng. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 3, âm ti tụ hội, năm đó tư thông chính là cái kia yêu nữ, cầu cất giữ. Tàng kinh các bên ngoài, khéo lánh không người hoàng gia lâm viên, tiểu lão đầu thắt lưng đống nhiên đứng trực, vẻ mặt thô bỉ ý tứ hàm xúc cũng tan hết, tự nhiên hiện ra một ít uy nghiêm. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Phân phó, gần nhất đều cảnh giác một ít, tiên môn nhân sắp tới. Là chỗ bóng tối, thanh âm trầm thấp đáp lại. Tiểu lão đầu có chút buồn vô cớ ngẩng đầu, nhìn lên trên trời cái kia một vòng hoàng hoàng đại nhật, trong mắt nổi lên linh ý, lẩm bẩm: "Tiên môn, quả thật nên giết." Lâm viên bên trong, hoa cỏ lục trúc không gió mà bay, có một ít phong diệp bay xuống, quay chung quanh ở tiểu lão đầu bên cạnh thân xoay tròn, cắt rời bùn đất, cắt không khí. Rất khủng bố khí thế ở tiểu lão đầu thể xác bên trong nổi lên, nơi nào còn có nửa điểm dần dần già rồi dáng dấp. Kinh khủng này khí thế tới cũng mau, đi cũng nhanh. Hắn lại lười biếng xuống tới, biến thành cái kia vẻ mặt hèn mọn, thân thể câu lũ nhân nhi. Tàng kinh các tầng thứ 9, Trịnh Nguyên nhìn lấy trên tay hơi rung động địa tạng vương mặt nạ đồng xanh, nhíu mày một cái. Ân, lúc này mới quá ngọ giờ cơm gian, tiểu mục ước chừng còn muốn hơn một canh giờ mới có thể lại tới thu thập cả mèn, trên thời gian ngược lại là vậy là đủ rồi. Trịnh Nguyên đem mặt nạ đồng xanh nhẹ nhàng khóa tại trên mặt, có một ít khí tức huyền ảo hiện lên. Ánh mắt mãnh địa tối sầm. Đợi cho lại tỏa ra ánh sáng, là ở một chỗ u u âm thầm hư huyễn trong đại sảnh. Đại sảnh hỗn độn không rõ, trung gian là một phương cự đại bàn tròn, hình thái khác nhau cái ghế an tĩnh trưng bày ở bàn tròn chu vi. Bàn tròn chu vi chỉ có hai bóng người ngồi ngay thẳng, mang mặt nạ không nhìn thấy tướng mạo, thế nhưng đều là nữ tử, dáng người thướt tha. Một người trong đó mang theo diêm la mặt nạ nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Địa tạng, ngươi ngược lại là tới thật đúng lúc. Trịnh Uyên hơi nhìn lướt qua, ánh mắt ở mang theo trùng quỷ mặt nạ một cô gái khác trên người dừng lại khoảng khắc, hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là kéo ra thuộc về mình địa tạng vương tọa, chậm rãi ngồi xuống. Trung quỷ cũng ở đánh giá vị này âm ti trung đại danh đỉnh đỉnh địa tạng vương, vị này địa tạng vương nghe nói là rất khủng bố cường giả, đã từng một quyền hiện lộ hóa luân hồi chân ý, ngã xuống giết âm ti đối thủ một mất một còn, thiên môn một vị đệ thất cảnh tiên cổ cự đầu. Diêm La khẽ chọc mặt bàn, tóc mai rũ xuống ở trên cổ, chàng trị thấp thoáng lấy dường như sữa bò nón nà một dạng da thịt. Nàng chậm rãi nói ra, địa tạng vương, cái này là mới, chỉ có đi qua âm ti khảo nghiệm, kế thừa phán quan trung quỷ mặt nạ tân nhân. Trịnh Nguyên bên cạnh trung quỷ đứng lên, hướng về phía Trịnh Nguyên câu nệ gật đầu lấy lòng. Diêm La lại tiếp tục nói ra, trung quỷ trên mặt nổi thân phận cũng là không cần che giấu, địa tạng vương ngươi có lẽ cũng đã nghe nói qua, chính là chúng ta âm ti trên mặt nổi đại ngôn nhân Cố Yêu Yêu. Trịnh Nguyên đồng tử hơi co rụt lại, Cố Yêu Yêu, hắn nhận thức cái này nhân loại, hoặc có lẽ là hắn đời trước cái kia vị chân chính đại khánh triều cựu hoàng tử nhận thức cái này nhân loại. Trước đây cái kia vị khánh hoàng chính là lấy hắn Trịnh Nguyên tư thông âm ti yêu nữ Cố Yêu Yêu làm lý do, đưa hắn cấm túc ở tàng kinh các, ước chừng 9 năm 8 tháng. Kỳ thực đến bây giờ Trịnh Nguyên cũng không suy nghĩ cẩn thận, lúc đó mới 14 tuổi đời trước, là thế nào cùng yêu nữ, cũng chính là bên cạnh mình vị này trung quỷ tư thông, niên kỷ cũng quá nhỏ bá. Trung quỷ Cố Yêu Yêu ngồi ngay ngắn ở trung quỷ phán quan tọa bên trên, tự nhiên phong khoáng. Xem như là may mắn, thông qua sau cùng khảo nghiệm, có thể tiếp nhận trung quỷ phán quan vị trí, mong rằng địa tạng tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Diêm La nhẹ nhàng cười cười, hoa quý lại huyền chuyển thanh âm vang lên. Tiểu yêu ngươi coi như là công đức viên mãn, tuy là tu vi chỉ có tiên đạo đệ tứ cảnh, nhưng là xứng đáng trung quỷ sử vị trí. Trịnh Uyên khẽ gật đầu một cái, khàn giọng, tràn đầy uy nghiêm. Những người khác đâu? Đều không tới tham gia tụ hội sao? Âm ti làm như một môn một ti tam tông tam tự trung thần bí nhất thế lực, trong đó thành viên chủ yếu đều mang trong truyền thuyết địa phủ quỷ thần mặt nạ, lẫn nhau không biết thân phận. Giống như là Trịnh Uyên như thế vị địa tạng vương thân phận chân thật chính là một cái bình thường hoàng triều phế hoàng tử. Âm ti nói là thế lực tông môn, kỳ thực càng giống như là một cái tụ hội, hoặc có lẽ là hội nghị. Diêm La khẽ gật gật đầu. Ừm, đại khái đều có sự tình, liền đều không tới, bất quá ngược lại cũng bình thường. Nói không chừng chúng ta một vị thành viên là thiên môn môn chủ, hoặc là lôi âm tự chủ trì, đang xử lý chuyện quan trọng. Trịnh Nguyên khẽ gật đầu. Diêm La gần nhất có gì vui sự tình sao? Diêm La vương nhún vai một cái, thanh âm dễ nghe lại vang lên. Không có gì đặc biệt sự tình, bất quá ta gần nhất dự định đối với Thanh Trúc Môn, cũng chính là thiên môn cái kia lệ thuộc tông phái đạo thủ. Thanh Trúc Môn gần đây tựa như muốn đi Đại Khánh Hoàng Triều thu lấy cung phụng, ta dự định từ nơi này vào tay. Thanh Trúc Môn chính là Trịnh Nguyên chỗ ở Đại Khánh Hoàng Triều chủ tông, nói cách khác, Đại Khánh Hoàng Triều chính là Thanh Trúc Môn lệ thuộc. Thế giới này tông môn tối cao, hoàng triều địa vị cũng không cao. Dừng một chút, Diêm La bỗng nhiên mở miệng cười. Trung quỷ, ta nhớ được rất nhiều năm trước, ngươi dường như cùng Đại Khánh Hoàng Triều một cái hoàng tử có một ít liên lụy. Trung quỷ Cố Yêu Yêu hơi sững sờ, thanh âm thấp một ít. Ừm, đích thật là có một ít đồng thời xuất hiện, thế nhưng không sâu. Trịnh Uyên nghiêng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt vị này trung quỷ, vị này đời trước tư thông âm ti yêu nữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 4, tao nhã lịch sự cựu hoàng tử, âm ti vô thượng địa tạng vương, cầu cất giữ. Tựa hồ đang suy tư, sau một lúc lâu, trung quỷ Cố Yêu Yêu lại mở miệng. Đúng rồi, năm ngoái Thanh Trúc Môn đi đến Đại Khánh Hoàng Triều thu lấy hàng năm cung phụng thời điểm, môn nhân dường như đùa giỡn Đại Khánh Hoàng Triều một cái hoàng nữ, sau đó mới rời khỏi Đại Khánh Hoàng Triều, liền bị một cái nhân vật khủng bố tập sát. Diêm La Vương ánh mắt khẽ híp một cái, gật đầu, duyên dáng sang trọng giọng nữ vang lên. Cái này dạng, trung quỷ ngươi đi một chuyến nữa Đại Khánh Triều, gặp một lần năm đó cùng ngươi có liên lạc cái kia hoàng tử, tìm hiểu một cái Đại Khánh Triều nội tình, thuận tiện đem Thanh Trúc Môn nhân giết ta. Trịnh Nguyên địa tạng vương dưới mặt nạ thần sắc hơi có chút cổ quái. Trung quỷ Cố Yêu Yêu chậm rãi gật đầu, có chút trầm thấp mở miệng. Tốt. Diêm La Vương quay đầu, nhìn về phía Trịnh Nguyên. Địa tạng vương, qua một thời gian ngắn, ta sẽ hủy diệt Thanh Trúc Môn, đến lúc đó Thiên Môn có lẽ sẽ gấp rút tiếp viện, có thể hay không mời địa tạng vương lai áp trận. Trịnh Nguyên túi đầu suy tư, Thanh Trúc Môn hắn là biết đến, chính là bao trùm Đại Khánh Triều cấp trên cái gọi là thượng tông, Đại Khánh Triều hàng năm đều muốn hướng Thanh Trúc Môn giao nộp cung phụng. Năm ngoái Thanh Trúc Môn cái gọi là tiên sư tới thu lấy cung phụng thời điểm, đùa giỡn nhà mình cái kia vị tiểu hoàng muội, sau đó Trịnh Nguyên lặng lẽ ra tàng kinh các, lấy sấm đánh tư thế đem cái kia cái gọi là tiên sư nghiền chết. Lúc đó dường như Đại Khánh Triều còn vì vậy không nhỏ phiền phức. Thanh Trúc Môn nhân đích xác có chút ứng ngạnh. Suy tư khoảng khắc, Trịnh Nguyên khẽ gật đầu một cái. Có thể. Diêm La Vương hơi sững sờ, vị này Địa Tạng Vương cư nhiên thực sự đồng ý xuất thủ. Chính mình chỉ là dò xét tính hỏi một câu mà thôi. Tấm tắc, ngược lại thật là ngoài ý muốn, không gì hơn cái này thứ nhất, hủy diệt thanh trúc môn việc, ổn. Thời gian từng điểm đi qua, Diêm La Vương đánh giá một ít thời gian, cười nhẹ nói, không sai biệt lắm, một lần này tụ hội liền chỉ tới đây thôi. Dừng một chút, Diêm La Vương hướng phía lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở Địa Tạng Vương châu ngồi Trịnh Uyên nói ra, đến lúc đó, sẽ đối thanh trúc môn động thủ, ta sẽ đang tụ hội thời điểm thông báo các hạ. Trịnh Uyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trước mắt không gian biến hóa, bàn tròn cùng hư huyễn đại sảnh tiêu thất, thay vào đó là yên tĩnh tàng kinh các. Trịnh Uyên ngẩng đầu, suy tư khoảng khắc, cười cười, nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt mặt nạ đồng xanh, tâm niệm khẽ động, thu nhập tâm linh trong biển. Hắn có chút cảm giác hứng thú tự lẩm bẩm. Yêu nữ cô yêu yêu, ấm đi chung quỷ sao, vậy mà không biết, ngươi cùng ta cố này lời trước, đến cùng có cái gì gốc mắt. Suy tư khoảng khắc, Trịnh Uyên khẽ lắc đầu một cái, những thứ này cũng không trọng yếu. Cái kia cô yêu yêu, cũng bất quá là tiên nói đệ tam cảnh mà thôi, đối với người khác mà nói, tính được là cường đại, thế nhưng đối với mình sao? Không gì hơn cái này. Đứng lên, Trịnh Uyên đi tới trước kệ sách, thuận tay rút ra một bản đại khánh biên niên sử, sau đó ngồi xếp bằng xuống, an an tĩnh tĩnh là xem. Quần áo bạch đi kìa, thật là ôn nhuận như ngọc. Lại có ai có thể nghĩ đến, vị này khốn đốn ở tàng kinh các 10 năm phổ thông hoàng tử, thế mà còn là cao cao tại thượng một môn một ti tam tông tam tự bên trong âm ti địa tạng vương. Tính được là uy danh hiển hách, là làm cho thiên môn vô cùng kiêng kỵ đại nhân vật. Năm đó, Trịnh Uyên lấy đệ thất tầng lục đạo luân hồi quyền, dễ như trở bàn tay ngã xuống giết thiên môn một vị trưởng lão, từ đây bị thiên môn liệt vào nguy hiểm nhân vật, tam tông tam tự đều muốn cẩn thận đối đãi. Nhưng mà trước người dáng dấp cũng là tao nhã lịch sự khánh hướng cửu hoàng tử, 10 năm không ra tàng kinh các, 10 năm không hỏi chuyện thiên hạ. Hoàng cung hậu điện, khánh đế như trước vẫn còn ở viết bút lông đại tự, ti ti lũ lũ hoàng đạo uy nghiêm tàn mát. Có tiếng bước chân vang lên. Khánh đế hơi chậm lại, nhẹ nhàng buông thanh một bút lông. Một bên dần dần ra rồi đại thái giám lại là thân thể hơi căng lên, đầu chôn được thấp hơn một ít. Vị này, làm sao đột nhiên tới hoàng cung? Một cái tiểu lão đầu, chậm rãi lấy đi vào hậu điện, rũ cụp mí mắt, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng. Khánh đế nét mặt uy nghiêm tản đi một ít, hơi lộ ra cung kính được mở miệng. Hoàng thúc. Tiểu lão đầu lướt qua khánh đế, đặt mông ngồi ở tượng trưng hoàng quyền trên long ỷ. Khánh đế mặt không đổi sắc, đại thái giám như trước vùi đầu, ánh mắt lại là hơi co rụt lại. Trầm mặc một lát, khánh đế vương nở nụ cười. Hoàng thúc là muốn từ Hắc Thiên Tử chỗ ngồi lui xuống, làm một lần trên mặt nổi hoàng đế. Ngẹo đầu suy tư một chút, khánh đế nghiêm túc mở miệng. Nếu như hoàng thúc có ý đó, chấp tự nhiên nguyện ý cùng hoàng thúc trao đổi một cái vị trí. Nét mặt không có gì thay đổi, khánh đế trong lòng cũng là hơi có chút ngưng trọng. Nhà mình vị hoàng thúc này, vị này thần thần bí bí Hắc Thiên Tử là thế nào? Tiểu lão đầu nghiêng dựa vào long ỷ bên trên, trà sát cao răng. Ta làm hoàng đế, ngươi không làm được Hắc Thiên Tử. Khánh đế hiện lên thần sắc suy tư, sau đó khẽ gật đầu. Hoàng thúc nói là, chấm không có tư chất, hoàn toàn chính xác không làm được Hắc Thiên Tử. Dừng một chút, khánh đế tiếp tục nói ra. Không biết hoàng thúc, nhưng là chọn lựa xong lại vừa đảm nhiệm Hắc Thiên Tử. Tiểu lão đầu liếc mắt nhìn bệ nghệ lấy khánh đế. Ta chọn xong, nhưng là ngươi đứa con kia, không muốn à? Khánh đế cùng với bên cạnh túi thấp đầu đầu lâu đại thái giám đều là ngạc nhiên, khoảng khắc, khánh đế có chút khó tin mở miệng. Không nguyện. Là cái nào con bất hiếu? Trong lòng hắn nghi hoặc, là đại hoàng tử, vẫn là tứ hoàng tử, hay hoặc là một cái hoàng nữ? Mấy cái con nối dòng dáng dấp ở khánh đế trong lòng hiện lên. Đương nhiên, trong này là không có Trịnh Uyên. Tiểu lão đầu đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi đây không cần biết, ngươi ngược lại là dạy dỗ một cái con trai ngoan, đối mặt Hắc Thiên Tử chi vị, có thể không nhúc nhích chút nào tâm. Nói, tiểu lão đầu sâu kín thở dài, có chút sầu mi khổ kiểm. Cái kia tiểu Trịnh Uyên, quá ngu một ít, không quản lý mình làm sao nói, cũng không muốn làm Hắc Thiên Tử. Sách, đây chính là đại khánh triều nhất quyền trọng vị trí yêu. Bất quá cũng còn tốt, ngày hôm nay ngược lại là tùng chút miệng, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói suy nghĩ một chút. Thầm nghĩ nơi đây, tiểu lão đầu đống nhiên tới một ít hứng thú, hướng về phía khánh đế hỏi. Ngươi nói, nhiệm kỳ kế hoàng đế, làm cho một cái hoàng nữ để làm, như thế nào đây? Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 5, Lạc Phách hoàng tử cùng thê lương hoàng nữ, cầu cất giữ. Khánh đế khỏe mặt giật một cái. Hoàng thúc, đừng có nói giỡn, nữ tử sao có thể vì đế? Tiểu lão đầu rêu cợt một tiếng. Làm sao không được? Nam Vương bất chiêu hoàng triều, không phải là nữ đế cầm quyền sao? Khánh đế nhịn không được cười khổ hai tiếng. Hoàng thúc, cái kia vị nữ đế sở dĩ có thể đăng vị, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng là trong truyền thuyết âm ti một vị đại nhân vật lệ thuộc a. Tiểu lão đầu trầm mặc một chút, âm ti là thế giới này tối cường đại tám tôn chi một. Thiên môn, âm ti, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Tam Tông, cùng với Thanh Tịnh, Lôi Âm, Bồ Đề Tam Tự, chính là thế gian tám tôn. Phải biết rằng, bao trùm ở đại khánh triều bên trên cái kia thanh trúc môn, cũng chỉ là thiên môn lệ thuộc. Bất chiêu quốc ngược lại thật là số may, cùng âm ti đại nhân vật leo lên quan hệ. U thở dài, tiểu lão đầu chọi người lên, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Chỉ để lại một câu nói. Một cái kia thái giám, nho đạo pháp tu ngược lại là tính tinh thâm, thế nhưng trung quy hậu thiên có thiếu, lại là một cái âm tà hòa quan, nhanh chóng chuyên tu tiên đạo pháp à. Đại thái giám sắc mặt mãnh địa biến đổi. Khánh đế liếc mắt một cái bên cạnh cái này trung thành cảnh cảnh tuổi già thái giám, hướng phía tiểu lão đầu đi xa bối ảnh thoáng chắc tay. Cung tiễn hoàng thúc. Tiểu lão đầu không quay đầu lại, con thân thể nhẹ nhàng khoát tay áo. Đợi cho tiểu lão đầu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Khánh Đế sắc mặt lạnh lùng xuống tới. "Ta đây hoàng thúc, chưa bao giờ hỏi chính." Cao tuổi đại thái giám ngẩng đầu, lãnh mà trang nghiêm. "Bệ hạ, có lẽ thời tiết muốn thay đổi, lão nô có dự cảm sẽ có xảy ra chuyện lớn." Khánh Đế trầm mặc khoảng khắc, ú ú thở dài. "Hàn Thừa Bật, ngươi đi tra một chút, nhìn là vị nào hoàng tử được hoàng thúc yêu ái." Đại thái giám hơi không người, thân hình thoát một cái, dường như gió nhẹ một dạng bay ra hoàng cung. Khánh Đế lại là tiếp tục đứng ở người, tự lẩm bẩm. Thanh trúc môn nhân cũng muốn tới, nếu như lại ương ngạnh, muốn không liền diệt thanh trúc môn chứ. Đã đến giờ buổi chiều, hoàng hoàng đại nhật ở nơi này cuối mùa thu hiện ra nhu hòa một ít. Gió thu sơ sắc tịch quyển toàn bộ đại khánh đế đô, diễn tấu ngói hoa lạp lạp rung động. Thập hoàng nữ Trịnh Tiểu Mục che kín y phục, hướng về tàng kinh các hai bên đứng ngự lâm vệ khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Theo thang lầu mại vui sướng bước chân đi tới tầng thứ 9, Trịnh Tiểu Mục đầu tiên mắt liền nhìn thấy nhà mình cái kia vị bạch tí hoàng huynh ôn nhuận như trước. Không khỏi, Trịnh Tiểu Mục trong lòng sinh ra một ít cảm giác đau lòng, nhà mình hoàng huynh tính tình quá mềm yếu một ít, rất dễ dàng chịu khi dễ. Cũng chính là mấy năm nay đều đứng ở tàng kinh các trung, mấy vị hoàng tử tranh đấu gay gắt đều lan đến không được nơi đây, nếu không, chính mình cái này vị ôn nhuận như ngọc ca ca, không biết biết rơi cái bao nhiêu thảm hạ chẳng. Từ cổ hoàng thất vô tình nhất, chính mình không thích hợp hoàng gia lạnh nhạt, hoàng huynh cũng không thích hợp hoàng gia tàn nhẫn. Khẽ thở dài một cái, Trịnh Tiểu Mục thay một bộ khuôn mặt tươi cười doanh doanh, nhanh nhẹn chạy về phía sắp nhìn xong đại khánh luật pháp cửu hoàng tử Trịnh Uyên. Nàng rất ít đem ưu sầu mang tới tàng kinh các tới, mặc kệ ở bên ngoài bị ủy khuất gì, Trịnh Tiểu Mục chưa bao giờ nói, chỉ là chính mình cất giấu. Tựa như năm ngoái lần kia, mình bị thanh trúc môn tiên sư đùa giỡn, mà mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều là lạnh lùng nhìn lấy, phụ hoàng cũng bất quá hỏi, thậm chí như trước khuôn mặt tươi cười đón chào cái kia vị tiên sư. Hay hoặc là không lâu, phụ hoàng ý chỉ, muốn cho chính mình đi Nam Phương bất chiêu hoàng triều hòa thân. Tất cả ủy khuất, Trịnh Tiểu Mục đều giấu ở chính mình trong lòng, không muốn làm cho vị này bạch y thế vô song hoàng huynh biết được, miễn cho hắn tổn thương tâm, nóng nảy. Dù sao, nói cũng sẽ không có cái gì tác dụng, nhà mình vị này hoàng huynh đọc sách có thể nói hàng đầu thiên hạ, đáng tiếc không phải nho đạo pháp môn. Nếu không, nói không chừng cũng có thể cùng trong truyền thuyết đại nho mở dạng, đọc sách 16 năm, một buổi sáng mại cửu bộ, thẳng vào cửu cảnh. Trịnh Uyên chậm rãi bay qua đại khánh luật pháp một trang cuối cùng. Keng. Ngài lật xem đại khánh luật pháp, thu hoạch thần tượng trấn ngục kình một tầng, trước mặt ba tầng. Da thịt khẽ run, gân cốt lay động, Trịnh Uyên tâm linh đại hải chi thượng hiển hóa một đầu ngựa mặt lên trời gầm thét cự đại thần tượng, dưới chân thải đạp một phương lao ngục, trong đó nhốt thần ma tiên phật, đều ở đây chọn đời trầm luân. Hơi cơ cơ đầu, Trịnh Uyên đem thần tượng trấn ngục kình tầng thứ 3 mang tới thần ý cùng thế đè dưới, vẻ mặt nhu hòa nhìn lấy bật bật nhảy nhảy Trịnh Tiểu Mục. "Tiểu Mục, ngươi cũng không nhỏ, nữ hải tử nặng là văn nhã, không để muốn ở bên ngoài như vậy nhảy thoát." Trịnh Tiểu Mục bĩu môi, cũng không lo cùng cái gì, trực lăng lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống cằm. "Hoàng huynh, ta biết, muốn giống như ngươi, ôn nhuận như ngọc nha." Trịnh Uyên buồn cười lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa Trịnh Tiểu Mục đầu. "Biết thì biết, ngươi nhưng xưa nay cũng không đổi." Trịnh Tiểu Mục hưởng thụ híp mắt một cái, người nhà mình hoàng huynh trên người dễ ngửi khí tức, thẻ lưỡi. "Hoàng huynh, đây không phải là cũng chỉ có ngươi ở đây bên người nhà, ta mới, chỉ có, không cần bận tâm nhiều như vậy rồi." Dừng một chút, Trịnh Tiểu Mục lại bắt đầu lại nhải. "Hoàng huynh, hoàng huynh, ta và ngươi nói, gần nhất cái kia vị đại hoàng tử có thể uy phong, dẫn biên quân Bắc đánh rất đủ, lập thật là lớn công lao. Còn có tứ hoàng huynh, có người nói bái nhập Tắc Hạ học cung đại nho môn hạ, sau này có hy vọng đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh." Trịnh Uyên ôn nhu nhìn lấy không ngừng lẩm bẩm gần nhất chuyện mới mẻ nhi Trịnh Tiểu Mục, có chút bật cười, nhẹ nhàng cạo một cái Trịnh Tiểu Mục thật đẹp đứng thẳng mũi. "Ngươi nha, đây là đang chế nhạo ta ư? Luôn là nói cùng cái khác mấy vị hoàng huynh uy phong, chính là muốn nói ta đây cựu hoàng tử khốn đốn tàng kinh các, không nghĩ đi ra ngoài, quá không nên." Trịnh Tiểu Mục nháy nháy con mắt, một bộ mê mang dáng dấp. Trịnh Uyên danh mãnh cười cười. "Ta nghe ngoài cửa thị vệ lời nói, hai hoàng tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đao chặt đứt sơn giá đệ nhị cảnh đại khấu đầu lâu, còn có tám hoàng tỷ bái nhập thanh trúc môn một vị trưởng lão môn hạ, sau này làm muốn lên như diều gặp gió." Trịnh Tiểu Mục nhíu đẹp mắt mũi, ôm Trịnh Uyên cánh tay, mại thanh mại khí. "Hoàng huynh." Trịnh Uyên cười ha ha. "Hắn cái này cựu hoàng tử khốn đốn tàng kinh các một bước không ra, nhà mình muội muội, vị này thập hoàng nữ, liền cơm nước đều muốn tự mình đến làm, tự mình đến học, quả thật tính được là trên đời thê thảm nhất hoàng tử hoàng nữ chứ." Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 6, không giấu được tâm sự Trịnh Tiểu Mục, cầu cất giữ. Trịnh Tiểu Mục do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một khối trong suốt ngọc bội, nâng ở lòng bàn tay. "Hoàng huynh, khối ngọc bội này, tiễn ngươi a." Trịnh Uyên hơi sững sờ. "Khối ngọc bội này là hai bọn hắn mẫu hậu di vật, Tiểu Mục bình thường lại bảo bối bất quá, bây giờ sao phải muốn đưa cho chính mình?" Trầm mặc khoảng khắc, nhìn lấy Tiểu Mục thoáng đau khổ hai mắt, Trịnh Uyên trịnh trọng mở miệng. "Tiểu Mục, nhưng là xảy ra chuyện gì?" Trịnh Tiểu Mục che giấu một dạng rủ xuống túi đầu. "Không có việc gì nha, chỉ là muốn, hoàng huynh quanh năm một cái người ở tàng kinh các, có mẫu hậu ngọc bội cùng, tổng hội khá hơn một chút." Ngoài miệng nói như vậy lấy, trong đầu, Trịnh Tiểu Mục cú ưu thở dài. "Có nữa hai tháng, chính mình liền muốn đi đến bất chiêu hoàng triều và hôn. Cái này ngọc bội sẽ để lại cho nhà mình hoàng huynh làm niệm tưởng a." Trịnh Tiểu Mục không tính đem chuyện này nói cho Trịnh Uyên, nàng cho rằng không có ích gì, sẽ chỉ làm nhà mình hoàng huynh tăng thêm một ít phiền não mà thôi. Trịnh Uyên trầm mặc khoảng khắc, tiếp nhận ngọc bội, trên ngọc bội còn lưu lại một ít tiểu mục trên người hơi ấm còn dư lại. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu mục đầu, nhu thuận sợi tóc quấn quanh ở giữa ngón tay, Trịnh Uyên ánh mắt cũng là sâu thẳm một ít. Trịnh tiểu mục hơi hít mắt, hưởng thụ nhà mình hoàng huynh nhẹ nhàng chậm chạp vuốt phẳng, thoáng bình phục một cái tâm tình, mở miệng cười. Hoàng huynh, ta phải đi, ngày mai muốn ăn cái gì? Ta tốt sớm chuẩn bị lý. Trịnh Uyên thu hồi ngọc bội, hắn nhu hòa cười cười. Ngươi làm, ta đều thích ăn. Trịnh tiểu mục nhếch môi, cười đến rất vui vẻ, hàm răng tuyết trắng. Rầm rầm rầm. Tàng kinh các đại môn phát sinh tiếng đánh, là thị vệ nhắc nhở vị này thập hoàng nữ nên rời đi. Tiểu mục chậm rãi thu thập cà mèn, nụ cười long lanh. Hoàng huynh, ngày mai gặp. Trịnh Uyên cười gật đầu. Đi ra tàng kinh các, Trịnh tiểu mục khuôn mặt đau khổ một ít. Chính mình gả đi Bất Chiêu hoàng triều, nhà mình hoàng huynh nên làm cái gì bây giờ? Còn có người cho hắn đưa cơm sao? Một phần vạn, hoàng huynh muốn ăn thức ăn của mình làm, sẽ làm thế nào? Trịnh tiểu mục cúi đầu, có chút thất lạc, bước chân cũng tập tễnh một chút. Keng. Ngài lần xem bệnh thương hàn tạp luận, thu hoạch thanh đế trưởng sinh công một tầng, trước mặt đệ lục tầng. Khép lại bệnh thương hàn tạp luận, Trịnh Uyên hơi khép lại hai mắt, thể ngộ đệ lục tầng thanh đế trưởng sinh công. Từ khó danh chỗ đản sinh lực lượng đầu tiên là rung động ra thịt gân cốt, sau đó tại tâm linh đại hải chi thượng hiển hóa ra bảng bạc thần ý cùng thế, là vạn trăm hoa đua nở cảnh tượng, vây quanh một đạo thông thiên triệt địa vĩ ngạn thân ảnh. Ngay sau đó, thanh đế trưởng sinh công lực lượng lần nữa truy đoán trái tim, sau đó là gan, cuối cùng cuộn trào mãnh liệt tiến nhập tượng trưng đệ lục cảnh tỳ tạng. Tỳ tạng là thân thể con người kho máu, chứa đựng huyết dịch. Trịnh Uyên tỳ tạng bắt đầu tỏa ra hơi quang hoa, trong đó tuôn ra đại lượng hiện lên hơi bảo quang tân huyết tràn ngập toàn thân, thay thế cũ huyết. Cũ huyết từ trên dưới quanh người từng cái trong lỗ chân lông chui ra ngoài, Trịnh Uyên rung động quanh thân da thịt, đem mới xông ra cũ huyết phế huyết đánh nát bốc hơi lên, hóa thành một chút xíu vũ khí. Dù sao, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, từ lỗ chân lông tràn ra cũ huyết phế huyết biết giờ xiêm ý cùng tàng kinh các. Trong cơ thể từ tỳ tạng xông ra bảo huyết gầm thét, mãnh liệt, lần nữa gột rửa Trịnh Uyên mạch máu cùng thân thể, huyết khí bừng bừng phân chấn, suýt nữa không áp chế được, hóa thành huyết khí khói báo động. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần mở ra tỷ bí mật dấu vận chuyển thay đổi huyết dịch của cả người. Mỗi khi có công pháp kinh điển điệp ra đến đệ lục tầng, Trịnh Uyên đều sẽ lại trải qua một lần dường như tân sinh một dạng hoàn huyết. Hắn hôm nay, tuy là như trước chỉ là bát cảnh đại năng, thể xác mạnh mẽ, có lẽ có thể cùng cựu cảnh vạn cổ cự đầu đánh một trận. Lấy ra khối kia điêu khắc một đầu tiểu phượng hoàng ngọc bội, Trịnh Uyên nhẹ nhàng ma xa khoảng khắc, ngọc bội ôn nhuận. Ánh mắt của hắn có chút u ám. Nhà mình hoàng muội, luôn là yêu dấu tâm sự, luôn là không giấu được tâm sự. Đương nhiên, tàng kinh các lầu một cửa bị đẩy ra. Trịnh Uyên lỗ tai khẽ động, thu liễm toàn thân mãnh liệt dọa người khí huyết, ngũ tạng mặt ngoài ngồi xếp bằng thần cũng tiêu tán ẩn nấp. Hắn ngáp một cái, cười ha hả mở miệng. Lão đầu nhi, ngươi ngược lại là tới chịu khó, sắp vượt qua nhà của ta hoàng muội. Vẻ mặt thô bị tiểu lão đầu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đạp thang lầu đi tới tầng thứ 9, cười ha hả, không trả lời. Hắn giật giật mũi, hơi có chút nghi hoặc, có mùi máu tươi. Dừng một chút, tiểu lão đầu không có đi hỏi trước mặt bạch y hoàng tử, mà là cười nói, đây nếu là không phải chịu khó, làm sao có thể để cho ngươi tiểu tử kế thừa lao phu truyền thừa y bát? Trịnh Uyên đứng lên, đem bệnh thương hàn tạp luận thả lại giá sách, xoay đầu lại, có chút lười biếng mở miệng. Cần gì chứ, mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ, cái nào không mạnh bằng ta? Tiểu lão đầu tán đi trên mặt hèn mọn tiêu ý, có chút nghiêm túc mở miệng. Không bằng ngươi. Trịnh Uyên khuôn mặt một mạc. Ta cái kia đại hoàng huynh, nghe nói xuất quân Bắc đánh rất đủ, lập công lớn lý. Tiểu lão đầu lắc đầu. Có thể trấn trung quân thủ quốc, huyết khí phương cương, thế nhưng gánh không được hắc thiên tử trách, chịu không nổi thế gian tục tĩu. Trịnh Uyên suy nghĩ một chút, lại nói ra, tứ hoàng huynh đâu, bái nhập Tắc Hạ học cùng, làm đại nho đệ tử, tiền đồ vô lượng. Tiểu lão đầu liếc Trịnh Uyên liếc mắt, lại càng không thích hợp, một cái tanh hôi nho sinh, làm sao làm hát thiên tử? Làm hoàng đế ngược lại là thích hợp. Trịnh Uyên liếc mắt, ta lúc đó chẳng phải nho sinh sao? Nhà của ta hoàng muội nhưng là ngày ngày nhắc đi nhắc lại ta là ôn nhuận như ngọc. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Trịnh Uyên ánh mắt, nở nụ cười. Lời này, chính ngươi tin sao? Ta có thể nhận thấy được trong lòng ngươi mãnh hổ, cũng biết ngươi có bí mật của mình, nhưng ta không hỏi tới. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên nghiêm túc. Ta hoàng muội, nàng xảy ra chuyện gì? Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNDQ đều có não. Chương 7, làm cái nho đạo pháp che giấu chính mình. Câu cất giữ. Tiểu lão đầu nháy nháy con mắt. Ngươi là nói tiểu mục. Lão đầu từ này ngược lại không phải là rất rõ ràng, quay đầu ta sẽ nhường người tra một chút. Trịnh Uyên khẽ gật đầu, Trịnh tiểu mục xem như là hắn ở Đại Khánh hoàng triều duy nhất khiến quải. Đương nhiên, Đại Khánh hoàng triều hoàng mỹ giả mộ tổ thân cũng là một cái rất tốt nơi cư trú, mặc dù không được coi trọng, nhưng đây chính là mà hắn cần. Tiểu lão đầu thở dài, ngươi thật sự nghĩ vẫn ở chỗ này tàng kinh các chung, vì cái gì? Trịnh Uyên trầm mặc, hắn đích xác là có nguyên nhân của mình. Tàng kinh các, sách vở vô số, đợi hắn xem hết, chỉ cần vận khí không phải kém đến nổi vẫn thu được bất đồng công pháp, như vậy nhất định có thể đem chí ít một môn võ đạo kinh điển xếp đến tầng thứ 10. Như vậy mới có thể chân chính tung hành. Đứng đầu nhất bên trong tông môn, thí dụ như Tam tông, Thiên môn các loại, trước tam cảnh làm đệ tử, trung tam cảnh làm trưởng lão, bên trên tam cảnh chính là tông chủ cấp số. Nhưng mà Trịnh Uyên tốt xấu cũng là 3 năm âm ti địa tạng, hắn biết bát tôn bên trong đều có đệ thập cảnh nhân tiên tồn tại, còn như thứ 11 cảnh lục địa thần tiên, ngược lại là chưa từng có nghe nói. Trầm tư khoảng khắc, Trịnh Uyên nhìn về phía tiểu lão đầu. Có nữa vài ngày, Thanh Trúc môn không phải muốn tới thu lấy cung phụng sao, đợi cho sau đó, tới phiên ngươi dạy ta làm thế nào hắc thiên tử. Tiểu lão đầu ánh mắt chiếu sáng, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi cũng đừng một bộ bị thua thiệt nhiều răng dấp, hắc thiên tử quyền thế còn muốn ở ngươi tưởng tượng bên trên. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Hắn đi tới một bên kia giá sách, nhẹ nhàng rút ra một bản khánh lịch sử, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, an tĩnh lật nhìn đứng lên. Tiểu lão đầu cảm giác có chút đau răng, khá lắm, tiểu tử này sẽ không phải là sốt ruột chính mình quấy rầy, lúc này mới đáp ứng chứ. Làm giận. Bất quá nói thật, cái này cựu hoàng tử, tâm tính ngược lại thật là nhất tuyệt. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở tàng kinh các trung, nhìn 10 năm xuân thu các loại sách vở. Ngày qua ngày, năm lại một năm. Rất khó được. Tiểu lão đầu yên lặng nhìn chăm chú một hồi lật xem sách cổ bạch đi hoàng tử, không người xoay người, chậm rãi xuống lầu, nhẹ nhàng lặng lẽ. Thanh Trúc môn cái gọi là tiên sư sắp tới, hắn cần phải đi bố trí một phen. Nếu nhiệm kỳ kế hắc thiên tử tìm được rồi, hắn công tác cũng có thể làm cản một chút. Nghĩ tới đây, tiểu lão đầu trong mắt lóe lên một tia lợi mang, câu lũ hung bản hơi thẳng tắp. Ít năm như vậy xuống tới, đại khánh tích lũy cũng đủ rồi. Nếu không phải là Thanh Trúc môn trên đỉnh đầu còn có một trong truyền thuyết thiên môn tồn tại, hừ hừ, chính mình đã sớm diệt Thanh Trúc môn. Đại khánh hoàng triều biên cảnh, một cô gái chịu trách nhiệm phấn hồng mặt trứng ngỗng, mi dưới là ánh nhiên có ánh sáng phượng hai mắt đẫm lệ, diễm như đào lý, lạnh lùng. Nàng có thất thần nhìn ra xa lướt mắt, xa xa đại khánh đế đô phương hướng, ú ú thở dài. Trịnh Uyên, ta và ngươi thật là gắn bó keo sơn sao? Cố Yêu Yêu là thế nào cũng không nguyện ý lại lý đủ đại khánh hoàng triều, thế nhưng Diêm La Vương nói không được nghi ngờ. Cái kia vị tuy là ngôn từ thanh nhã, thế nhưng khởi sướng nộ tới dáng dấp. Cố Yêu Yêu dùng mình một cái. Có đồn đãi nói âm ti Diêm La thiên tử, nhưng thật ra là bồ đề tự một vị nữ nhi, nàng vậy mới không tin. Nào có nữ nhi động một chút là diệt cả nhà người ta, tàn sát tông phái. Ú ú thở dài, Cố Yêu Yêu non mềm chân nhỏ trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sao động đại bát hoàng sa đầy trời, thân hình dường như vỡ cung nổi tiễn, sát na liền lướt qua trăm mét. Thời gian qua đi 9 năm lại 8 tháng, nàng như thế cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật âm ti yêu nữ, lại đến đại khánh hoàng triều. Thời gian nhoáng lên, chính là ba cái nhật nguyệt thay đổi. Tàng kinh các. Trịnh Uyên túi thấp đầu suy tư về. Hôm nay chính mình cùng sở hữu tứ môn võ đạo công pháp điệp ra đến tầng thứ 8, cũng chính là bát cảnh đại năng tiêu chuẩn. Theo thứ tự là lục đạo luân hồi quyền, vô cấu vô trần thân, đại nhật ẩn thần kinh, cùng với a nan phá giới lao pháp. Vừa lúc nhất pháp sát phạt, nhất pháp dưỡng sinh, nhất pháp dưỡng thần. Còn như a nan phá giới lao pháp, tên phổ phổ thông thông, hạn mức cao nhất lại tựa hồi như rất cao. Tổng cộng 4 thức, nhưng mà Trịnh Uyên điệp ra đến tầng thứ 8 cũng chỉ có thể sử xuất 3 thức trước mà thôi. Hắn suy đoán, đệ tứ thức có lẽ dính đến đệ thập kỳ trở lên đại uy năng. Khẽ thở dài một cái, Trịnh Uyên trong mắt bỗng nhiên bốc lên hùng hùng hỏa quang. Đọc sách lấy được công pháp kinh điển, bình thường đều sẽ cùng sách vở bản thân nội dung có một ít liên quan. Mà muốn đem cái này tứ môn pháp trung tùy ý một môn điệp ra đến tầng thứ 9, liền muốn châm trích quan sát tương quan sách vở. Nhưng mà, tàng kinh cắt trung 99,000 tịch, hơi chút cùng cái này tứ môn pháp dính điểm quan hệ, Trịnh Uyên đều nhìn rồi, cũng không thu hoạch. Có lẽ, chính mình cần ra tàng kinh cắt. Hai mắt thâm thúy một ít, Trịnh Uyên rút ra một bản bất chiêu hoàng triều giản sử, ngồi xếp bằng xuống, an an tĩnh tĩnh lật xem. Có đôi khi, hắn cũng nghĩ tới, có muốn thử một chút hay không nho đạo pháp môn. Dù sao, chính mình với tàng kinh cắt trung tĩnh đọc 10 năm thư, nói không chừng cũng nuôi một thân không được hạo nhiên khí. Tu nho đạo, tuy là một ngày phù diêu mà lên đến ngũ cảnh hoặc lục cảnh, cũng không quá mức tác dụng. Thế nhưng cũng không mất là một cái tốt che giấu, dù sao, ai có thể nghĩ tới Bạch Tí Ôn nhuận nho hoàng tử, cũng là tu vi võ đạo gần đi vào đệ cửu cảnh vạn cổ cự đầu thế gian không địch. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 8, ta muốn ra tàng kinh các, cầu Phật kinh một quyển, cầu cất giữ. Thanh Trúc môn ở vào một phần nguy nga bên trong dãy núi. Vùng núi này càng đi ở chỗ sâu trong mây mù càng lượn lờ, tổng cộng có 99 ngọn núi, mà Thanh Trúc môn chính là ở vào sơn mạch chỗ sâu nhất, mây mù nhất vừa dày vừa nặng đệ 99 trên đỉnh núi. Này nhất phong, cắm đầy thần trúc, mỗi một cái cắt đứt xuống tới đều có thể trực tiếp coi như một thanh lợi kiếm sử dụng, có thể chạm kim loại thiết. Vì vậy, đứng ở ngọn núi này bên trên tông môn lợi dụng Thanh Trúc vì danh. Đặng sư huynh, lần này rốt cuộc đến phiên chúng ta đi thu cung phụng, hắc hắc. Thanh Trúc môn chân núi, một cái tiểu mập mạp thô bị nở nụ cười. Đặng Vũ Điền khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia hưng hực. Đi đến đại khánh hoàng triều thu lấy cung phụng, từ trước đến nay là một mỹ xoa, bọn họ những thứ này tiên sư một lời một luận đều muốn gọi những thứ kia hạ đẳng dân đen kinh sợ. Mặc dù là trong ngày thường cao cao tại thượng hoàng đế thấy bọn họ, cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, cẩn thận đối đãi. Tiểu mập mạp lúc này cười vui vẻ hơn nhanh hơn một chút, mang theo một tia dâm, ta quan mang. Phía trước đi đại khánh hoàng triều thu lấy cung phụng sư huynh nhóm, cũng đều là hảo hảo hưởng thụ một phen. Có người nói, những thứ kia hạ đẳng dân đen chung cũng có tư thái khuôn mặt cực tốt nữ tử, có một phen đặc biệt tư vị. Một bên, vẻ mặt lãnh nạo nữ tử ôm kiếm đứng, khẽ hừ một tiếng. Hai người các ngươi, cũng không muốn cảm thấy không có một chút nguy hiểm, năm ngoái hướng Khánh Hướng thu lấy cung phụng sư huynh sư tỷ chết ở Khánh Hướng biên cương. Tiểu mập mạp hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo. cuối cùng không phải nói gặp đi ngang qua một cái lão ma sao? Chúng ta ở đâu có như vậy kém vật khí? Lãnh đạo nữ tử trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng không nói thêm gì nữa. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nàng mặc dù không vui cái này gọi là du chủng tiểu mập mạp đắm đuôi răng rấp, nhưng nếu như là hoàng triều những thứ kia hạ đẳng dân nữ tử, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hoàng triều vốn chính là phục vụ bọn họ những tông môn này tiên sư. Suy nghĩ một chút, lãnh đạo nữ tử vẫn là nhắc nhở một câu. Lần này vẫn là thu liễm một chút, khánh hướng tám hoàng nữ bị tào trưởng lao thu làm đệ tử, địa vị không tầm thường, đừng có ác nàng. Tiểu mập mạp du chủng nhíu môi. Đã biết, ta tịch đại sư tỷ. Biết đại khái ngươi cái kia tiểu hoàng muội lo lắng căn nguyên. Tiểu lão đầu tựa ở trên giá sách, nhìn lấy lẳng lặng đọc sách Bạch Y hoàng tử nói rằng. Bạch Y hoàng tử hơi dừng lại một chút, tỉ mỉ ghi lại trang sách, khép quyển sách lại, sau đó ánh mắt hơi hiện lên lạnh quay đầu. Ồ, cũng là chuyện gì xảy ra? Tiểu lão đầu nhún vai. Là ngươi cái kia phụ hoàng, muốn cho ngươi cái kia tiểu hoàng muội, 2 tháng sau đi đến Nam Phương Bất Chiêu hoàng triều hòa thân, Bất Chiêu hoàng triều nữ đế leo lên âm ti một vị đại nhân vật, bây giờ chính thức khí thế như hồng. Chính Uyên con ngươi triệt để lạnh xuống, suy tư khoảng khắc, nhàn nhạt mở miệng. Lão đầu nhi, ngươi có thể giải quyết chứ? Tiểu lão đầu cười hết mắt. Dễ dàng, thế nhưng ta muốn chính ngươi để giải quyết. Dừng một chút, tiểu lão đầu bổ sung đến. Nhận ta đây Hắc Thiên tử vị trí, giải quyết chuyện này đối với ngươi tới nói cũng là dễ dàng. Trịnh Uyên yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chuyện này nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng nói lớn cũng không lớn. Đối với tiểu mục trong mắt chỉ là tao nhã lịch sự hoàng huynh mà nói, đối với hòa thân một chuyện, không có biện pháp chút nào. Thế nhưng đối với một vị Hắc Thiên tử, hoặc là bát cảnh đại năng, hay hoặc là âm ti địa tạm vương mà nói, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Trịnh Uyên không thích cuộc sống yên tĩnh bị quấy rầy. Suy tư khoảng khắc, hắn chậm rãi lên tiếng. Thanh trúc môn nhân còn bao lâu tới? Phía trước nói là thanh trúc môn tiên sư tới thu cung phụng, Trịnh Uyên liền tiếp nhận chức vụ Hắc Thiên tử vị trí. Tiểu lão đầu như trước cười tủm tỉm. Ước chừng nửa tháng. Trịnh Uyên suy tư khoảng khắc, lại hỏi: "Lão đầu nhi, ngươi biết ở đâu có liên quan tới lục đạo luân hồi kinh Phật hoặc là sách vở sao? Ta nghĩ muốn mượn đọc một phen." Tiểu lão đầu hơi sững sờ, nhưng vẫn là trả lời: "Cái này liền không phải rất rõ, bất quá một ít Phật tự, nghĩ đến đều có, đương nhiên, không nhất định." Trịnh Uyên gật đầu, trong bụng có tính toán. "Ta muốn ra tàng kinh các, ra hoàng cung đế đô, đi cầu một quyển kinh Phật. Bát tôn bên trong tam tự tự nhiên là không đi được, trong đó tất nhiên là có đệ cửu cảnh thậm chí đệ thập cảnh cường giả, muốn trên mình." Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Thế nhưng một ít tiểu Phật tự, ngược lại là không có vấn đề gì. Một phần bạn vận khí phía sau, đọc xong một quyển luân hồi tương quan kinh Phật, trực tiếp liền lại đạt được một tầng lục đạo luân hồi quyền đâu. Trịnh Uyên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cùng luân hồi tương quan điện tịch dễ tìm nhất. Tiểu lão đầu khỏe mặt giật một cái. "Xuất các gia đế đô, cái này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng ta sẽ không ra mặt, ngươi cũng chỉ có mình và ngươi cái kia phụ hoàng nói." Hắn nếu như ra mặt, Khánh đế tự nhiên đoán được Trịnh Uyên chính là hắn chọn Hắc Thiên tử, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không để Trịnh tiểu mục hòa thân, nói không chừng tiểu tử này thấy thế trực tiếp bỏ gánh, không làm cái này Hắc Thiên tử. Vậy mình sẽ thua lỗ lớn. Trịnh Uyên nhẹ nhàng gõ đầu, quần áo bạch tí ô nhuận, tinh trầm khuôn mặt không lên sóng lớn. "Ngươi cái lao đầu nhi, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên là sẽ không hối cải." Tiểu lão đầu cười tủm tỉm. "Ta đây tự nhiên là tin, thế nhưng, để ngừa một phần bạn nha." Dưới lầu, tiếng đẩy cửa vang lên. Là tiểu mục tới đưa cơm. Tiểu lão đầu lại hướng phía Trịnh Uyên khẽ mỉm cười một cái, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. "Hoàng huynh, ta tới lạc." Dưới lầu, Trịnh tiểu mục thanh thúy huyền chuyển tốt như chim hoàng oanh một dạng thanh âm vang lên. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNTK đều có não. Chương 9, "Hoàng huynh, ta nhất định để cho ngươi toàn nguyện, cầu cất giữ." Trịnh tiểu mục đạp nhanh nhẹn bước chân lên đỉnh tàng kinh các, mặt mày cong lại cong. "Hoàng huynh, ngày hôm nay làm cho ngươi thích nhất tứ hỉ sủi cảo cùng ngồi gân mai lý." Bạch Y hoàng tử ôn nhu nhìn lấy vui sướng tiểu hoàng muội, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia đau lòng. Nhà mình hoàng muội đến cùng giấu bao nhiêu khổ sở sự tình ở trong lòng, đi đến không phải chiêu hòa thân, đây là món đại bi ai chuyện, có thể tiểu mục một câu cũng không nói. Ở Trịnh Uyên trước mặt, Trịnh tiểu mục vĩnh viễn là mặt mày ôn nhu, đầy tươi cười nhan. Nàng chưa bao giờ đem khổ sở thương tâm mang tới tàng kinh các tới. Trịnh Uyên tiếp nhận bụi bẩn ấm áp cả mền. "Tiểu mục, ta dự định ra tàng kinh các." Tiểu mục hơi mẩn ra, lập tức kinh hỉ. "Thực sự, hoàng huynh ngươi cũng không thể gạt người." Trịnh Uyên bật cười lắc đầu, đem ấm áp hộp cơm gỗ ôm vào trong ngực. "Ta nơi nào sẽ lừa ngươi? Đích thật là phải ra khỏi tàng kinh các, bất quá chỉ tính toán đi một chuyến Phật tự, cầu một quyển kinh Phật." Tiểu mục hơi mẩn ra, những cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn. "Hoàng huynh, ngươi thích xem thư, sợ là thắng được yêu nhà ngươi hoàng muội." Trịnh Uyên chăm chú suy tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu. "Trịnh tiểu mục ba." "Trịnh tiểu mục, anh." Trịnh Uyên cười ha ha, nhẹ nhàng tạo một cái Trịnh tiểu mục đứng thẳng mũi, lập tức thần sắc hơi nghiêm. "Tiểu mục, cái này còn cho ngươi đi nói với hắn một tiếng, hỏi một chút hắn, cái này khốn đốn tàng kinh các 10 năm cựu hoàng tử, phải ra khỏi một chuyến tàng kinh các, ra một chuyến đế đô, có thể hoặc là không thể. Cái này 9 năm lại 8 tháng, cái kia vị khánh đế chưa từng tới bao giờ tàng kinh các, cũng chưa từng gặp qua Trịnh Uyên." Trịnh Uyên ngược lại cũng lười tính toán, tìm không thấy, tự nhiên là cực tốt. "Cái này tiện nghi lão tử, thật muốn hắn gọi một tiếng phụ hoàng, đó mới là làm khó hắn." Tiểu mục hơi rụt một cái đầu, cái kia vị khánh đế không chỉ là không định gặp Trịnh Uyên, cũng không đãi kiến nàng. Nhưng rất nhanh, Tiểu Mục vẫn gật đầu một cái.
Ừm.
Hoàng huynh yên tâm, ta nhất định khiến ngươi ra chuyến này tàng kinh các. Nói, Trịnh Tiểu Mục rất nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Uyên gương mặt. Nói được thì làm được. Trịnh Uyên không có lên tiếng, chỉ là lại sờ sờ Tiểu Mục đầu.
Hoàng cung.
Khánh đế vẫn ở chỗ cũ màu vàng nhạt trên tuyên chỉ Long Phi Phượng Vũ, một khoản một họa trong lúc đó đều có hoàng đạo uy nghiêm. Đại thái giám Hàn Thừa bật khóa chặt chân mày. Bệ hạ, mấy vị hoàng tử đều không có cùng cái kia vị tiếp xúc dấu hiệu. Hắn lúc này có chút không thể tưởng tượng nổi, cái kia vị rốt cuộc là như thế nào tuyển định kế nhiệm. Càng nghĩ không minh bạch, cũng chỉ có thể đổ cho Hắc Thiên tử quyền bính còn muốn tại chính mình tưởng tượng bên trên. Khánh đế sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi, đây vốn là tại hắn trong dự liệu. Hắn tiếp tục tại trên tuyên chỉ Long Phi Phượng Vũ lấy hoàng đạo uy nghiêm, giọng núi khẽ hử. Hàn Thừa bật cung cung kính kính sau khi ở một bên, cũng không có nói nhiều. Một lát, Khánh đế mắt nhìn thẳng đặt câu hỏi. Hàn Thừa bật, ngươi cái này nho đạo tu vi có bao nhiêu rồi hả? Tiên đạo võ đạo đâu? Vị này cung trung vị tối cao đại thái giám cúi đầu thấp xuống. Bẩm bệ hạ lời nói, lão nô nho đạo lý chân một lời vượt ngàn người đệ tam cảnh, tiên đạo còn nghỉ chân ở nhị cảnh chân trăm, võ đạo vẫn là như cũ. Chậm rãi con đường tu hành đường trước tam cảnh, đệ nhất cảnh tu thành có thể nhất sát mười, đệ nhị cảnh có thể một chân trăm, đệ tam cảnh có thể vừa vỡ ngàn. Nơi này mười, trăm, ngàn là chỉ thông hiểu đạo lý quân sự cộng lại thuật tinh nhuệ quân sĩ. Khánh đế ý vị thâm trường cười cười. Hoàng thúc để cho ngươi bỏ quên nho đạo, ngươi liền bỏ quên a, hắn lão nhân già nhãn lực có thể xưng bên trên một câu thiên hạ nhất lưu. Đại thái giám lanh lảnh lấy tiếng nói. Nhạ. Ngoài điện có tinh tế tuân rơi âm thanh, không bao lâu, một người thị vệ cước bộ vội vã. Khởi bẩm bệ hạ, thập hoàng nữ cầu kiến. Khánh đế đầu bút lông hơi dừng lại một chút, vừa vặn viết xong trong thiên hạ, chẳng lẽ là hoàng thổ tám cái đại tự. Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Tiên.
Trong bụng cũng là có chút sinh kỳ, cái này tiểu thập, cư nhiên chủ động ý kiến. Khó có được. Chẳng lẽ là vì hòa thân sự tình. Không muốn đi bất chiêu hoàng triều. Khánh đế sắc mặt bỗng nhiên lạnh một ít, hắn từ trước đến nay không thích có người không phải tôn hoàng lệ. Lần này hòa thân, tiểu thập đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Không bao lâu, mềm nhẹ tiếng bước chân của vang lên, Trịnh Tiểu Mục có chút câu nệ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng vị này phụ hoàng, hơi run thanh âm. Gặp qua phụ hoàng. Khánh đế khẽ ử, rất nhạt nhẽo mở miệng.
Chuyện gì?
Trịnh Tiểu Mục len lén liếc mắt vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh Hàn Thừa Bật, vị này đại thái giám có người nói hung ác dọa người, năm đó quần áo hoạn quan áo choàng, giết đế đô chảy máu không ngừng. Hít một hơi thật sâu, Trịnh Tiểu Mục túi thấp đầu, yếu ớt mở miệng.
Phụ hoàng, cựu hoàng huynh muốn ra một chuyến tàng kinh các, đi đế đô bên ngoài 80 dặm bạch mã tự, cầu một quyển kinh Phật.
Khánh đế nét mặt màu sắc trang nhã tiêu tán một ít, một lần nữa nhấc bút lên phòng, ở trên tuyên chỉ Long Phi Phượng Vũ, đồng thời chậm rãi há mồm.
Không cho phép.
Trịnh Tiểu Mục thân thể khẽ run lên.
Lập tức, nàng cắn răng.
Phụ hoàng, cựu hoàng huynh ở tàng kinh các, ngây người 10 năm. Khánh đế đầu bút lông một trận, túi thấp xuống mí mắt. Cái này tiểu thập, cung tiểu cựu cảm tình ngược lại là thâm hậu rất, lại dám vì hắn cãi lại.
Thoáng suy tư khoảng khắc, Khánh đế nhàn nhạt mở miệng.
Đều 10 năm rồi sao, đã đến giờ là rất nhanh. Dừng một chút, Khánh đế cầm trong tay thanh mục bút lông thấm một cái ngự hắc. Sớm định ra 2 tháng sau muốn ngươi đi không được, đổi làm 1 tháng a.
Trịnh Tiểu Mục vùi đầu thấp hơn một ít, âm dung nói:
"Phụ hoàng, cái kia cửu hoàng huynh."
"Đúng.
Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi.
NVKNVKR đều có não.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trong cung hoạn quan nhiều tiểu nhân, cầu cất giữ. Sáng sớm hôm sau, trong cung tư lịch tính được là thâm hậu Lý Công Công lanh lảnh lấy tiếng nói:
"Cửu điện hạ, xin mời."
Không thấy Lý Công Công trong mắt 3 phần chẳng đáng 3 phần trâm trọng, Trịnh Uyên chậm rãi leo lên khung xe. Một bên, Trịnh Tiểu Mục cao hứng bừng bừng vung tiểu thủ.
Hoàng huynh gặp lại.
Trong buồng xe, Trịnh Uyên cười ha hả. Chuyến đi này cũng không phải xa, ngày mai lâm đêm có lẽ liền muốn trở về.
Trịnh Tiểu Mục chớp mắt to.
Hoàng huynh, ngươi không ở bên ngoài nhiều chơi đùa một hồi sao? Không đợi Trịnh Uyên đáp lời, một bên hậu Lý Công Công lại lanh lảnh lấy tiếng nói mở miệng.
Lần này đi vì bệ hạ khai ân, há có thể lưu lại?
Trịnh Tiểu Mục nghẹt thở, vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không nói gì thêm. Không đa nghi đầu thật cũng không bị khuất, nàng cảm thấy trước giờ 1 tháng đi đến không phải chiêu hòa thân đổi hoàng huynh ra một lần tàng kinh các, không lỗ.
Trịnh Uyên ngược lại là còn không biết chuyện này, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị này trong cung tính được là quyền trọng Lý Công Công.
Dừng một chút, Trịnh Uyên vẻ mặt tươi cười.
Tiểu Mục, ta đây liền chính là ngày mai lâm về một tới, đến lúc đó muốn ăn tứ hỉ sủi cảo.
Trịnh Tiểu Mục nét mặt lại nổi lên đẹp mắt nụ cười, đồ sứ trắng một dạng trên gò má nổi lên một ít hồng nhuận.
Tốt, lần này ta nhiều 30 cái.
Lý Công Công lại ngắt lời nói.
Khởi giá, xuất cung.
Trịnh Tiểu Mục giận dữ nhìn chòng chọc liếc mắt Lý Công Công, nhỏ giọng thầm thì:
"Phi, đồ tồi."
Trịnh Uyên nhẹ nhàng hướng phía đã rơi vào phía sau Tiểu Mục khoát tay áo, vẻ mặt tươi cười.
Đợi cho đã đi xa, không nhìn thấy Tiểu Mục thân ảnh, Trịnh Uyên thu hồi đầu, sắc mặt lãnh đạm xuống tới.
Hoàng cung mã là có giao long huyết mạch, tuy là rất mỏng manh, nhưng là có thể gọi bên trên một thân giao mã.
Tốc độ tự nhiên là rất nhanh.
Đế đô khoảng cách Bạch Mã tự, tả hữu bất quá 80 dặm đường, dù cho lôi kéo khung xe, lấy giao mã tốc độ, cũng 1-2 canh giờ liền tới. Bạch Mã tự không phải là cái gì đại tự đại miếu, trong chùa cũng không có cái gì đại cao thủ.
Truyền thừa cũng không tính lâu đời, tựa hồ là trước đây một đời nào đó khánh đế nhất thời hưng khởi sai người tu bắt đầu. Bất quá Bạch Mã tự đương đại phương trưởng tính được là bất phàm, có người nói tinh thông Phật đạo, cùng một ít chân chính đại tự đều có vãng lai. Còn chân chính đại tự chính là sánh ngang Tiên Tông. Bạch Mã tự bởi vì là năm đó hoàng đế hạ lệnh xây dựng nguyên nhân, bản thân coi như bên trên to lớn, lại tăng thêm những năm này tu sửa cùng xây dựng thêm, càng là rộng. Trong chùa có đại Phật điện cửu tòa, La Hán đường các loại thì nhiều không kể xiết. Dù sao cũng là hoàng cung người đến, Bạch Mã tự không dám thờ ơ. Bất quá khoảng khắc, Phương Trượng Pháp Không liền dẫn một ít nhà sư đi ra. Pháp Không Phương Trượng mặt mũi hiền lành, chắp hai tay: "A Di Đà Phật, cửu hoàng tử đến, hết sức vinh hạnh." Chính Uyên còn chưa mở miệng, Lý Công Công trước có chút cung kính hướng phía Pháp Không Phương Trượng thi lễ một cái. Vị này chính là cùng sánh ngang Tiên Tông một ít đại Phật tử có liên lạc, chậm trễ không phải. Pháp Không Phương Trượng cũng không bởi vì Lý Công Công thân phận của yêm nhân mà khinh thị, cũng hoàn lễ. Chính Uyên khẽ nhíu mày một cái đầu, trước mặt cái này Pháp Không, xưng là không tầm thường. Nhìn bề ngoài không ra cái gì, thế nhưng nội bộ nộ lại chạy không khỏi Trịnh Uyên hai mắt, là một vị tiên đạo đệ ngũ cảnh đại tông sư. Phải biết rằng, khánh hướng trên mặt nổi, bốn kỳ tông sư chính là đỉnh phong. Thí dụ như cùng với chính mình tới Bạch Mã tự Lý Công Công, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến lấy một địch 100 đệ nhị cảnh. Dù vậy, ở khánh hướng, tính được là cao thủ. Nhỏ không thể thấy lắc đầu, Trịnh Uyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đệ ngũ cảnh có lẽ rất bất phàm, nhưng ở trong mắt hắn, cứ như vậy à. Trịnh Uyên ngẩng đầu thanh đạm mở miệng: "Pháp Không Phương Trượng, ta này tới là vì cầu Phật kinh." Pháp Không khẽ mỉm cười một cái, như một xuân phong. Không biết cửu điện hạ là muốn cái nào một bản kinh Phật. Chính Uyên quần áo bạch đi liề, hai tay hơi chắp tay trước ngực, rất có một tia dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp. Ta từng đọc một bản địa tàng bản nguyện kinh, cảm xúc thâm hậu, muốn lại lật xem một ít có quan hệ luân hồi Phật môn điện tịch. Pháp Không Vương Trượng hơi sững sờ một chút, lập tức nhẹ nhàng gõ đầu. Tự nhiên là có thể, không nghĩ tới cửu điện hạ tâm hướng Phật pháp, quá mức thiện. Dừng một chút, Pháp Không Vương Trượng lại bổ sung: "Bất quá, Bạch Mã tự trung tàng thư cũng không tính nhiều, liên quan tới luân hồi vãng sinh kinh Phật, đã ít lại càng ít. Nhưng thật ra là không ít, thế nhưng đại bộ phận đều là nhiễm tu hành kinh văn, không thích hợp giao cho vị này cựu điện hạ." Một bên Lý Công Công trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này cựu hoàng tử, thật đúng là có thể giàn vặt. Điểm nhỏ này tâm tư ai lại đập không được. Đoán chừng là biết đạo Phật kinh bên trong có nhiều tu hành pháp quyết, lúc này mới mượn hướng Phật danh nghĩa tới Bạch Mã tự cầu Phật kinh a. Ngây thơ. Không bao lâu, có Sa Di đang cầm ba quyển kinh Phật, chậm rãi đi tới. Chính Uyên nhìn sang, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ba quyển kinh Phật, theo thứ tự là Độ Hồn Vãng Sinh Kinh, Địa Tàng Thập Luân Kinh cùng với Lưu Ly Siêu Độ Thập Tiên. Nhưng mà, trong này ngoại trừ Độ Hồn Vãng Sinh Kinh, mặt khác hai bộ mình cũng là thấy qua. Thấy qua cổ tịch, hoặc là cùng tên cổ tịch nhìn nữa một lần, không có tác dụng. Bất quá còn tốt, chí ít cũng là có thu hoạch. Chính Nguyên chắp hai tay, hướng phía Pháp Không Phương Trượng hơi thi lễ. Cảm tạ Phương Trượng, bọn ta có lẽ muốn ở nơi này Bạch Mã tự quấy rầy cả đêm. Pháp Không Phương Trượng cười híp mắt xua tay. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý Công Công nhíu mày một cái. Điện hạ không để muốn cố ý kéo dài thời gian, chậm nhất là chiều mai, bọn ta liền muốn hồi kinh. Chính Uyên liếc mắt vị này Lý Công Công, trong mắt nổi lên một tia sắc ý. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 11, ta nếu không vui, thiên hạ bách hoa đều không cho nở, cầu cất giữ. Cái này Lý Công Công, rất khiến người chán ghét. Chính Uyên tính nết không được tốt lắm, tuy nói mấy năm nay đọc sách vạn quyển nuôi chút nho sinh khí khái, thế nhưng cũng không có mài đi trong lòng hắn cất giấu sát nghiệm. Dù sao, như hắn là cái từ bi thánh mẫu, cũng sẽ không làm âm ti địa tạng vương. Địa tạng vương mặc dù là Bồ Tát, nhưng đến cùng đưa thân vào vĩnh kiếp địa ngục, bao nhiêu biết nhiễm một ít đại sát tính, thân nhiễm trầm luân. Vị này Pháp Không Phương Trượng không thể không nói hoàn toàn chính xác bất phàm, rất bén nhạy đã nhận ra Trịnh Nguyên đáy mắt một ít huyết sắc. Pháp Không Phương Trượng nhíu mày một cái. A Di Đà Phật, cửu điện hạ, tâm của ngươi tựa hồ có hơi rối loạn. Trịnh Nguyên hơi sững sờ, ý vị thâm trường cười cười. Chính là bởi vì rối loạn, mới chỉ có cần đọc niệm Phật kinh, tu thân dưỡng tính. Pháp Không Phương Trượng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chính Uyên không có cho hắn giải dòng cơ hội, nhẹ nhàng vươn tay vớt lên Độ Hồn Vãng Sinh Kinh liền đi theo dẫn đường Sa Di hướng bên trong chùa khách phòng đi tới. Bản này kinh Phật mặc dù không dày, nhưng là không tệ, nội dung tính được là đa dạng. Còn cần mau mau nghiên cứu mới là. Nếu như này kinh văn không phải lục đạo luân hồi quyền, Chính Uyên cố gắng còn có thời gian đi một chuyến khác Phật tự. Khánh hướng đế đô, tường thành căn. Cố Yêu Yêu vẻ mặt phong trần phó phó, sắc mặt có chút phức tạp nhìn nhãn được cho nguy nga tường thành. Thời gian qua đi 10 năm, xuân thu thay thế, cái kia vị cựu hoàng tử còn nhớ được bản thân như thế cái âm ti yêu nữ. Lúc đó, Cố Yêu Yêu niên kỷ cũng không lớn, 12-13 tuổi răng dấp, cũng còn không phải là âm ti thành viên trung tâm. Liên nhập vây cũng không tính, chỉ là ngoại vi đệ tử. Thí luyện nhiệm vụ chính là mê hoặc một vị hoàng triều hoàng tử. Mới 12-13 tuổi Cố Yêu Yêu, nơi nào hiểu được mê hoặc. Cũng chỉ có thể cắn răng thử một lần, lại không nghĩ rằng, thật câu rất năm đó cái kia vị chân chính cựu hoàng tử hồn. Cũng thật sự nổi lên một ít gốc mắt. Sau lại chuyện xảy ra, Cố Yêu Yêu chạy ra khánh hướng đế đô. Còn như cái kia vị cựu hoàng tử cuối cùng làm sao vậy, nàng cũng không biết, cũng không có đi tìm hiểu quá. Nghĩ đến, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Thân hít một hơi, Cố Yêu Yêu theo bản năng phát kình, đánh rơi xuống nét mặt bụi, lộ ra diễm lệ lại một mạc khuôn mặt, ký hiệu phượng hai mắt đẫm lệ dường như có thể câu dẫn hồn phách. Như thế vị âm ti yêu nữ, trung quỷ đại phán, giống như này mang theo phức tạp tâm tình, chậm rãi vào khánh hướng đế đô. Năm đó chật vật chạy trốn thời điểm, còn là một khó khăn lắm đi vào giết 10 đệ nhất cảnh tiểu tu sĩ, mà bây giờ lại đến, đã là 4 cảnh đương đại tông sư. Lại tăng thêm gần thấy năm đó người quen biết nhi không hiểu tâm tình, sách. Trong đó tư vị, chỉ có mình mới rõ ràng nhất. Ken. Chúc mừng ký chủ, lần xem độ hồn vãng sinh kinh, thu hoạch phạm âm đại sướng một tầng, trước mặt tầng thứ 2. Trịnh Uyên khẽ thở dài một cái, bình phục ra thịt gân cốt rung động, có chút thất vọng. Không phải lục đạo luân hồi quyền sao? Cũng là, ở đâu có dễ dàng như vậy. Cựu điện hạ cái này liền xem xong rồi. Điện hạ đọc sách tốc độ cũng không phải tụ. Pháp Không Phương Trượng thanh âm vang lên. Trịnh Uyên liếc mắt Pháp Không Phương Trượng, nhàn nhạt mở miệng. Có chút tâm đắc, nhưng là chung quy kém chút một tia, không biết Pháp Không Phương Trượng có thể biết, nhà ai Phật tử còn có loại này kinh văn. Pháp Không Phương Trượng mặt mũi hiền lành. A Di Đà Phật, mỗi cái gia Phật tự kinh Phật đại thể cùng loại, bất quá lại nói tiếp, lão nạp xác thực gặp qua một bộ Đàm Luận Tử Luân Hồi bản đơn lẻ kinh Phật. Trịnh Uyên ánh mắt hơi sững sờ. Mà Pháp Không Phương Trượng lại là có chút đáng tiếc mở miệng. Cái kia kinh Phật là ở ngoài ngàn dặm kim cương tự nhìn qua một lần, liền gọi là Lục Đạo Kinh, đáng tiếc kim cương tự tính bài ngoại, bản thân lại là có chân truyền thừa đại tự. Trịnh Uyên trong bụng hiểu rõ, nếu Pháp không nói như thế, cái kia kim cương tự đại khái chính là sánh ngang Tiên Tông Phật tự. Bất quá, chỉ cần không phải tam tự, cái kia hết thảy đều dễ nói, còn như tính bài ngoại, càng không phải là vấn đề lớn lao gì. Trịnh Uyên khẽ gật đầu, chắp hai tay. Đích xác có chút đáng tiếc, bất quá tại hạ trước nơi này cảm tạ Phương Trượng. Pháp không hơi khoát tay áo. Việc nhỏ mà thôi. Thế nhưng cựu điện hạ, lão nạp có thể nhận thấy được trong lòng ngươi táo bạo ý, đây cũng là cần thiết phải chú ý một cái. Trịnh Uyên cười cười, không phải là táo bạo. Pháp không trầm mặc khoảng khắc, gọn gàng dứt khoát. Cựu điện hạ, trong lòng ngươi sát nghiệp quá nặng. Trịnh Uyên như trước tiếu ỷ hiệp như hoa. Sát sinh là vì hộ sinh, chém nghiệp không chém người. Pháp không khuôn mặt có chút động. Cựu điện hạ thật là Phật tính siêu tuyệt. Thế nhưng, cựu điện hạ, minh tâm kiến tính, phương thấy Như Lai. Trịnh Uyên thu liễm tiểu ý, quần áo bạch đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta như thế nào không có minh tâm kiến tính? Phật tổ niêm hoa, già diệp cười, thiên hạ đều có hoa nở, đáng tiếc, ta không phải. Pháp Không Phương Trượng hơi có chút ngưng trọng. Cũng xin thí chủ nói rõ. Trịnh Uyên ngữ khí sâu thẳm một ít. Vô luận ta niêm hoa hay không, ta muốn già diệp phải cười. Nếu là ta không thích, làm theo thiên hạ bách hoa đều không cho nở. Dừng một chút, Trịnh Uyên dáng vẻ trang nghiêm. Hoa nở thấy ta thấy Như Lai, ta đã Như Lai. Pháp Không nghẹt thở, một lát, chân mày gắt gao vặn cùng một chỗ được Pháp Không lắc đầu ly khai, chỉ để lại một câu nói. Thí chủ, nhất niệm vì Phật, nhất niệm vì ma. Trịnh Uyên nhìn lấy Pháp Không ly khai được bối ảnh, không nói gì, hai mắt sâu thẳm dường như không đáy quy khư. Một lát, hắn tự lẩm bẩm. Ma chung Phật cũng tốt, Phật chung ma cũng được, quan trọng là tuân theo bản tâm. Buổi tối ngược lại là vừa lúc có thể đi một chuyến kim cương tự. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 12, ẩm ti điệu tạng, tới đây bái tự, cầu cất giữ. Vào đêm, tinh quang đại bát rơi xuống, mông lung bạch mã tự. Trong phòng khách, Trịnh Uyên mãnh địa mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Không sai biệt lắm. Hắn tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thân hình giống như quỷ mị, không dính yên hòa khí. Vẹn vẹn một cái sát na, liền xuất hiện ở bạch mã tự ở ngoài. Trịnh Uyên sắc mặt làm lãnh, tâm niệm khẽ động, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên điệu tạng vương mặt nạ đồng xanh. Nhẹ nhàng mang ở trên mặt, tinh quang nguyệt hoa chiếu xuống mặt nạ đồng xanh bên trên, hiện lên lãnh huy. Quần áo bạch đi tung bay, nét mặt mặt nạ đồng xanh, thân hình lực phong lại như sấm đánh. Kim cương tự, tuy là cũng là ở Đại Khánh Hoàng Triều địa giới bên trong, nhưng là lại không chịu khánh hướng quản hạt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kim cương tự là vậy trở sánh ngang Tiên Tông Phật tự, tuy nói không bằng thành trúc môn, nhưng là không phải khánh hướng có thể trêu chọc. Nay Phật tự vị Vu Hạo Hãn nguy nga kim cương sơn đỉnh núi, có rất ít khách hành hương. Bởi vì cái tòa này kim cương núi quá cao một ít. Lâu ngày, kim cương tự danh khí gầy còm dọa người. Nhưng đó là đang bình thường lão bách tính bên trong, đối với có tu sĩ mà nói, kim cương tự xưng là uy danh hiển hách. Nhưng mà cái này đại nguyệt ngang trời vạn tinh long lánh đêm, cái này quanh năm không có khách hành hương cao sơn tự miếu, lại có người đến bái tự. Đông đông đông. Thiếp vàng kẻ đập cửa bóp gỗ lim cửa thanh âm vang lên, phá vỡ cuối mùa thu ban đêm tịch liêu. Có tiểu sa di thủy nhãn mông lung, ngắp, chậm rãi mở cửa ra, giật mình tại chỗ. Ngoài cửa, là một cái bạch y tung bay nho nhã nam tử, nét mặt mang theo Phật môn điệu tạng mặt nạ đồng xanh, mặt nạ này có chút quỷ dị, tuy là dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là vừa mang theo nhẹ nhẹ tà mùi vị nhi. Tiểu sa di rủi rủi con mắt, nột nột mở miệng. Thí chủ tới chuyện gì? Chính Uyên ngữ khí bình thản, mang theo một tia thanh lãnh. Ẩm ti điệu tạng, tới đây bái tự, đặc biệt cầu một quyển Lục Đạo Kinh. Tiểu sa di lẩm bẩm nhắc tới. Ẩm ti điệu tạng. Ẩm ti. Hàng khí từ hắn xương cụt bay lên, trải rộng toàn thân, mông lung buồn ngủ trong sát na tiêu tán sạch sẽ. Tiểu sa di xỉ xỉ xách xách, thanh âm khô khốc. Thí chủ chờ chốc lát, cho ta thông báo. Nói, tiểu sa di lảo đảo hướng nội viện chạy đi, thở hổn hển. Ẩm ti, bát tôn một trong, từ trước đến nay thần bí khó lường. Bên trong môn thành viên trung tâm đều mang khác nhau địa phủ mặt nạ, là thiên hạ ma đạo đứng đầu. Không bao lâu, toàn bộ kim cương tự đèn đuốc sáng trưng, thanh tịnh Phật tự tràn đầy ồn ào náo động. Vội vã cước bộ vang lên, một ít tăng lữ đều nghiêm túc mà lại cẩn thận chạy ra, dẫn đầu là cả người đại hồng bào tử, cầm trong tay 108 đàn mục niệm châu lao tăng. Hồng bào lao tăng sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mặt cái này xuất trần bạch y nho nhã. Các hạ, cũng xin lấy xuống Địa Tạng Vương đại Bồ Tát mặt nạ, Bồ Tát uy nghiêm, không cho phép khinh nhẫn. Trịnh Nguyên hơi sững sờ, gương mặt dưới mặt nạ ra kéo ra. Ta tới đây, vì cầu một quyển lục đạo kinh, chỉ là một xem. Hồng bào lao tăng trầm mặc khoảng khắc. Ta kim cương tự điển tịch, có thể mượn đọc cho bất luận kẻ nào, thế nhưng ma môn ngoại trừ, âm ti ngoại trừ. Dừng một chút, hồng bào lao tăng cấp tốc chuyển động trong tay đàn mục niệm châu. Cũng xin các hạ, đổi một tấm mặt nạ, Bồ Tát uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Trịnh Nguyên sắc mặt lạnh xuống, bạch y tung bay bên trong, có một chút uy thế tràn ra mà ra, đè một ít tiểu sa di thở không nổi. Kim cương tự, từ trước đến nay cổ hủ, trong chùa tu chính là kim cương pháp, tôn trọng nộ mục kim cương. Trịnh Nguyên thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ quét một cái bình thường kinh Phật, không dính vào Phật đạo tu hành. Hồng bào lao tăng lắc đầu. Không cho mượn. Ông. Ngập trời hung uy từ trên người Trịnh Nguyên bay lên, lắc lư tinh quang, hình thành thực chất khí áp tràn ra tứ tán, tịch quyển cuốn phong. Trịnh Nguyên quần áo bạch y liễu, trên người nho nhã tản sạch sẽ. Nét mặt Địa Tạng mặt nạ cũng biến thành sâu thẳm. Ta này tới thành tâm, đại sư hà tất để cho ta vô công mà phản. Đừng xem ngoài mặt Trịnh Nguyên khốn đốn tàng kinh các 10 năm, đọc sách 10 năm, dưỡng tính 10 năm. Nhưng hắn cuối cùng là âm ti Địa Tạng, là đệ bắt cảnh đại năng. Đại năng giả, không thể đủ. Hồng bào lao tăng sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng. Điển tịch không cho mượn, thí chủ mặt nạ cũng cần thay đổi, này là khinh nhẫn cử chỉ, đại bất kính. Trịnh Nguyên khí cười rồi. Người lão tăng này, cũng không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ là không có nghĩ qua làm tức giận bổn tọa hậu quả? Hồng bào lao tăng dừng một chút, nhìn về phía xung quanh còn lại nhà sư. Các ngươi cần phải lui. Nhà sư nhất tề lên tiếng. Không lùi. Hồng bào lao tăng mạn ý gật đầu, vừa nhìn về phía khí thế ngập trời Trịnh Uyên, ngội mở miệng. Không cho mượn. Trịnh Uyên bản thân là có Phật tính, không phải vậy kế thừa mặt nạ cũng sẽ không là Địa Tạng Vương, đại khái sẽ biến thành cái khác thập điện diêm là các loại. Nhưng chính như pháp không hòa thượng theo như lời, Trịnh Uyên nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Cũng đúng như Trịnh Uyên tự thân nói, như hắn thích, thiên hạ bách hoa đều muốn tề phóng. Như hắn không thích, thì một đóa đều không cho phép mở. Thân cư Phật tính, đã có đại bá đạo. Đây là Phật Trung Ma. Trịnh Nguyên xuất thủ, phía sau bước lên một vòng hoàng hoàng đại nhật, gọi cái này cuối mùa thu ban đêm kim cương núi giống như ban ngày. Đại nhật ẩn thần kinh, không chỉ là có thể ẩn dưỡng thần hồn, còn có thể hiện hóa đại nhật, đốt sát chúng sinh. Đại nhật truy lạc, chiếu rọi kim cương tự từng cái nhà sư mặt bàng, sợ hãi mà lại run mặt bàng. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 13, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, cầu cất giữ. Hồng bào lao tăng thân thể hơi cứng đờ, có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi, vị này âm ti Điệu Tạng quanh thân khí thế thoạt nhìn lên bất quá là đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh. Đây cũng là hắn vì sao dám trực diện vị này âm ti Điệu Tạng nguyên nhân. Theo hắn biết, âm ti tuy là khủng bố, thế nhưng trong đó thành viên trung tâm xâm lần không đồng đều, có cường giả đỉnh cao, cũng có bốn ngũ cảnh. Dường như chính mình đã thép tấm rồi hả? Chính Uyên cũng không có cho Hồng bào lao tăng suy nghĩ nhiều thời gian, chính là trực tiếp xuất thủ. Phía sau hoàng hoàng đại nhật bạo phát ánh sáng vô lượng huy. Hướng về Hồng bào lao tăng đánh tới. Hồng bào lao tăng thần sắc lại biến. Hắn là kim cương tự phương trượng, nhưng là chỉ là đệ lục cảnh. Đối mặt một kích này, trong lòng hắn hiếm thấy sinh ra sợ hãi cảm giác, muốn né tránh, nhưng là lại bị Trịnh Uyên trên người khủng bố khí cơ tập trung, không thể động đậy. Mắt thấy rơi xuống hoàng hoàng đại nhật liền muốn đem Hồng bào lao tăng đập giết. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một con dường như sạch lưu ly bàn tay từ kim cương tự nội viện vương, sát na trùng điệp đưa giải, vượt qua vài trăm thước. Cái này lưu ly bàn tay tiếp được hoàng hoàng đại nhật, nhẹ nhàng khẽ lật một phút, đem đại nhật đè tắt. Trên bàn tay tràn ngập mùi khét lẹn. Một cái áo tơ trắng nhà sư, tay phải chịu trách nhiệm một thanh cái chổi, tay trái thu ở sau lưng nhẹ nhàng run. Trịnh Uyên ánh mắt hơi đông lại một cái, trong lòng hiểu ra, cái này đệ bắt cảnh đại năng tăng lữ, đại khái chính là cái này kim cương tự nội tình. Hồng bào lao tăng nét mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Sư thúc tổ. Áo tơ trắng nhà sư không có phản ứng đến hắn, mà là ngưng trọng nhìn lấy bạch y tung bay âm ti Địa Tạng. Việc nơi này tỉnh, là chúng ta không đúng, các hạ lấy lục đạo kinh rời đi, được không? Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, trong mắt sinh ra sát ý. Làm sao, mới vừa rồi còn muốn ta thay đổi tấm mặt nạ này, nói ta khinh nhẫn Bồ Tát, hiện tại liền biến đổi thái độ. Áo tơ trắng nhà sư mặt không đổi sắc, khẽ thở dài một cái. Việc này là chúng ta không đúng, mong rằng các hạ bao dung. Trịnh Uyên gân cốt nổ vang, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, đột nhiên bước lên bạo liệt tư thế, vươn chân phải hùng hăng một bước. Trong đó loáng thoáng kèm theo thần tượng đại minh. Thần tượng chấn ngục, một bước chấn thần ma. Một cước này đạp bạo không khí, nương theo sợ thiên tự minh, ầm ầm xuống. Áo tơ trắng nhà sư nét mặt đạm bạc ý tứ hàm xúc tiêu tán, thân hình mãnh địa ngang Nazi. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một cước này. Và anh, cả tòa kim cương tự kịch liệt rung động, đại địa giãn nứt, một ít tăng lữ sa di đứng không vững, đều thẹn ngã xuống đất. Áo tơ trắng tăng lữ túi đầu bạo nổ a. Đồng thời xuất thủ, kim cương tự thành tựu đại tự, truyền thừa lâu đời. Lại có bốn cái chập tối lao tăng từ hậu viện đạp không mà ra, quanh thân có Phật quang dần dần. Bất quá cũng chỉ là đệ thất cảnh thiên cổ cự đầu. Bốn cái thiên cổ cự đầu đặt chân tứ phương, đem Trịnh Uyên vây quanh ở trong đó. Một người trong đó râu tóc bạc phơ ngưng trọng mở miệng: "Các hạ nếu như lúc đó thối lui, việc này dễ tính, bọn ta am hiểu cộng lại trận thế, các hạ chưa chắc là đối thủ." Trịnh Uyên quần áo bạch đi tung bay, ở đâu có mới vừa rồi bạo liệt hung ác dáng dấp. Hắn nhẹ nhàng cười cười, một người đối mặt bốn tôn thiên cổ cự đầu cùng nhất tôn đại năng, cũng là hồn nhiên không sợ. Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc ý, nhẹ nhàng mở miệng: "Chuyện hôm nay xong, thù hận hà tất cách đêm. Hôm nay, Kim Cương tự nên bị diệt." Vừa dứt lời, Trịnh Uyên quanh thân lượn lờ ánh ánh tiên quang, chỉ một quả đấm dương kích mà ra, tràn ngập luân hồi chân ý. Rõ ràng chỉ là một quyền, lại quỷ dị điên đảo không gian, đồng thời dương kích bốn cái lao tăng cùng với áo tơ trắng nhà sư. Mấy cái lao tăng sắc mặt mãnh địa biến đổi, riêng phần mình sử xuất thần thông, quanh thân nhộn nhạo Phật quang, loang thoáng có phạm âm tụng sướng. Nhưng mà vô dụng. Một quyền chuyển động lục đạo luân hồi, sát na ma diệt Phật quang. Bốn cái lao tăng sắc mặt trắng nhợt, lồng ngực đều sụp đổ, sái huyết trường không. Áo tơ trắng nhà sư miễn cưỡng tiếp được một quyền này, nhưng là không dễ chịu, khóe miệng có điểm giọt máu tươi chảy xuống. Liếc mắt một cái bốn cái trọng thương lao tăng, áo tơ trắng nhà sư nét mặt hiện lên phẫn nộ bộ dạng: "Bạo a, âm thi tập nhân, đáng chết." Trong tay hắn cái chổi đảo qua, đại bát Phật quang hóa thành quang vũ, hướng về Trịnh Uyên phi dần dần. Trịnh Uyên khẽ cười một tiếng, vẫn không núp đích. Phật quang mưa rơi, tại hắn trước người đình trệ. Trịnh Uyên trồng chất tăng đến tầng thứ 8 tứ môn công pháp trung, một cửa trong đó gọi là vô cấu vô trần thân. Thuật này nếu như lại thành, chư đạo tránh lui, vạn pháp bất xâm. Áo tơ trắng nhà sư ra mặt co rúm, vị này âm ti điệu tạng cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trịnh Uyên xuất thủ lần nữa, không khí nổ tung, trong bàn tay nắm một phương số nhỏ hoàng hoàng đại nhật, nương theo thần tượng tê minh, lục đạo chân ý. Áo tơ trắng nhà sư thầm kêu không tốt, muốn né tránh, nhưng mà tránh cũng không thể tránh. Quanh thân bị kéo dài mà lên thần ngục dị tượng khóa lại, không thể động đậy. Phanh! Đầu lâu nổ nát vụn, áo tơ trắng nhuộm đỏ. Đồng tu tứ môn pháp đạt đến đệ bát cảnh Trịnh Uyên, muốn vượt xa bình thường bát cảnh đại năng. Càng không nói đến kiêm tu còn lại hơn vạn cửa khác nhau công pháp kinh điển. Hồng bào lao tăng dại ra, toàn bộ kim cương tự tăng lữ sa di đều dại ra. Áo tơ trắng nhà sư lại chết như vậy. Bốn cái nặng thương tổn đến tận đáy thiên cổ cự đầu đều rít đảo. Sư thúc. Thanh âm hơi ngừng. Trịnh Uyên thu hồi máu rầm rề bàn tay, không có nhìn trên đất bốn cỗ thi thể, thất vọng mất mát. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, thế nhưng minh nguyện hướng kinh rạch. Dừng một chút, Trịnh Uyên khổ não gãi đầu một cái. Không đúng, không ứng cảnh. Trịnh Uyên nhìn lấy ngơ ngác đứng tại chỗ hồng bào lao tăng, vẻ mặt từ bi mở miệng: "Ta chỉ là tới cầu một bản kinh Phật mà thôi, các ngươi, đây là cần gì chứ?" Nói xong, Trịnh Uyên đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Hồng bào lao tăng trong tay đàn mục niệm châu tán loạn trên mặt đất, dính huyết, lan xuống ra thật xa. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 14, nhất niệm chứng vạn cổ, mình tâm thay thiên tâm, cầu cất giữ. Lặng lặng đứng lặng ở yên tĩnh kim cương tự trung, Trịnh Uyên trên tay bưng một bản phong cách cổ xưa kinh Phật, chậm rãi lật xem. Đại nguyện ngang trời, mới, chỉ có, đến đầu đỉnh, chính là nửa đêm canh ba. Không bao lâu, bản này không tính là dày kinh Phật liền lật xong một trang cuối cùng. Ken. Ngài lật xem lục đạo kinh, thu hoạch lục đạo luân hồi quyền một tầng, trước mặt tầng thứ 9. Võ đạo tu hành, nhất cảnh luyện ra thịt, nhị cảnh luyện gân cốt, tam cảnh cảm ngộ công pháp thần ý. 4 5 6 7 bát cảnh, luyện là tâm can tỳ phổi thận, mở ra ngũ tạng thần tàng. Đệ cửu cảnh, là với ngũ tạng bên trong, đản sinh ra bản ngã thần linh. Cái này nhất cảnh, đồng thời cũng là nhân đạo đỉnh, tăng thọ vạn năm. Vì vậy, lại gọi vạn cổ cự đầu. Trịnh Uyên tâm linh đại hải chi thượng, lục đạo luân hồi hư ảnh hiện ra, quỷ quái yêu ma ở trong đó kêu rên. Lục đạo luân hồi chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó chính là một đạo ngập trời quyền ý đem lục đạo nghiền nát, nghịch chuyển luân hồi. Nay một quyền ý, kinh thiên lại động địa, từ Trịnh Uyên tâm linh trong biển lao ra, hiển hóa thực chất. Toàn bộ kim cương tự ầm ầm sụp đổ. Cái này vô song quyền ý trung tiêu, đem nghìn dặm nặng nề tầng mây vọt một cái mà tán. Sau đó chậm rãi quy về Trịnh Uyên khiết sạch không nhiễm bụi trần vi thể xác, dung nhập ngũ tạng. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, có một con hỏa viên ở tại bên trên ngồi xếp bằng. Gan bên trên lại là có một con mục lộc nghỉ lại. Tỳ tạng bên trên là một đầu thổ hùng đang gầm thét. Phổi tạng bên trên là một đầu kim hạc cao ngạo độc lập. Thật lại là một đầu thủy hoa ngưng tụ mà làm hộ thần, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngũ tạng thần nối liền với nhau, Trịnh Uyên cả người vang lên tiếng sấm nổ vang. Sát na, thiên địa đại thế vào khoảng Trịnh Uyên thể xác, chậm rãi dung nhập vào. Thiên địa giao cảm với ta tâm, lòng ta giao cảm ở thiên địa. Trịnh Uyên chậm rãi mở mắt ra, bình phục thu liễm quanh thân khí tức kinh khủng, giống như một phổ thông phàm nhân. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy trên không trăng sáng, nhàn nhạt mở miệng. Gió. Trong thiên địa cuồng phong gào thét. Mây. Nặng nề tầng mây bỗng nhiên cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Tinh quang nguyệt quang sát na ảm đạm. Tuyết. Tháng 10 cuối mùa thu, đột nhiên trời giáng đại tuyết, trùng điệp trong vòng ngàn dặm. Đệ cửu cảnh, vì vạn cổ cự đầu, là nhân đạo đỉnh, lấy mình tâm thay thiên tâm, nhất niệm có thể đổi thiên tượng, có thể gọi đất di chuyển. Khánh triều đế đô. Ngồi ở trong sân nhỏ sợ run Trịnh Tiểu Mục ánh mắt đột nhiên sáng lên, vươn non mềm bàn tay, tiếp được một đóa nhẹ nhàng rớt xuống hoa tuyết. Hoa tuyết nơi tay trong lòng bàn tay hòa tan, thấm vào một khối nhỏ da rẻ. Trịnh Tiểu Mục hai mắt mê ly. Tuyết rơi. Một tháng sau, nàng liền muốn đi Nam Phương Bất Triều hoàng triều. Gả cho một người xa lạ, đời này có lẽ khó gặp hoàng huynh. Trịnh Tiểu Mục thân sắc mở đi, vẫn không nhúc nhích. khoảng khắc, tuyết sương rơi đầy mái tóc dài của nàng, liên lụy ở nhỏ dài lông mi bên trên. Trịnh Tiểu Mục cảm giác mình bây giờ dáng dấp nhìn nhất định rất yêu thương. Một cái tuyệt thế nữ tử, ngồi yên ở trong đống tuyết, đầy người tuyết sương, vẻ mặt phong sương. Chỉ là có chút lạnh. Nàng sợ run cả người, chạy đi chạy vào phòng nhỏ. Chấn động rất xuống đầy người sương tuyết. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mã Tự Tuyết, trên mái hiên chất đống đêm qua tuyết, liếc mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ thuần trắng. Trịnh Uyên đem một miếng cuối cùng cơm chay nuốt xuống, thỏa mãn sờ sờ cổ trướng cái bụng, đầy mặt nụ cười. Pháp Không Phương Trượng, trong chùa cơm chay thật là nhất tuyệt, muốn so nhà của ta tiểu hoàng muội làm ăn ngon. Pháp Không Phương Trượng bình hòa gật đầu. Một bên Lý Công Công liếc mắt nhìn. Cựu điện hạ, nếu ăn xong rồi, cũng nhanh chút lên đường hồi trình a, đừng có lãng phí quá nhiều thời gian. Trịnh Uyên không có phản ứng đến hắn, tiêu sái đứng dậy, cũng không quay đầu lại leo lên hoàng thất khung xe. Lý Công Công hướng phía Pháp Không Phương Trượng hơi làm cái lễ. Phương Trượng, bọn ta trước hết cáo tử. Pháp Không suy tư khoảng khắc, vẫn là nói ra. Lý Công Công, vị này cựu điện hạ, phong độ của người trí thức nặng nghề, người mang đại Phật tính, nhưng là cũng có đại ma tính. Lý Công Công sững sờ một chút, lanh lảnh lấy tiếng nói. Chúng ta đã biết, Phương Trượng quả nhiên thần thông quảng đại, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bản tính. Pháp Không cười ha hả lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Công Công lại thi lễ một cái, liền liền cáo tử. Pháp Không yên lặng nhìn chăm chú vào đi xa hoàng thất khung xe, vẫn không nhúc nhích. Trực giác nói cho hắn biết, vị này cựu điện hạ dường như không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá cũng là hoàng thất thâm cung, người đơn giản có thể sống không dài. Thương xót thở dài, Pháp Không Phương Trượng chắp hai tay, khẽ đọc một câu: A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Phật môn thanh tịnh Phật, ánh sáng vô lượng Phật, vô lượng thọ Phật. Phàm nhân tụng niệm một câu A Di Đà Phật, nếu có thanh tịnh tâm, có thể tiêu tan 8 tỷ tội nghiệp. Đường về thời điểm, giao mã tốc độ chậm chút, có lẽ là bởi vì đầy đất tuyết dày nguyên nhân. Lý Công Công khẽ nhíu mày một cái đầu, tự lẩm bẩm: Năm nay ngược lại là kỳ quái, vẫn còn ở cuối mùa thu, cái này liền giảm một hồi lớn như vậy tuyết. Khánh Triều từ trước đến nay thiếu tuyết, mùa đông cũng không thể coi là quá lạnh, bây giờ nhi xem như là kỳ cảnh. Hắn lại liếc mắt một cái kia vị cựu hoàng tử khung xe, cười lạnh một tiếng. Vị này cựu hoàng tử, sống không lâu lạc. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 15, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ta có thể giúp ngươi, cầu cất giữ. Ồ, đại Phật tính, đại ma tính. Pháp Không thật là nói như vậy. Khánh đế hơi hít mắt. Lý Công Công nhẹ nhàng gõ đầu. Bẩm bệ hạ lời nói, đây là Pháp Không Phương Trượng nguyên thoại. Khánh đế như có điều suy nghĩ, nhìn về phía một bên đại thái giám Hàn Thừa Bật. Người thấy thế nào? Hàn Thừa Bật tuổi già sức yếu ngẩng đầu, hé miệng, đang muốn nói cái gì? Phanh. Lý Công Công hơi ngẩn ra. Một tiếng này muộn hưởng là từ hắn trong lồng ngực truyền tới. Là trái tim nổ nát vụn thanh âm. Lý Công Công chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, bịch một cái té lăn trên đất. Chết bất đắc kỳ từ trước một cái sát na, trong đầu hắn hiện lên đường về trên đường, cái kia vị cựu điện hạ nhẹ nhàng tại hắn ngực đưa ngón tay một chút cảnh tượng. Vị này cựu điện hạ giấu thật là sâu. Lý Công Công mất đi ý thức. Khánh đế khỏe mắt co quắp, nhìn lấy thế trên mặt đất thất khiếu chảy máu thái giám, thanh âm có chút tâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thừa Bật đi phía trước nhẹ nhàng đạp một bước, xuê bàn tay ra khoát lên Lý Công Công bên trong lõm trên ngực. Một lát, hắn ngẩng đầu. Trái tim bị kinh lực vỡ nát, là một cao thủ, chí ít cũng là đệ tứ cảnh tông sư. Khánh đế sắc mặt lạnh nhạt. Cha, đệ tứ cảnh cũng dám khiêu khích hoàng thất, thật là chán sống. Hàn Thừa Bật khẽ gật đầu, tràn đầy nếp nhăn mặt che lấy một tầng bóng ma. Tàng kinh các trung. Trịnh Tiểu Mục vui sướng nhìn lấy lang thôn hổ yết Trịnh Uyên. Hoàng huynh, ngươi ăn từ từ, liền cùng cái quỷ chết đói tựa như. Trịnh Uyên mập mờ không rõ mở miệng. Tiểu Mục, ngươi là không biết, cái kia Bạch Mã Tự cơm chay trình độ quá kém, không kịp ngươi làm cơm chay phân nửa. Trịnh Tiểu Mục cười vui vẻ hơn, nhanh hơn một chút. Ta đây ngày mai cho hoàng huynh làm một trận cơm chay. Nàng dự định thừa dịp một tháng cuối cùng thời gian, đem chính mình hội tay nghề đều cho mình hoàng huynh làm một bên. Về sau cũng sẽ không làm tiếp cơm. Trịnh Uyên nuốt xuống một miếng cuối cùng cơm chay, vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt ôn hòa. Tốt, trưa mai a, buổi tối ta còn muốn ăn tứ hỉ sủi cảo. Trịnh Tiểu Mục một bên thu thập cả mèn, một bên xảo tiếu yên nhiên. Thành, hoàng huynh muốn ăn gì, ta liền làm gì. Thu thập xong cả mèn, trên thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Trịnh Tiểu Mục tự nhiên hào phóng đứng lên. Hoàng huynh, ta đi trước, trưa mai lại tới. Trong giọng nói, Trịnh Tiểu Mục chăm chú nhìn chằm chằm nhà mình hoàng huynh đẹp mắt khuôn mặt. Thời gian không nhiều lắm, có thể nhìn nhiều, liền nhìn nhiều a. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiểu Mục trong bụng thở dài, nét mặt cũng là không có gì thay đổi. Trịnh Uyên cười ha hả gật đầu. Trịnh Tiểu Mục có chút quyến luyến liếc nhìn nhà mình Bạch Tỷ Nho hoàng huynh, nhẹ nhàng rời đi tàng kinh các. Tàng kinh các bên ngoài vẫn còn ở rơi xuống đại tuyết, trận này tuyết tới lại quái vừa vội, then chốt còn dài hơn. Một ngày một đêm, như trước vẫn còn ở rơi xuống. Trịnh Tiểu Mục bao lấy ra cáo áo khoác ngoài, hướng phía trấn thủ hoặc có lẽ là trông coi tàng kinh các hai cái thị vệ hữu hảo gật đầu một cái, nhìn lấy đầy trời đại tuyết, thật sâu thở dài. Mạo hiểm lớn như vậy tuyết trở về, đoán chừng phải muốn dính vào phong hàn. Trịnh Tiểu Mục một cước bước ra, đạp ở trên mặt tuyết, sau đó ngơ ngẩn. Tuyết ngừng. Trước một giây vẫn là tuyết lông ngông bay tán loạn, phô thiên cái địa, một giây kế tiếp sát na im tiếng, thiên khai thấy nguyệt minh. Thật giống như lão thiên gia lo lắng cái này tiểu hoàng nữ nhiễm phong hàn, đem tuyết lớn đầy trời cho ngừng một dạng. Tàng kinh các bên trong, Trịnh Uyên ngồi lặng lặng, khó được không có đọc sách đọc sách, chỉ là ngồi lặng lặng. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng mở miệng. "Ngươi là ai?" Thanh âm quanh quẩn ở tàng kinh các, lặng 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 lẽ. Một lát, một cái xinh đẹp mỹ hoặc nữ tử, che khăn che mặt, từ chỗ bóng tối đi tới. Nàng nhìn chằm chằm Trịnh Uyên. "Năm đó là ta liên lụy ngươi." Trịnh Uyên vẫn không nhúc nhích, trong bụng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Cố Yêu Yêu cư nhiên thẳng đến tàng kinh các mà đến, xem ra năm đó gút mắt còn muốn tại chính mình tưởng tượng bên trên. Trầm mặc khoảng khắc, Trịnh Uyên chậm rãi mở miệng. "Cô nương nói quá lời, đi qua đủ loại, đều đã tiêu tan thành mây khói, 10 năm thương mang, chỉ có cuốn sách đời nhà." Cố Yêu Yêu trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng cô đơn, nàng là làm sao cũng không nghĩ ra Khánh Triều hoàng đế như vậy lòng dạ ác độc, đem điều này cựu hoàng tử nhốt tại tàng kinh các 10 năm xuân thu. Giờ này khắc này, nàng như trước còn nhớ rõ 10 năm trước Trịnh Uyên răng rắc, đêm hôm đó triền miên, lời tâm tình sâu nặng. Mà bây giờ, cũng là như vậy là mà. Cũng là, mấy năm nay, hắn chịu không ít khổ chứ. Chỉ có một hoàng muội cùng, lẻ loi hữu quạng. Thật sâu thở dài, Cố Yêu Yêu cắn môi. "Trịnh Uyên, trước đây là của ta sai lầm, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi." Bạch Y hoàng tử ngẩng đầu, một mạc trên khuôn mặt tràn đầy phong độ của người trí thức. "Không cần." Cố Yêu Yêu trầm mặc khoảng khắc. "Ngươi nghĩ làm hoàng đế sao? Ta giúp ngươi." Tuy là hắn hiện tại chỉ là đệ tứ cảnh, thế nhưng thân là âm ti chúng quỷ, giúp đỡ một cái hoàng tử đăng vị lại cực kỳ đơn giản. Bạch Y hoàng tử trong ánh mắt tạo nên một ít sóng lớn, hắn quay đầu nhìn lấy Cố Yêu Yêu ánh mắt. Cố Yêu Yêu trong lòng hơi buông lỏng, đáp ứng rồi sao? Cũng tốt, cái này dạng mình cũng có thể giảm đi một ít trong lòng hổ thẹn. Nhưng mà Bạch Y hoàng tử cũng là nói ra, "Ta đối với hoàng vị không có hứng thú, nhưng ta dự định để cho ta ra hoàng muội làm hoàng đế, ngươi có thể hỗ trợ sao?" Cố Yêu Yêu ngơ ngẩn. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 16, tuyên ngừng, nên làm hắc thiên tử, cầu cất giữ. Nàng lúng ta lúng túng một lát, nói không ra lời. Bạch Y hoàng tử nghẹo đầu, nhìn lấy cái này mặc dù che khăn che mặt cũng có thể nhìn thấy một chút tuyệt thế yêu nữ. "Không thể được sao?" Cố Yêu Yêu trầm mặc khoảng khắc. "Có thể, ta sau khi trở về, biết điều động của chính ta lực lượng, đưa ngươi cái kia hoàng muội đỡ lên đến vị." Dừng một chút, Cố Yêu Yêu bổ sung một câu. "Đương nhiên, đến lúc đó Khánh Triều có thể sẽ có một ít dung chuyện." Trịnh Uyên khẽ gật đầu một cái. Trong lòng cũng là hơi xúc động, thoạt nhìn lên, chính mình xuyên việt trước khi đến, cố này nguyên thân cùng trước mặt cô gái này cố sự, phòng trường lại là thúc dục đoạn trường tình sự tình. Bản thân hắn chính là âm ti địa tạng, tự nhiên biết, cái này Cố Yêu Yêu tiếp nhận trung quỷ sau mặt nạ địa vị rất cao. Dù cho tu vi thấp, cũng có thể tính được là thế gian này đại nhân vật. Đương nhiên, tu vi này thấp kém cũng là tương đối với tự mình tiến tới nói, phải biết rằng, một cái hoàng triều trên mặt nổi tối cường giả, cũng bất quá cùng Cố Yêu Yêu ngang hàng mà thôi. Cố Yêu Yêu đống nhiên lại mở miệng nói ra. "Ngươi, có muốn hay không cùng ta cùng đi?" Nói, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trịnh Uyên hơi ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Trong bụng cũng là ở cười khổ, sách, đến lúc đó không nghĩ tới, trước đây thân cư nhưng có thể đem một vị yêu nữ câu thất hồn lạc phách. Cố Yêu Yêu nhãn thần ảm đạm một ít, thật thấp nói ra. "Được rồi, vậy chính ngươi, nhiều hơn bảo trọng." Nói xong, Cố Yêu Yêu thân hình hơi mơ hồ, biến mất ở tàng kinh các. Nàng có chút khổ sở, là bởi vì năm đó chính mình lừa dối, tổn thương tim của hắn chứ. Dạng này cũng tốt, mình và hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới. Để tự mình tiến tới thừa nhận thế gian hắc ám cùng ô uế, đi bảo vệ hắn Bạch Y thế vô song a. Trịnh Uyên ngồi xếp bằng dưới đất, cũng không có bởi vì Cố Yêu Yêu rời đi dựng lên song lớn. Đột nhiên, có cái thô bị thanh âm vang lên. "Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại thật là cái đa tình, đem âm ti yêu nữ đều cho mê hoặc." Trịnh Uyên liếc mắt. "Người lão đầu như này, thì có như thế thích nghe trộm. Thật là rảnh rỗi hoảng sợ." Tiểu lão đầu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên mặt như trước treo nụ cười bị uội. "Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, cô gái này nhưng là âm ti nhân, thế lực sau lưng lớn đến đáng sợ, ngươi nếu như đưa nàng cưới, sau này có thể nói bình bộ thanh vân." Trịnh Uyên liếc tiểu lão đầu liếc mắt. "Ta đây theo nàng đi quên đi, ngươi một lần nữa đi tìm một cái hắc thiên tử." Tiểu lão đầu có chút đau răng. Tiểu tử này, không theo lẽ thường xuất bài, cũng rất thái quá. Thường nhân đều là kêu khóc cầu chính mình, muốn làm hắc thiên tử. Tiểu tử này đâu, cầm không làm hắc thiên tử tới uy hiếp. Tiểu lão đầu không khỏi có điểm không nói. Một lát, hắn sâu kín mở miệng. "Thanh trúc môn những tiên sư đó tính một chút thời gian còn có 4-5 ngày sắp đến, ngươi có phải hay không hẳn là nhận lao phu vị?" Trịnh Uyên nghiêng đầu, trầm mặc một lát. "Tốt." Tiểu lão đầu ngẩn ra, lập tức cười nở hoa. Cô Yêu Yêu lẻ loi một mình, bước chậm ở tuyết địa trường ai, lưu lại một chuỗi dài cô linh linh chân ấn. Nàng có chút thất vọng mất mát. Lúc này chính là đêm khuya, trên đường trống rỗng. "Đại nhân, bố trí xong." Có một che mặt nam tử áo đen xuất hiện ở Cố Yêu Yêu bên cạnh, cung cung kính kính nói rằng. Cố Yêu Yêu dừng bước lại, hơi nổ một bãi nước miếng nhiệt khí, hơi nước lượn lờ mà lên. Nàng nhàn nhạt mở miệng. "Ừm, thanh trúc môn tới thu cung phụng đệ tử bình thường đều là đệ tam cảnh, hơi chút chú ý một chút, ta tận lực liền không ra mặt." Nam tử áo đen gật đầu, lén lén liếc mắt nhìn vị này tuyệt thế nữ tử. Xách, trước mặt vị này chính là kẻ hung hãn, trước đây một người một kiếm đem một tòa sơn trang đều giết sạch. Có người nói chỗ nào sơn trang đến bây giờ cũng không có người dám đi, màn đêm vừa xuống chính là quỷ khóc sói tru, oan hồn khóc nỉ non. Cố Yêu Yêu nhẹ nhàng chậm rãi mang lên trung quỷ mặt nạ, cả người khí chất biến đổi, trang nghiêm mà lại trang nghiêm. Đi thôi, còn có 4-5 ngày thời gian, các ngươi lại tra lậu bổ khuyết một ít. Lần này sẽ là Thanh Trúc môn bị tiêu diệt mồi dẫn hỏa, rất trọng yếu. Nam tử áo đen gật đầu ứng tiếng. Hoàng cung, mật thất dưới đất. Nói là mật thất dưới đất, gọi là cung điện hẳn là càng đối với. Diện tích không khỏi không so hoàng cung nhỏ hơn, lại còn so với trên đất hoàng cung còn muốn hoa quý 3 phần. Trịnh Uyên không khỏi có chút buồn bực, cái này có điểm không phù hợp kiến trúc học. Dưới đất lớn như vậy một khối đều bị móc rỗng, cái này hoàng cung đã sớm nên sụp mới là. Nghĩ lại, huyền huyễn thế giới nói cùng lẽ thường, dường như mới có hơi không hợp lẽ thường. Tiểu lão đầu lĩnh lấy Trịnh Uyên bước chậm dưới đất cung điện, trên đường ngẫu nhiên gặp mặt một ít đi bước vội vã hắc y nhân, những hắc y nhân này đều sẽ nghỉ chân cung cung kính kính hướng phía tiểu lão đầu hành lễ. Sau đó mang theo hiếu kỳ cùng kính ý liếc mắt nhìn Trịnh Uyên. Bọn họ đều đoán được, vị này cựu hoàng tử, đại khái chính là nhiệm kỳ kế hắc thiên tử. Sách, đây thật là xuất hồ ý liêu. Đi một hồi lâu, Trịnh Uyên có chút bất đắc dĩ mở miệng. Uy, lão đầu nhi, ngươi cái này còn muốn đi nơi nào? Tiểu lão đầu cười hết mắt. Nếu kế nhiệm hắc thiên tử, tự nhiên muốn rửa tội truyền thừa. Trịnh Uyên hơi sững sờ, còn có truyền thừa. Trong bụng không khỏi có chút tò mò đứng lên, cái này hắc thiên tử truyền thừa lại sẽ là cái gì? Lại nói tiếp, chính mình bị tấm kia điệu tạng vương mặt nạ thời điểm, dường như cũng có truyền thừa, liền chất chứa ở dưới mặt nạ. Chỉ là chính mình vẫn không có đi tìm tòi nghiên cứu. Đến rồi. Tiểu lão đầu thanh âm cắt đứt Trịnh Uyên suy tư, hắn dương mắt nhìn lên, đã đến rồi cung điện chỗ sâu nhất. Mà trước mặt là một tấm hắc sắc vương tọa, tràn ngập đại uy nghiêm. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNDQ đều có não. Chương 17, Khánh Triều vô địch thái tổ, có Phật buông xuống Khánh Quốc đô, cầu cất giữ. Hắc sắc vương tọa đoan chính trang nghiêm, trên đó điêu khắc không rõ huyền ảo phù văn. Trịnh Uyên khẽ hít một cái, hắn có chút khiếp sợ. Cái này hắc sắc vương tọa chất liệu, cư nhiên cùng âm ti mặt nạ giống nhau. Nhìn như vì thanh đồng, kỳ thực khó hiểu. Khá kinh người. Trịnh Uyên không khỏi mở miệng hỏi. Phương này vương tọa, tựa hồ có hơi kỳ dị. Tiểu lão đầu ngạo nghễ gật đầu. Đây là các đời hắc thiên tử vương tọa, đồng thời cũng cất giấu ta đại khánh bí mật lớn nhất. Nói, tiểu lão đầu ú thở dài. Ta đại khánh hoàng triều, trăm ngàn năm trước đã từng là võ đạo chí cao, hoành áp thiên dưới. Đừng nói thanh trúc môn, chính là thời điểm đó tam tông tam tự, hôm nay bắt tôn chi sáu, cũng muốn nghe từ ta đại khánh hiệu lệnh. Trịnh Uyên khỏe mặt giật một cái. Lão đầu nhi, trăm ngàn năm trước sự tình, cũng quá mức rất xưa một ít ta, dù cho nhân đạo đỉnh, cũng bất quá chỉ có vạn năm phạm mệnh. Tiểu lão đầu nhún vai. Nói lâu đời cũng là cũng lâu đời, thế nhưng ngươi phải biết rằng, ta đại khánh là thiên hạ lâu dài nhất hoàng triều, những thứ khác vô luận là bắc tề nam bất triều, hoặc là phía đông long đỉnh, dài nhất cũng bất quá lịch vạn niên lịch sử, ngươi cũng đã biết đây là vì sao. Trịnh Uyên hơi ngẩn người, hắn đây thật đúng là không biết. Vì vậy hắn mở miệng đặt câu hỏi. Vì sao? Tiểu lão đầu vẻ mặt buồn vô cớ. Ta đại khánh khai quốc hoàng đế, là chân chính nhân vật vô địch, quét ngang thế gian toàn bộ địch, song trưởng che đậy toàn bộ tông môn hoàng triều, là đệ cửu cảnh bên trên nhân vật tuyệt thế. Dừng một chút, tiểu lão đầu nhìn lấy nghiêng thai lắng nghe Trịnh Uyên. Mà ta đại khánh hoàng triều có thể truyền thừa 10 vạn năm tuế nguyệt nguyên nhân trọng yếu, chính là bởi vì thái tổ khả năng còn sống, những tông môn kia đều kiêng kỵ. Trịnh Uyên sửng sốt, mở to hai mắt nhìn. Còn sống ba. Tâm hắn dưới cảm thấy có chút bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Nếu như cái kia vị vô địch thái tổ thực sự còn sống, tại sao lại theo đuổi đại khánh như vậy suy sụp, đến mức bị một cái thanh trúc môn bao trùm lên đỉnh đầu? Tiểu lão đầu nghiêm túc gật đầu. Kế tiếp là chân chính bí văn, là đời đời hắc thiên tử trong lúc đó thay miệng bộ giảng nói. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng vuốt ve hắc thiên tử vương tọa. Trăm ngàn năm trước, ta đại khánh thái tổ cùng nho ra cái kia vị khổng thánh nhân bạo phát đại chiến, đánh long trời lở đất, trận chiến ấy không có người nào biết kết quả cuối cùng, chỉ là thái tổ cùng khổng thánh nhân đều mất tích, cái này cũng cho cái gọi là tiên môn quật khởi cơ hội. Trịnh Uyên ngơ ngác lăng lăng, chớ nhìn hắn là âm ti đại nhân vật, thế nhưng trung quy căn cơ nông cạn, loại chuyện này đừng nói nghe nói, căn bản chưa có tiếp xúc qua. Hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi, đột nhiên có chút hiểu rõ. Thảo nào ngày đó âm ti tụ hội, Diêm La thiên tử sẽ để cho cô yêu yêu tới tìm hiểu khánh triều nền tảng. Lúc đó chính mình vẫn còn ở kỳ quái, nếu như bài trừ rơi chính mình, đừng nói âm ti tùy tiện một cái lệ thuộc ma môn muốn hủy diệt khánh triều đều là dễ dàng. Hiện tại ngược lại có chút minh bạch rồi. Tiểu lão đầu tiếp tục nói ra, ta khánh triều thái tổ, theo một ý nghĩa nào đó chính là võ đạo thủy tổ, hoặc có lẽ là võ đạo thủy tổ một trong, tục truyền Hắc Thiên Tử Vương tọa bên trên liền có liên quan tới phá vỡ mà vào trong truyền thuyết võ đạo đệ thập cảnh bí ẩn. Trịnh Uyên trong lòng khẽ động. Võ đạo đệ thập kỳ, cùng một tòa cái ghế sẽ có cái gì liên quan? Tiểu lão đầu nhún vai. Không biết, đây là tổ tiên truyền xuống thuyết pháp. Dừng một chút, tiểu lão đầu nghiêm túc. Tiểu tử, hôm nay ngươi liền tiếp nhận ta Hắc Thiên Tử chi vị, xem như là lên ngôi. Trịnh Uyên ánh mắt sâu thẳm gật đầu. Cùng lúc đó, thiên hạ bát tôn bên trong Bồ Đề cổ tự, một chỗ trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, Phật quang hòa hợp. Một cái thanh lệ thoát tục chậm rãi mở miệng. Theo tin tức chính xác, âm ti trung quỷ hiện nay đang ở Khánh Triều Hoàng Đô, dường như muốn phục giết thiên môn chi nhánh môn nhân đệ tử. Một bên, một cái môi hồng răng trắng, đầu đỉnh nóng chín cái kim sắc giới ba đức tiểu sa di trong con ngươi lóe lên tinh quang. Như đây là thật, có thể giam giữ cái này trung quỷ, hỏi đến một ít âm ti bí ẩn. Nói hắn dáng vẻ trang nghiêm cười cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Muốn không ta đi cho. Chủ vị bạch tí nhà sư nhẹ nhàng mở miệng. hay là ta đi thôi. Mấy vị lao tăng nữ nhi, còn có cái kia tiểu sa di ánh mắt đều là hơi co rụt lại. Vị này phải ra khỏi cổ tự rồi hả? Bạch Y nhà sư tiếp tục nói ra. Âm ti từ trước đến nay thần bí, trung quỷ mặc dù là tần tấn, nhưng vạn nhất có âm ti cường giả ở phụ cận đâu? Bần tăng đi, nhất ổn định. Nói, hắn chống cửu hoàng tích trượng chiến chiến nguy nguy đứng lên. Mấy người liếc nhau, đều chắp hai tay. Nam vô bồ đề tôn cổ Phật, đã như vậy, liền do giới luật viện thủ bắt âm ti trung quỷ. Bạch Y nhà sư tuấn tú khuôn mặt dáng vẻ trang nghiêm, một bên miệng tụng Nam vô bồ đề tôn cổ Phật, một bên dậm chân mà ra. Sát na thân hình xuất hiện ở bồ đề cổ tự ở ngoài, thịnh ác đại nhật quang hoa tại hắn quanh thân lưu chuyển, giống như nhất tôn trên đời Phật Đà. Đã là như thế, cái này Bạch Y nhà sư vờn quanh Phật quang cùng đại nhật quang hoa, hướng về khánh triều phương hướng chậm rãi cất bước, xúc địa thành thốn, bộ bộ sinh liên. Mà cùng lúc đó, khánh triều đế đô, Cố Yêu Yêu trong lòng bỗng nhiên rung động, nàng nhíu mày một cái, có chút lo lắng. Tâm huyết dâng trào, không sẽ là hắn đã xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ tới đây, Cố Yêu Yêu thân hình dường như vỡ cung nổi tiễn, bay vụt ra phòng nhỏ, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 18, lên ngôi là đế. Kinh khủng cực đạo thái tổ, cầu cất giữ. Trịnh Nguyên chậm rãi ngồi dưới đất cung điện Hắc Thiên Tử Vương tọa bên trên, sát na, trong lòng hắn không hiểu rung động. Bây giờ hắn lục đạo luân hồi quyền điệp ra đến tầng thứ 9, tôn làm nhân đạo đỉnh, vạn cổ cự đầu, lấy mình tâm thay thiên tâm. Nhất niệm có thể đổi thiên tượng, cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng ở ngồi lên cái này vương tọa sát na, sẽ tâm sinh rung động, cái này rất quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ, phía trước tiểu lão đầu nói, rất có thể đều là chân thực. Cái này vương tọa đã từng thật là một vị hoành áp thiên giới nhân vật sở hữu. Trịnh Nguyên trong lòng có tính toán, cái kia vị khánh triều thái tổ, sợ rằng không chỉ là đệ thập cảnh nhân tiên. Tiểu lão đầu lúc này sắc mặt trang nghiêm, thận trọng xuất ra một phương nhiễm dị xét loang lổ, nhưng như trước tràn ngập đại uy nghiêm hắc sắc vương miện. Lúc này, rất nhiều mặc hắc y nóng long văn nhân đều tụ tập ở phương này đại điện, mỗi người khí tức bất phàm, có tam cảnh vượt ngàn cường giả, thậm chí có bốn kỳ, ngũ cảnh đại tông sư. Tiểu lão đầu khó có được đứng đắn. Tổ tiên ở trên, thái tổ thần uy. Nay ta thứ nhất 1007 nhiệm hắc thiên tử Trịnh vô địch, chuyến ngôi Trịnh Uyên, thiên địa cùng chứng kiến, tân hoàng lên ngôi. Trịnh Uyên trong lòng khẽ động, lão đầu nhi này, nguyên lai gọi là Trịnh vô địch. Thật là khí phách tên. Chính là đáng tiếc bực này tên rất hay, hợp với tiểu lão đầu cái kia ký hiệu nụ cười thô bỉ, ai. Một lời khó nói hết. Tiểu lão đầu cũng không biết Trịnh Uyên trong lòng suy nghĩ, không phải vậy có lẽ lại muốn hàm răng thấy đau. Tiểu lão đầu vẻ mặt trang nghiêm, đem dị xét ban bát hắc sắc uy nghiêm vương miện, nhẹ nhàng đeo vào Bạch Y Nho hoàng chết đầu đỉnh. Một sát na này, phối hợp với vương tọa vương miện, Trịnh Nguyên cái kia thân là âm ti điệu tạm thời điểm uy nghiêm chợt lộ ba phần, rung động cái này cung điện dưới đất. Vô số nóng long văn hắc y nhân đều ở đây nhất khắc cung cung kính kính quỳ túi xuống trên mặt đất. Chúc mừng, tân đế lên ngôi. Trịnh Nguyên ngồi ngay ngắn ở hắc sắc ngai vàng, đầu đội vương miện, quanh thân tràn ngập đại uy nghiêm. Bình thân, ta hắc đế bệ hạ. Tiểu lão đầu nhìn lấy đoan thân với ngai vàng Trịnh Nguyên, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Hắn tựa hồ đang hồi ức, tựa hồ đang nhớ lại. Năm đó, hắn còn tấm bé thời điểm, lão nhân kia cũng là như vậy vì hắn lên ngôi. Sau đó rõ ràng hào tình trang trí, một người trùng kích tiên môn, một đi không trở lại, cũng nên đến phiên mình. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đều lui ra đi. Hắc y nhóm cung kính hướng về vị này lấy vô địch làm tên đời trước hắc thiên tử thi lễ một cái, nối đuôi nhau mà ra. Tiểu lão đầu vẻ mặt phiền muộn tàn sạch sẽ, thô bị cười cười. Tiểu tử, nhìn lấy một đống tông sư quỳ túi xuống ở trước mặt cảm giác thế nào? Ta cho ngươi biết, cái này có thể chỉ là hắc thiên tử quyền thế một góc băng sơn lý. Trịnh Uyên nhìn vẻ mặt thô bị tiểu lão đầu, khoe mặt giật một cái. Lão đầu nhi, ngươi làm thực sự là người không như tên. Tiểu lão đầu hơi sững sờ, trà sát cao răng. Tốt ngươi cái xú tiểu tử, cầm lão phu tên tới chơi ghẹo. Nói, tiểu lão đầu bất đắc dĩ nâng chán. Lại nói tiếp danh tự này thời trẻ cũng là cho ta chiêu không ít tai họa, không có biện pháp, phù mâu cho tên, làm sao cũng phải chịu trách nhiệm. Dừng một chút, tiểu lão đầu từ trong lòng móc ra một bản phiếm hoàng sách vở, vẻ mặt trịnh trọng. Hắc tiên tử truyền thừa có ba vật, một vương tọa, một vương miện, một vương thư. Nói, tiểu lão đầu đem phiếm hoàng sách vở nhét vào Trịnh Nguyên trong tay. Đây cũng là cái kia một bản vương thư, trên đó có nối thẳng đệ cửu cảnh võ đạo pháp môn, nếu là ngươi có cơ duyên kia khí vận đem công pháp này luyện tới tầng thứ 9, lại ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, có lẽ có thể thành tựu trong truyền thuyết 10 kỳ nhân tiên. Trịnh Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu, đem sách vở nâng ở trong tay, nhìn chăm chú nhìn lại. Cực đạo. Vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm, chỉ có hai chữ. Trịnh Uyên đồng tử hơi co rụt lại. Thư phong chi bên trên hai chữ trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sát na liền tràn ngập hắn toàn bộ tâm linh đại hải. Vâng. Cực đạo hai chữ to ở Trịnh Nguyên tâm linh trong biển nổ tung, hiển hóa ra mức cực hạn bá đạo vĩ ngạn nam tử, đầu đội 9 tầng trời, chân đạp thập địa, quét ngang vạn cổ toàn bộ địch. Nam tử này, vẹn vẹn chỉ là trên người tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, liền làm cho Trịnh Nguyên không tự chủ được sợ run, hàn khí từ xương cụt dâng lên, tốc hành đầu đỉnh. Sau đó toàn bộ dị tượng liền đều biến mất, Trịnh Nguyên tâm linh đại hải cũng khôi phục lại bình tĩnh. Trước mắt khủng bố cảnh tượng tan rã, biến thành một tấm thô bị mặt to. Trịnh Nguyên sợ một cái giật mình. Tiểu lão đầu cười ha ha. Làm sao rồi, có phải hay không chấn động đến rồi? Hai chữ này chính là Thái Tổ Lưu Khắc Gia, ẩn chứa trong đó Thái Tổ thế, ta lúc đầu cũng bị chấn chóng mặt. Trịnh Uyên không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Trên mặt nổi hắn xác thực chỉ là nhất giới nho nhã bạch y, thế nhưng phải biết rằng, trên thực tế hắn chính là Âm Ti Điệu Tạng Vương, là đệ cửu cảnh vạn cổ cự đầu, nhân đạo đỉnh a. Lại bị hai cái chí ít trăm ngàn năm trước lưu lại chữ, thu lấy tâm thần. Cái kia vị Thái Tổ cường đại, sợ rằng còn muốn vượt qua bản thân nguyên bản tưởng tượng. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 19, giận dữ cô yêu yêu, tiểu ô long, cầu cất giữ. Cùng lúc đó, tàng kinh các trung, cô yêu yêu thân ảnh từ trong không khí nổi lên. Nàng hơi ngẩn ra. Trong lầu các không có ai. Chẳng lẽ, hắn thực sự đã xảy ra chuyện. Sát na, cô yêu yêu sắc mặt lạnh xuống, có huyết sắc khí tức ở nàng trong con người hiện lên. Nàng là Âm Ti trung quỷ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu nữ. Một thanh kiếm thanh tú trường kiếm xuất hiện ở cô yêu yêu trong bàn tay, tông sư khí thế bắt đầu tràn ra, chấn động tàng kinh các. Người nào? Tàng kinh các bên ngoài, thị vệ bảo a. Hai cái hoàng cung thị vệ đẩy cửa mà vào, tương đương cảnh giác nhìn cả người quấn quanh huyết sắc hơi thở cô yêu yêu. Cô yêu yêu trong tay thanh tú trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, bên trái người thị vệ kia thậm chí còn không phản ứng kịp, đầu người rơi xuống đất. Cô yêu yêu đem thanh tú trường kiếm nhẹ nhàng khoát lên một vị khác thị vệ trên cổ. Cửu hoàng tử, xảy ra chuyện gì? Người thị vệ kia nét mặt tràn đầy kinh sợ màu sắc, nghe vậy, hơi mở ra. Cửu điện hạ liền tại trong các, nửa bước chưa cách à. Cái này đổi thành cố yêu yêu sợ run. Người xấu phương nào, dám can đảm đến phạm hoàng cung. Thanh âm chói tai ở trong hoàng cung nổ vang, đại thái giám Hàn Thừa Bật chân đạp hư không mà đến. Nhìn thấy dáng người Anna cô yêu yêu, Hàn Thừa Bật hơi mở ra, sắc mặt nghiêm túc. Cái này yêu nữ, hắn là nhận được. Âm thi nhân, cái này, phiền thoái. Hàn Thừa Bật khống chế được lực đạo, nhẹ nhàng há mồm. Yêu nữ, mau mau thối lui. Hạo nhiên chính khí từ trên người Hàn Thừa Bật tịch quyển mà ra, miệng phun nói như vậy ngưng làm thực chất, hướng về cô yêu yêu quát tới. Cô yêu yêu trong mắt thiểm thức lợi mang, thanh tú trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái kéo, thị vệ đầu lâu xông lên trời. Mà thanh tú trường kiếm nhưng chưa thấm nhiễm một tia một hào huyết sắc. Cô yêu yêu cầm kiếm mà đứng, dọc theo vừa bổ. Kiếm mang gào thét, đem mấy cái hạo nhiên chính khí ngưng làm đại tự đánh nát. Cung điện dưới đất, tiểu lão đầu hơi ngẩn ra, cười khổ một tiếng. Người cái kia tình nhân cũ lại chạy tới tàng kinh các, không có nhìn thấy ngươi, cũng là nổi cơn điên, sẽ cùng Hàn Thừa Bật cái kia thái giám giằng co. Trịnh Uyên ra mặt kéo ra, đem cực đạo thu vào, tháo xuống đỉnh đầu vương miện. Lão đầu nhi, đem ta đưa trở về a. Tiểu lão đầu hơi gật đầu, vươn gầy trơ cả xương bàn tay bắt lại Trịnh Uyên cánh tay, thân hình hơi lắc lư. Cố yêu yêu trong mắt sát ý đại quá mức. Một cái thái giám đem nho đạo pháp môn tu tới đệ tam cảnh, ngược lại không tệ, nhưng là không gì hơn cái này. Truyền thuyết, nàng thả người nhảy, giống như một đầu chụp mồi thương lưng, vượt qua trời cao. Hàn Thừa Bật đồng tử hơi co rụt lại, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể thật đem vị này lưu lại, nếu không, một phần vạn Âm Ti nổi giận, Khánh Triều cũng gánh không nổi. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Hàn Thừa Bật dường như xương khô một dạng bàn tay sẽ khoan hồng tay áo bảo phía dưới vương, mang theo lệnh thấu xương yêu phòng, dương kích mà ra. Cố yêu yêu thần sắc hơi một bên, trong tay thanh tú trường kiếm đánh vào Hàn Thừa Bật trên bàn tay, phát sinh sắt thép và chạm thanh âm. Cự đại lực đạo theo thanh tú trường kiếm truyền mà đến, chấn cố yêu yêu huyết khí cuồn cuộn. Nàng trong lòng hơi kinh hãi, cái này lao thái giám tu vi võ đạo dường như cao có chút đáng sợ, chí ít cũng là đệ ngũ cảnh đại tông sư. Chẳng lẽ là Khánh Triều nội tình? Thế nhưng thì tính sao? Hôm nay nếu không phải có thể xác định Trịnh Uyên vô sự, nàng cố yêu yêu bước thoải mái. Cùng lắm thì cố yêu yêu nhẹ nhàng sờ sờ trong ngực trung quỳ mặt nạ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Âm Ti mặt nạ không chỉ có thể khiến người ta đi trước hỗn độn đại sảnh tụ hội, không chỉ có là tượng trưng của thân phận, đồng thời ẩn chứa trong đó truyền thừa. Trung quỳ mặt nạ tự nhiên chính là trung quỳ truyền thừa. Thật muốn vào thời khắc này bộc phát ra, dù cho chính mình chỉ là bốn kỳ tông sư, nhưng đệ lục cảnh cũng muốn tránh lui. Hàn Thừa Bật nhẹ bỗng mở miệng. Yêu nữ, lập tức lui lấy, bọn ta không cho tính toán, nếu không. Cố yêu yêu nghiêm nghị không sợ, hai tròng mắt huyết hồng. Các ngươi đem Trịnh Uyên làm sao vậy? Nói, trong tay nàng thanh tú trường kiếm gắn đầy kiếm khí, đem mặt đất cắt rời thiên sang bách khổng. Hàn Thừa Bật hơi ngẩn ra, cửu hoàng tử. Đúng rồi, 10 năm trước, chính là bởi vì cửu hoàng tử tư thông trước mặt cái này yêu nữ, mới bị phạt với tàng kinh các cấm túc 10 năm. Chẳng lẽ là cái này yêu nữ thấy cửu hoàng tử chịu khổ 10 năm, nên vì hắn báo thù? Hàn Thừa Bật dường như khô héo vỏ cây một dạng khuôn mặt co quắp một cái. Cố yêu yêu thấy Hàn Thừa Bật thật lâu không nói lời nào, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ là cái kia vị bạch y nho nhã đã gặp bất chắc? Cố yêu yêu chỉ cảm thấy đầu một nộ, nước mắt không lấy tiền tựa như lan xuống, nàng đưa bàn tay thâm nhập trong lòng, nắm mặt nạ đồng xanh. Tàng kinh các tầng thứ 9 cửa sổ bị đẩy ra, quần áo bạch y nho nhã hoàng tử còn buồn ngủ. Hôm nay chuyện gì như vậy ồn ào náo động? Hàn Thừa Bật cùng Cố yêu yêu đều bị kiềm hãm. Cố yêu yêu ngoan lệ sắc mặt sát na thư hoán xuống tới, bàn tay cũng thả ra trong ngực trung quỷ mặt nạ. Nàng ôn nhu cười, nhìn lấy cửa sổ cái kia một mạc hoàng tử, thu hồi trong tay thanh tú trường kiếm. Không có việc gì là tốt rồi. Cố yêu yêu lạnh lùng liếc mắt một cái giữa không trung lao thái giám, hừ nhẹ một tiếng, thân thể dường như vỡ cung nổi tiễn, tịch quyển của phòng biến mất ở trong hoàng cung. Hàn Thừa Bật sắc mặt tâm trầm, hắn liếc mắt một cái vẻ mặt vô tội Trịnh Uyên, lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì nhiều, cũng biến mất ở trong trời đêm. Trịnh Uyên nhún vai, nhẹ nhàng đóng cửa cửa sổ. Mà trong cung hoàng điện, Khánh Đế sắc mặt biến đổi không chừng, trong tay thanh mục bút lông xoạt xoạt một tiếng, bẻ gãy rồi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đợi cái kiêm lịch tử đi ra, phong cái tiêu giao vương à, cầu cất giữ. Hàn Thừa Bật nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Khánh Đế, cười khổ một tiếng. Bệ hạ, vị này cựu hoàng tử có lẽ muốn một lần nữa xét lại, hắn cùng Âm Ti cái kia yêu nữ gút mắt muốn so trong tưởng tượng thâm hậu, cũng không phải chỉ là một lô đỉnh. Khánh Đế nhìn chằm chằm trong tay cắt thành hai khúc thanh một bút lông, trầm mặc một lát. Ngược lại là ngoài chấp dự liệu. Tâm tình của hắn lúc này có chút phức tạp, hắn có thể không đem thanh trúc môn để vào mắt, thế nhưng Âm Ti không được. Âm Ti cùng thanh trúc môn sự chênh lệch, giống như trời và đất một dạng. Hàn Thừa Bật dường như khô héo vỏ cây một dạng, khuôn mặt hơi run run. Bệ hạ, có muốn hay không đem cựu hoàng tử từ tàng kinh cắt trung thả ra rồi? Đó dù sao cũng là Âm Ti. Tuy là cái kia yêu nữ chỉ là tông sư, thế nhưng Khánh Đế yên lặng gật đầu, suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hàn Thừa Bật, ngươi nói cái này Âm Ti yêu nữ bỗng nhiên tới ta Đại Khánh Đế đô, có thể hay không cùng thanh trúc môn có quan hệ? Hàn Thừa Bật hơi ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng lên. Khó mà nói, có lẽ có, nhưng là có thể cái kia yêu nữ chỉ là tương tư cựu điện hạ cơ chứ? Khánh Đế thuận tay ném một cái, hai đoạn thanh một bút lông dường như lợi kiếm một dạng, ghim vào bên cạnh trong vách tường. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, hoàng đạo uy nghiêm kinh người. Đợi đến thanh trúc môn nhân tới thu cung phụng, liền chiếu lệnh cựu hoàng tử ra tàng kinh các ca. Do dự một chút, Hàn Thừa Bật thận trọng mở miệng. Bệ hạ, đến lúc đó có lẽ sẽ gây nên cái khác hoàng tử nghi kỵ, có thể sẽ xuống tay với cựu hoàng tử, còn có cái kia vị thập hoàng nữ, còn muốn đi bất chiêu hoàng triều hòa thân sao? Khánh Đế ánh mắt hơi mãnh liệt. Cho tiểu cựu một cái tiêu giao vương vị a. Còn tiểu thập, tự nhiên là không đổi. Hàn Thừa Bật gật đầu, trong lòng cũng là cười khổ một tiếng. Vị này cựu hoàng tử cùng thập hoàng nữ cảm tình có thể nói thâm hậu, đến lúc đó thập hoàng nữ gả đi bất chiêu hoàng triều, nói không chừng vị này cựu hoàng tử phải đại náo một hồi. Thế nhưng nghĩ lại, dù cho cái này cựu hoàng tử cùng Âm Ti yêu nữ gút mắt thâm hậu, nhưng cuối cùng là một cái phế hoàng tử. Nghĩ đến, Âm Ti cái kia yêu nữ tổng sẽ không bởi vì thập hoàng nữ mà theo cựu hoàng tử hồ nháo. Ngày hôm sau buổi chiều, Trịnh Uyên như trước quần áo bạch đi rỉa, ngồi một mình ở tàng kinh cắt trung. Một lát, hắn khép lại cực đạo một trang cuối cùng. Keng. Ngài lật xem võ đạo điện tịch cực đạo. Ngài trước mặt võ học bình quân tầng thứ vì đệ tứ tầng. Cực đạo đề thăng tới đệ tứ tầng. Bá liệt khí tức từ Trịnh Uyên thân thể bốn phía hư vô chỗ sinh ra, mang theo thảm liệt đại thế truy đoán hắn ra thịt gân cốt, cuối cùng giống như một vị trí cao quân vương một dạng, chậm rãi dung nhập Trịnh Uyên trái tim. Hắn có chút chấn động, môn công pháp này cường đại đến mức có chút đáng sợ, rõ ràng chỉ là đệ tứ tầng thứ, thế nhưng Trịnh Uyên cảm giác được, có thể sánh ngang một ít đệ ngũ tầng công pháp kinh điển. Đây là hắn lần đầu tiên lật xem võ học kinh điển, lúc này mới phát hiện lật xem võ học kinh điển cùng bình thường điện tịch cũng không giống nhau. Lật xem bình thường sách cổ biết ngẫu nhiên thu hoạch một tầng công pháp, mà võ học kinh điển lại là căn cứ Trịnh Uyên trước mặt sở hội công pháp kinh điển bình quân tầng số đến đem cái môn này võ học để thăng tới cấp bậc này. Tỉ mỉ tính được, đệ tứ tầng ngược lại là không sai biệt lắm. Chính mình cái này 10 năm nhìn sấp xỉ 40.000 bản sách cổ, thu hoạch gần một vạn cửa khác nhau công pháp. Chia đều xuống tới, vừa lúc mỗi một môn công pháp đạt được tầng thứ tư tình trạng. Trịnh Uyên lắc đầu, không có ở muốn những thứ này. Hắn thử điều động tiềm tàng ở trái tim bên trong thuộc về cực đạo bá liệt khí tức. Sát na, Trịnh Uyên cả người khí chất phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Từ một vị bạch y nho nhã, biến thành bá đạo vô song, quanh thân kinh người khí thế quần quận nổi lên cuồng phong, lắc lư tầng này tàng kinh cắt. Hắn có chút kinh hãi. Thuộc về cực đạo bá đạo khí tức, cư nhiên làm cho một ít đã nằm ở đệ ngũ tầng, thậm chí còn đệ lục tầng công pháp kinh lực tránh lui. Cái này môn hắc thiên tử truyền thừa, sợ rằng địa vị lớn đến đáng sợ. Cái kia vị đại khánh thái tổ, rốt cuộc là sao một dạng một vị nhân vật? Khẽ lắc đầu một cái, Trịnh Uyên không làm suy nghĩ nhiều. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, đột nhiên nghĩ tới cái kia dáng người Anna yêu nữ. Đêm qua, đại khái là thấy cùng với chính mình không ở tàng kinh cát, nóng lòng mới có thể cùng cái kia lao thái giám kình chống nhau chứ. Người khác không biết, thế nhưng cái kia Hàn Thừa Bật nhưng không lừa gạt được Trịnh Uyên. Đệ lục cảnh tu vi, cùng kim cương tự cái kia hồng bảo phương trượng đặt song song. Mà Cố Yêu Yêu đâu? Bất quá đệ tứ cảnh tông sư, nàng lại dám đối với lấy cái kia lao thái giám lớn tiếng rít gào. Trịnh Uyên trong lòng hơi mắc cờ rô sót một điểm. Có tiếng bước chân vang lên, cả người hắc y nóng long văn che mặt nam tử xuất hiện ở Trịnh Uyên bên cạnh thân, cung kính. Bệ hạ, Khánh Đế dự định ở thanh trúc môn tới thu cung phụng, sau đó làm cho bệ hạ ra tàng kinh cát, làm tiêu giao vương. Nói, hắn liếc mắt nhìn vị này nho nhã sau đó cựu điện hạ, trong lòng hơi xúc động. Vị này thấy thế nào cũng không có hắc thiên tử răng dấp, không có quả quyết sát phạt, không có huyết khí ngập trời, quá ôn thuận một ít. Trịnh Uyên khẽ gật đầu, thần sắc khẽ động. Ta cái kia hoàng ngồi đâu? Che mặt nam tử cúi đầu, không có biến hóa. Một tháng sau muốn đi bất chiêu hoàng triều hòa thân. Trịnh Uyên ánh mắt hơi lạnh lẽo, suy tư khoảng khắc. Ngươi đi tìm một ít nho đạo tu pháp điện tịch tới. Hắc Ý Nhân cung cung kính kính gật đầu. Trịnh Uyên đống nhiên lại hỏi, ngươi tên là gì? Hắc Ý Nhân đang muốn rời đi bước chân hơi chậm lại. Bệ hạ, mặt thân không có tên, chỉ có danh hiệu, gọi là Ám Cửu. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 21, xem nho đạo pháp, đợi ngày sau một bước lên trời, cầu cất giữ. Không bao lâu, Ám Cửu đem mấy quyển thật dày nho đạo tu hành pháp dẫn theo qua đây. Hắn cung cung kính kính nói ra: "Bệ hạ, ta Đại Khánh triều không thịnh hành nho gia pháp, đã từng diệt quá nho, vì vậy nho môn công pháp kinh điển cũng rất thưa thớt." Chính Uyên khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận Ám Cửu trong tay bốn bản nho gia công pháp. Theo thứ tự là Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, Thiên Địa Chính Khí Ca, Tu Thân Pháp cùng với Vạn Sư Thái Bình Quyết. Chính Uyên nho nhã ngồi xếp bằng xuống, trước mở ra Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, từng điểm nhìn lấy. Ám Cửu thức thời làm một ấp, lặng lẽ lui cách. Đọc sách 10 năm, nuôi liền Trịnh Uyên cấp tốc đọc năng lực, một bản thật dày Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, gần nửa canh giờ liền lật xem xong. Ngài lật xem nho ra kinh điển Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Ngài trước mặt võ học bình quân tầng thứ vì đệ tứ tầng. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết để thăng tới đệ tứ tầng. Văn khí hội tụ ở Trịnh Uyên tâm linh đại hải, hóa thành một bản khảm nạm giấy mạ vàng xám lạnh sách. Sách nộn nhạo ra kinh khủng văn khí, liền muốn rèn luyện Trịnh Uyên thần phách và đạo. Trịnh Uyên tâm niệm vừa động, cực đạo chân ý hiển hóa, bá liệt kinh khủng đạo tắc đem xám lạnh sách trấn áp. Hắn bây giờ còn không tính một mạch tu nho đạo. Cả một buổi chiều, Trịnh Uyên đem mặt khác ba quyển nho đạo công pháp đều lật xem một bên, tâm linh trong đại dương sách nhỏ càng thêm ngưng thật. Liên cực đạo chân ý đều có chút không áp chế được. Trịnh Uyên lại là khẽ động ý niệm trong đầu, lần này càng kinh khủng hơn lục đạo luân hồi tại tâm linh đại hải xuất hiện, đem xám lạnh sách hoàn toàn trấn áp. Hơi nhắm mắt cảm ứng một phen, Trịnh Uyên có dự cảm, chỉ cần mình buông ra áp chế, sợ rằng không chỉ là thành tựu nho đạo bất kỳ, có thể thẳng vào đệ ngũ cảnh. Dù sao đọc sách 10 năm, một tiếng văn khí nuôi xem như là nặng nghề. Dù nói thế nào, đó cũng là 40.000 quyển sách a. Nhẹ nhàng đứng lên, đọc bốn bản nho đạo pháp môn được Trịnh Uyên, lúc này càng lộ vẻ ba phần nho nhã, cứ như vậy đứng ở chỗ này, liền có một ít một cho phép văn khí quấn quanh ở đầu đỉnh. Nếu là để cho người nhìn thấy, sợ là muốn tán thán một câu hảo một cái văn nhà ôn nhuận hoàng tử. Lại có ai có thể tương đương, cái này một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp dưới, cũng là võ đạo phá vỡ mà vào đệ cửu cảnh nhân đạo đỉnh phong. Thừa Đức cung, nơi này là Tam hoàng tử Đức cung, tính được là khí phái, tuy là vị sử hoàng cung sát biên giới, thế nhưng vãng lai vô mật đình, phần lớn đều là quyền cao chức trọng hạng người. Trong cung, Tam hoàng tử chau mày, ngữ khí đạm mạc. Phu hoàng thật có ý làm cho tiểu cửu gia tàng kinh các. Bên cạnh nhẹ lay động vũ phiến môn khách chậm rãi gật đầu. Trong cung truyền ra tin tức là như vậy. Dừng một chút, cái này dâu bạc trắng môn khách lại nói ra. Bây giờ, đại hoàng tử quân quyền nắm chắc, là một cái đại địch, tứ hoàng tử bái nhập tắc hạ học cung, không thể không phòng. Ngũ hoàng tử mặc dù không hiển sơn bất lộ thủy, thế nhưng cũng thật không đơn giản, có lẽ ở hậu tích bạc phát. Tam hoàng tử khẽ gật đầu. Tiểu thất cùng ta thân thiện, cũng là không cần lo ngại, then chốt chính là cái này tiểu cửu, sắp lập thái tử thời điểm, phụ hoàng để ở tàng kinh các ngây người 10 năm tiểu cửu xuất cát, trong đó dụ ý, có chút khó có thể nắm lấy. Dâu bạc trắng môn khách nghiêng đầu. Điện hạ, cái này cửu hoàng tử, là giao hảo, vẫn là. Tam hoàng tử nét mặt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Nếu có cơ hội, liền giết ta. Dừng một chút, tam hoàng tử lại nói ra. Bất quá tạm thời trước án binh bất động, ta phỏng đoán ta cái kia đại huynh biết trước hết không nhẫn mại được, hai anh, tiểu cửu vào tàng kinh các phía trước, liền cùng đại huynh nhất là tranh phong đối lập nhau, 10 năm này, đại huynh cũng không thiếu làm khó dễ 10 hoàng muội, tiểu cửu đi ra, đại huynh sợ là một gốc. Dâu bạc trắng môn khách suy tư khoảng khắc. Nhưng là điện hạ, cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử đối lên, cái này sợ là nghiêng về một bên nghiền ép chứ. Một cái được trong quân chống đỡ, một cái bất quá là bị biến tướng tù 10 năm phế. Chớ có lên tiếng. Tam hoàng tử nhíu mày một cái, lãnh đạm liếc nhìn dâu bạc trắng môn khách. Như thế nào đi nữa? Tiểu Cửu cũng là hắn đệ đệ, cũng là hoàng thất huyết mạch, không được phép ngoại nhân nói ba đã bốn. Dâu bạc trắng môn khách mình cũng phản ứng lại, túi người rũ xuống đầu. Tam hoàng tử bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nghe nói hôm nay tiểu Cửu nho nhã rất, chờ hắn đi ra, liền xin hắn tới ta đây trong cung ngồi một lần, hắn cũng có 10 năm không có hướng ta đây cái huynh trưởng tình an. Dâu bạc trắng môn khách hiểu ra, vị này tam điện hạ có ý tứ là cấp cho Cửu hoàng tử một cái cơ hội. Nếu như cái kia vị Cửu hoàng tử quy thuận, dường như thất hoàng tử một dạng dựa vào, liền dư hắn một con đường sống, nếu không phải lời nói. Đương nhiên cửu hoàng tử hơn phân nửa cũng biết lựa chọn thế nào. Dâu bạc trắng môn khách nghĩ đến đây, nội tâm nhịn không được oán thầm nói, cái này cửu hoàng tử ngược lại thật là số may, mặc danh kỳ diệu liền làm cho trước mặt lòng dạ độc ác tam điện hạ động lòng chắc ẩn. Cùng lúc đó, một tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ đại khánh, thậm chí một ít tiên tông đều chấn động. Chính là có lời nghị luận, cái kia Phật môn Kim Cương Tự bị diệt, bị cái kia âm ti địa tạng vương diệt, trong chùa Phật điện hồi san bằng. Liền Kim Cương Tự nội tình, cái kia vị bắt cảnh áo tơ trắng thần tăng đều bị sinh sôi đánh chết. Toàn bộ Kim Cương Tự cũng chỉ có mấy cái sa di cùng chi khách tăng trốn thoát. Âm ti điệu tạng vương danh tiếng thoáng cái vang dội đứng lên. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 22, lo lắng chỉnh tiểu mục, cầu cất giữ. Khánh đế hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Âm ti điệu tạng vương xuất hiện ở ta đại khánh cảnh nội. Hàn Thừa bật ngưng trọng gật đầu. Bẩm bệ hạ lời nói, đúng là như thế, đem chọn cái Kim Cương Tự cho san bằng, trốn ra được sa di nói. Cái kia vị mặt đối với bốn tôn tiên cổ cự đầu cùng với một vị đại năng tăng nhân vây giết, lấy nhất phá thẫn. Khánh đế cấp tốc gõ vang bàn gỗ tử đàn mặt đốt ngón tay cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Âm thi chính là bát tôn một trong, mà Điệu Tạng Vương lại là Âm Ti Trung chân chính đại nhân vật. Không giống như là cái kia yêu nữ, mặc dù là Âm Ti người chồng, nhưng tự thân tu vi không coi là cái gì. Cái kia vị Điệu Tạng Vương, nếu là muốn ra tay với Khánh Triều, một người liền có thể hủy diệt toàn bộ Đại Khánh. Phải biết rằng, nói thật lên, tuy là Kim Cương Tự là ở Khánh Triều cảnh nội, thế nhưng nói riêng về cường giả đỉnh cao thực lực, Kim Cương Tự là bao trùm ở Khánh Triều bên trên. Nhưng mà chính là cái này vậy, Kim Cương Tự vẫn ở chỗ cũ trong một đêm liền bị xóa tên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phải cẩn thận. Suy tư khoảng khắc, Khánh Đế âm trầm mở miệng. Phân phó, làm cho từng cái hoàng tử cùng qua lại, đều thu liễm nhà mình hoàng cố, miễn cho trêu chọc đến cái kia vị. Hàn Thừa bật nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nói thêm cái gì, bước nhanh ly khai đại điện. Cùng lúc đó, cung điện dưới đất, tiểu lão đầu nét mặt không có hèn mọn, thay vào đó là dường như Khánh Đế cùng Hàn Thừa bật một dạng ngưng trọng. Hắn đang suy tư, vị này Địa Tạng Vương lần này hủy diệt Kim Cương Tự mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ám vệ nhân kết quả của điều tra, nói là Âm Ti cái vị kia Địa Tạng Vương đến Kim Cương Tự cầu lấy một quyển cái gì kinh Phật, Kim Cương Tự không cho, liền bị cái kia vị cho hủy diệt. Cái này rất hoang đường, tiểu lão đầu cũng không tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Kim Cương Tự không phải không biết Âm Ti khủng bố, một quyển kinh Phật, kiên quyết sẽ không cho. Như vậy, vị này Địa Tạng Vương mục đích, rốt cuộc là cái gì? Một chỗ khách sạn, Cố Yêu Yêu trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Vị đại nhân kia cũng ở Khánh Triều lãnh thổ bên trong sao? Không khỏi, Cố Yêu Yêu nhớ lại lần trước ở Âm Ti trong không gian cảnh tượng. Cái kia vị Địa Tạng Vương cũng thấy không rõ lắm thân hình, nghe thanh âm là cái trung niên nam tử. Lúc đó chính mình vẫn còn ở suy đoán, vị này thân phận chân thật sẽ là cái kia một cái đại tông thái thượng trưởng lão, hay hoặc giả là mặt khác bát tôn bên trong cao tầng. Chỉ là, cái kia vị đến cùng tại sao muốn hủy diệt Kim Cương Tự đâu? Thật chỉ là bởi vì một quyển kinh Phật? Không có khả năng. Tàng Kinh Các Trung, Trịnh Tiểu Mục nâng cầm lên ôn nhu nhìn lấy nhà mình lang thôn hổ yết Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, gần nhất dường như ra khỏi nhất kiện đại sự gì? Trịnh Uyên không có ngẩng đầu, trong miệng chất đầy cơm chay, mập mờ không rõ. Đại sự gì? Trịnh Tiểu Mục mím môi một cái ba. Ta cũng không rõ ràng cụ thể ai. Hình như là có một tòa rất lớn Phật tự, hình như là Kim Cương Tự, bị một cái tên là Âm Ti trong thế lực đầu đại nhân vật cho hủy diệt. Bát Tôn mặc dù là thế gian tối cường đại tám cái thế lực, thế nhưng ở một ít người thường trong lúc đó cũng không nổi danh. Hoặc có lẽ là tiếp xúc không đến cái kia tầng thứ. Nói thí dụ như Trịnh Tiểu Mục. Ở Trịnh Tiểu Mục trong lòng, Khánh Triều chính là quái vật lớn, cái kia Thanh Trúc Môn càng là thế gian kinh khủng nhất thế lực. Trịnh Uyên kiếm ăn động tác hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu, đem cơm nước nuốt xuống bụng. Vậy cũng được đáng tiếc. Trịnh Tiểu Mục cười đến meo lại nhãn. Lại nói tiếp, dường như chính là Hoàng Huynh đi đến Bạch Mã Tự một đêm kia đâu. Nói, Trịnh Tiểu Mục vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình bộ ngực cao vút. Còn tốt, cái kia đại nhân vật phải đi Kim Cương Tự, không có đi Bạch Mã Tự. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì. Chỉ là hai ba ngụm liền đem thức ăn còn dư lại ăn cái sạch sẽ. Trịnh Tiểu Mục thấy thế, nhẹ nhàng bắt đầu thu thập cả mèn. Hoàng huynh, ta nghe bên ngoài đều đang đồn nói là qua một thời gian ngắn nữa, phụ hoàng liền muốn khai ân, thả ngươi ra Tàng Kinh Các. Trịnh Uyên hơi nhún vai. Ta đây cũng không phải rõ ràng, chẳng qua nếu như là nói thật, về sau chúng ta huynh muội gặp nhau thời gian liền nhiều lên rồi. Trịnh Tiểu Mục mỗi ngày chỉ có buổi trưa cùng buổi tối tới một lần Tàng Kinh Các, lại mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể ngây người nửa canh giờ. Trịnh Tiểu Mục nghe được Trịnh Uyên lời nói, chẳng những không có mở hứng thịnh, thần sắc ngược lại mở đi một chút. Nàng lại nghĩ tới còn có không đến một tháng, chính mình phải đi đến Bất Chiêu Hoàng Triều. Trịnh Tiểu Mục rất mau đem hạ cảm xúc che lại, chợt nhớ tới cái gì tựa như, danh mánh nhìn lấy Trịnh Uyên. Hoàng huynh, ta còn nghe nói, ngày hôm qua vẫn là ngày hôm trước, cái kia yêu nữ lại tìm đến ngươi. Trịnh Uyên sắc mặt không thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Ân, không thể nào. Trịnh Tiểu Mục hoài nghi trên dưới quan sát một chút Trịnh Uyên. Thiệt hay giả? Nói cái kia yêu nữ dường như cùng hủy diệt Kim Cương Tự đại nhân vật đến từ cùng một nơi, cũng là Âm Ti nhân. Dừng một chút. Trịnh Tiểu Mục chớp mắt to. Hoàng huynh, ngươi muốn không nói cho ta một chút, năm đó ngươi và yêu nữ yêu hận gút mắt thôi. Trịnh Uyên liếc Tiểu Mục liếc mắt. Đã quên. Trịnh Uyên nói nhưng là lời nói thật, hắn thực sự đã quên. Hoặc có lẽ là căn bản sẽ không có trải qua. Trịnh Tiểu Mục một bộ lã chã trực khóc giáng dấp. Ai, Hoàng huynh sợ là bị yêu nữ câu đi linh hồn nhỏ bé, hiện tại liền nhà mình hoàng muội đều muốn gặt lạc. Trịnh Uyên có chút dở khóc dở cười. Rầm rầm rầm. Thị vệ lại tới thúc giục. Trịnh Tiểu Mục như trước một bộ thương tâm giáng dấp. Ai, đi rồi đi rồi. Thiệt thòi ta còn mỗi ngày cho người nào đó tận tâm tận lực làm cơm đâu. Trịnh Uyên trong lúc nhất thời có chút đau răng. Quay lưng lại Trịnh Tiểu Mục trên mặt mang lên một tia sầu bi cùng sợ hãi, còn có ba ngày, Thanh Trúc Môn những thứ kia cao cao tại thượng tiên sư sẽ tới. Năm ngoái, chính là có một vị tiên sư đối với mình động thủ động cước, cái này ở Trịnh Tiểu Mục trong lòng là lưu lại ám ảnh. Ở những tiên sư đó trong mắt, đừng nói hoàng tử hoàng nữ, chính là khánh đế, cùng con kiến hôi khác biệt cũng không lớn. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 23, tiên sư Già Lâm Đế Đô, cầu cất giữ. Nhoáng lên chính là 3 ngày. 3 ngày nay, liên quan tới Kim Cương Tự bị tiêu diệt phong ba coi như là thở bình thường một chút. Chí ít đối với dân chúng bình thường mà nói, không có ảnh hưởng gì. Bọn họ không biết Kim Cương Tự bên trong cường giả khủng bố cỡ nào, càng không biết Âm Ti là một cái gì. Thậm chí còn nói, đang bình thường bách tính trong mắt, đệ nhị cảnh trấn trăm võ giả đều là không phải đại nhân vật. Cũng nhưng là như thế. Ở dân gian, Trấn Trăm chính là bá chủ một phương, tổng quân có thể làm đem, không phục quan phủ quản hạt, cũng có thể hóa thành một phương đại khấu, cậu thả hưởng lạc. Mà lúc này, toàn bộ đế đô bầu không khí đều khẩn trương lên. Bởi vì lại đến mỗi năm một lần, trong truyền thuyết thượng tiên tới thu lấy hoàng triều cung phụng cuộc sống. Đã từng đế đô bách tính vẫn là ước mơ tiên sư đến, nghĩ lấy một phần vạn nhà mình có cái này phúc nguyên, bị tiên sư thu làm đệ tử. Từ 17 năm trước, thanh trúc môn một vị tiên sư một đêm bạo ngược 9 cái thiếu nữ, càng là ngược sát gần 100 bình dân. Mà có người nói kết quả chỉ là cái kia vị tiên sư trở lại tiên tông phía sau bị quở trách. Đúng vậy, quở trách. Cũng là một lần kia, hiện nay khánh đế nộ xích tiên môn tiên sư, dẫn tới thanh trúc môn tức giận, chỉ là cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, khánh đế cư nhiên bình yên vô sự. Chỉ là hàng năm thượng trước cung phụng càng nhiều một ít. Từ đó về sau, thanh trúc môn nhân tới thu lấy cung phụng, bách tính đều là đóng cửa không ra, không tiếp khách. Chỉ sợ lại trình diễn một lần 17 năm trước huyết án. Tiểu mập mạp du trùng nhìn lấy cao lớn tường thành, có chút khinh miệt. Các ngươi nói, những thứ này phàm nhân là thế nào nghĩ, xây dựng như thế cái ngoạn ý nhi, thì có ích lợi gì? Ba người đứng đầu Đặng Vũ Điền núi bay. Phàm tục con kiến hôi, cũng không có bọn ta thần thông quảng đại, cái này chặn một cái tường thành, liền có thể ngăn lại thiên quân vạn mã. Một bên, lãnh ngạo tịch tiên nhiên nhíu mày một cái, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tốt lắm, mau mau đi hoàng cung thu cung phụng, trực tiếp trở về tông a. Du trùng nhíu môi một cái. Ta tịch đại sư tỷ, hà tất vội vã như thế? Thật vất vả đi ra một lần đâu. Dừng một chút, Du Trùng trong mắt lóe lên dâm tà quan mang. Không nói hoàng thất tần phi hoàng nữ, ít nhất phải muốn nếm thử dân gian tuyệt sắc tư vị chứ. Đặng Vũ Điền tán đồng gật đầu. Thì thiên nhiên trong mắt lóe lên chán ghét quan mang, lãnh đạm mở miệng. Hai anh, các ngươi sợ không phải tinh trùng lên óc, mấy ngày hôm trước Kim Cương Tự nhưng là bị âm ti đại nhân vật hủy diệt, phải biết rằng Kim Cương Tự khoảng cách nơi này cũng bất quá nghìn dặm mà thôi. Du Trùng nhún vai. Nơi nào sẽ có như vậy không may? Hơn nữa, vậy chờ ngập trời đại nhân vật, như thế nào lại đưa mắt nhìn chúng ta bực này tiểu nhân vật? Đặng Vũ Điền tán đồng gật đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực đã là như thế, chúng ta ở hủy diệt Kim Cương Tự vậy chờ đại nhân vật trong mắt, cùng chúng ta trong mắt những con kiến hôi này mở dạng, không có gì khác nhau. Hắn là chỉ cái này khánh triều người dân thường. Tuy nhiên hờ dỗi, không tiếp tục phản ứng hai người này, tự mình vào khánh triều đế đô. Ba người bọn họ đều là đệ tam cảnh, còn không có hành độ hư không năng lực. Bởi vào một ngày đặc thù, nơi cửa thành cũng không có người nào vắng lai, cũng không có cửa thành vệ, trên đường cái cũng trống rỗng. Ba vị này thanh trúc môn tiên sư tuy nói không thể đẳng vân giá vụ, thế nhưng nhẹ nhàng phát lực chớp mắt vượt qua chừng tháng 10 năm 20m vẫn là dễ dàng. Bất quá khoảng khắc liền đến hoàng cung. Mà lúc này, khánh đế cùng với một ít văn thần võ tướng, còn có mấy vị hoàng tử hoàng nữ đã đều ở đây hầu. Đặng Vũ Điền một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, nhẹ nhàng liếc mắt một cái trước mắt hậu đám người, ánh mắt ở mấy cái hoàng nữ trên người dừng lại sát na. Chúng ta từ thanh trúc môn tới, thu lấy theo thông lệ cung phụng. Khánh đế bên cạnh đại thái giám Hàn Thừa bật cung kính. Bọn ta sớm đã cung hạ tam vị tiên sư đại giá lâu ngày. Du Trùng liếc mắt một cái này Hàn Thừa bật, hồn nhiên không biết cái này dần dần ra rồi thái giám có thể một cái tát đưa bọn họ ba cái đập chết, ngạo nghễ mở miệng. Theo thông lệ cung phụng mau mau đưa tới, mặt khác, bọn ta ba người từ thành trúc môn xa xôi mà đến, coi như là mệt nhọc. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Khánh đế trầm mặc không nói lời nào, mà Hàn Thừa bật lại là chịu trách nhiệm khuôn mặt tươi cười mở miệng. Tự nhiên là sớm có chuẩn bị, cung điện đã thu sửa lại, có thể cung cấp ba vị tiên sư tiểu hàm. Trong lời nói, theo thông lệ cung phụng đã bị một ít thị vệ mang qua đây. Trăm năm địa bảo ngàn cây, ngàn năm phần thiên tài trăm cây, còn có các loại hiếm quý, vô số kể. Đặng Vũ Điền ánh mắt đảo qua, cũng lười đi kiểm kê, trong đầu rõ ràng cái này khánh triều vạn vạn là không dám ở cung phụng bên trên làm bộ. Một bên Du Trùng đống nhiên lại mở miệng. Ngược lại có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Bất quá ta có thể không phải thói quen một cái người nghỉ ngơi, nhìn mấy cái này nữ tử không sai, sai tới xứng ta cả đêm. Nói, Du Trùng cười híp mắt chỉ chàng thượng đứng an tĩnh nhị hoàng nữ cùng thập hoàng nữ. Trang thượng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Đặng Vũ Điền liếc mắt một cái tư thế bay hùng bộ phát nhị hoàng nữ cùng nhu nhu nhược nhược thập hoàng nữ, trong mắt không khỏi cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Còn như Tịch Tiên Nhiên, ngược lại là không nói gì thêm, ở trong mắt nàng, những thứ này cái gọi là hoàng nữ cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hai người này thật muốn hưởng lạc, bên kia tùy hai người đi thôi. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDKR đều có não. Chương 24, bệ hạ có lời, ba người này, đương sát, cầu cất giữ. Tư thế hiên ngang nhị hoàng nữ Trịnh Siêu quần xuất chúng trong mắt lóe lên ngoan lệ quan mang, quanh thân khí huyết bắt đầu cổ đãng, rung động âm ầm. Đặng Vũ Điền hơi chậm lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Cái này hoàng nữ lại có tu vi trong người, vẫn là đệ nhị cảnh trấn trăm cao thủ. Thoạt nhìn lên tính tình cũng vừa ác. Như vậy mới phải chơi. Mà một bên thập hoàng nữ lại là hơi có chút co rúm lại, trong lòng run run dậy, điều này làm cho hắn nhớ tới năm ngoái sự tình. Phu hoàng sẽ đem mình giao ra sao? Đặng ngày mưa cùng Du Trùng lẫn nhau, vốn là chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhưng là bây giờ hai người đều thực sự nổi lên dâm tâm. Ngược lại, cái này khánh triều cũng không dám có câu oán hận. Hai anh, bất quá là một bầy kiến hôi. Cùng lúc đó, tàng kinh các trung, tao nhã nho nhà an tĩnh lật xem sách Trịnh Nguyên hơi ngẩn ra, nở nụ cười. Thật to gan. Dừng một chút, ánh mắt của hắn trung nổi lên lãnh ý. Ám cửu, thanh trúc môn nhân, giết tất cả a. Trong bóng tối, ám cửu thân thể nổi lên, hơi cúi thấp đầu. là. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, cung điện dưới đất nhân vận chuyển tốc độ cao lên, một đội lại một đội hắc ý như đồng thời chết thì chết thần, chỉnh tề. Đặng Vũ Điền nhìn lấy thật lâu không nói lời nào đáng người, khi mắt, trong con ngươi nổi lên nguy hiểm quan mang. Làm sao, các ngươi con kiến hôi, muốn cãi lời bọn ta? Nói, trên người hắn dâng lên kinh người khí thế, nhấc lên một ít gió nhẹ cùng bụi bặm. Khánh Đế không có phản ứng Đặng Vũ Điền, chỉ là nhíu chặt mày suy tư, hắn đang tính toán được mất, hoặc có lẽ là tính toán phần thắng. Lúc này phản thanh trúc môn, tốt hay xấu? Đương nhiên, Khánh Đế lộ thai khẽ động, cùng một bên không nói một lời nét mặt tràn đầy quyến rũ nụ cười Hàn Thừa Bật liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Cái này kinh hãi cũng không phải là bởi vì này ba vị thanh trúc môn tiên sư, mà là bởi vì, lượn lờ mà đến, khủng bố lại khí tức quen thuộc. Ám vệ, dường như là nhằm vào thanh trúc môn tiên sư mà đến. Khánh Đế hơi híp mắt lại, nhà mình vị hoàng thúc này là muốn làm cái gì? Du Trùng thấy mọi người thật lâu không có phản ứng, hơi không kiên nhẫn lên, sải bước về phía trước, hướng phía hơi run Trịnh Tiểu Mục đi tới. Trịnh Tiểu Mục sợ hãi nhìn lấy cái này tiểu mập mạp, cái này cao cao tại thượng tiên sư, nét mặt nổi lên một tia thê lương. Mà đồng thời, Khánh Đế cùng Hàn Thừa Bật nhận thấy được, trong bóng tối ám vệ, sát ý tăng vọt. Hàn Thừa Bật thầm kêu một tiếng không tốt, vội vã mở miệng. "Tiên sư, ta Khánh Triều tám hoàng nữ, cũng bái nhập Thanh Trúc môn tảo trưởng lão môn hạ, cái này dạng dường như không tốt sao?" Du Trùng nét mặt lạnh lẽo, dừng bước lại, gắt gao nhìn lấy cái này lao thái giám. "Ngươi uy hiếp ta?" Hàn Thừa Bật vội vã cúi đầu. "Không dám." Du Trùng trong lòng nổi lên không rõ cơn tức, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ba. Kinh lực giẫm nát gạch đá xanh, phái thạch hướng phía Hàn Thừa Bật phi dần dần đi qua. Ở giữa cái này lao thái giám lồng ngực. Lao thái giám sắc mặt trắng nhợt, té bay ra ngoài 4-5m, té trên mặt đất, không một tiếng động. Đám người một hồi rối loạn. Khánh Đế lại là mặt không đổi sắc. Đặng Vũ Điển cùng Tịch Tiên Nhiên đều khoanh tay nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không cảm thấy Du Trùng làm sẽ quá quá. Bất quá là hạ đẳng dân đen mà thôi, giết cũng liền giết. Ngược lại là cái này Khánh Triều Hoàng Đế không nói một lời cho bọn hắn lòng tin. Du Trùng ta cười cười, xuê bàn tay ra, hướng phía dường như bị hoảng sợ như thỏ nhỏ Trịnh Tiểu Mục chụp tới. Trịnh Tiểu Mục trong lòng thở dài một cái, trong lòng hiện lên nhà mình Bạch Tỷ Hoàng huynh dáng dấp, đông nhiên liền là chết như thuộc về. Trong mắt nàng hiện lên quyết tuyệt màu sắc. Ông. Khinh minh tiếng vang lên. Là Kiếm Minh. Du Trùng hơi ngẩn ngơ, xem cùng với chính mình gãy rơi trên mặt đất cánh tay, cùng với chỗ đứt phún ra ngoài dòng máu. Hắn kinh sợ, hắn đều thảm lui lại. A. Một cái hắc y nóng long văn che mặt nam tử xuất hiện ở Trịnh Tiểu Mục bên cạnh, cầm trong tay một thanh nhỏ hẹp trường kiếm, bên trên còn dính nhuộm vết máu. Đặng Ngày Mưa cùng Tịch Tiên Nhiên chỉ cảm thấy có lương khí từ xương cụt dâng lên, bọn họ căn bản không có phát hiện người quần áo đen này là từ nơi nào xuất hiện, lại là như thế nào xuất thủ. Bọn họ không phải người ngu, dĩ nhiên là đã biết người quần áo đen này tu vi sợ rằng còn muốn ở tại bọn hắn bên trên. Tiểu mập mạp Du Trùng ngồi liệt trên mặt đất, ngón tay ở khiếu huyệt gật liên tục, sắc mặt trắng bệnh. Trang thượng đám người đều là dại ra. Cách đó không xa, kẽ trên mặt đất không có tiếng động Hàn Thừa Bật bỗng nhiên bò người dậy, khô héo vỏ cây trên mặt tràn đầy lạnh nhạt. Hắn đi tới Khánh Đế bên người. "Bệ hạ, ba người này, giết tất cả sao?" Thanh trúc môn ba vị tiên sư sắc mặt cứng đờ. Cái này con kiến hôi một dạng lao thái giám, lúc này quanh thân khí thế, là bọn hắn chỉ ở những trưởng lão kia trên người mới thấy qua. Xong. Ba người trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Thì thiên nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, hít sâu một hơi. Nếu là ta chờ chết ở chỗ này, thanh trúc môn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, biết gọi cái này đế đô, tẫn treo thanh trúc kiếm. Khánh Đế mặt không đổi sắc, suy tư khoảng khắc, cân nhắc được mất lợi và hại. Lúc này, còn không phải là cùng thanh trúc môn lúc trở mặt. Trầm mặc một lát, Khánh Đế chậm rãi mở miệng. Ba vị tiên sư quá lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Thừa Bật cả người kinh người khí thế xuống dốc không thành, lại biến thành cái kia dần dần già rồi lao thái giám. Thì thiên nhiên ba người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đồng nhiên, Trịnh Tiểu Mục bên cạnh đứng hắc y nóng long văn chậm rãi mở miệng. "Bệ hạ có lời, ba người này, làm chết." Tiếng nói vừa dứt, hắc y nóng long văn trong tay nhỏ hẹp trường kiếm nhất chuyển, mang theo lạnh lùng quang hoa, hướng về sắc mặt trắng liễu Tịch Tiên Nhiên ba người chém tới. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 25, ngu xuẩn, thật sự cho rằng Khánh Triều đều là con kiến hôi sao? Cầu cất giữ. "Bệ hạ." "Cái nào bệ hạ?" Đây là tại chỗ rất nhiều hoàng tử cùng văn võ quan trong đầu lóe lên ý niệm trong đầu, mà Khánh Đế sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống. Hắc y nóng long văn trong tay nhỏ hẹp trường kiếm chém dụng một đạo sảng rộng kiếm mang, không khí nổi lên nếp nhún, bắt đầu nghiền nát. Ông. Ánh sáng màu trắng từ trên người Tịch Tiên Nhiên hiện lên, chuẩn xác mà nói là Tịch Tiên Nhiên trên cổ treo dây chuyển dâng lên hiện. Quang hoa đem kiếm mang đụng nát ấy, sau đó ngưng tụ hóa thành một cái hư huyễn bóng người. "Sư tôn." Tịch Tiên Nhiên kinh hỉ lên tiếng, Đặng Vũ Điển cùng Du Trùng thần sắc bùng lòng. Hư huyễn bóng người hướng phía Tịch Tiên Nhiên hơi gật đầu. Sau đó quay đầu lạnh giọng. "Khánh Triều thật to gan, dám đối với thanh trúc môn người xuất thủ, là muốn hủy diệt sao?" Kỳ âm dường như quần quận thiên lôi, chấn động được hoàng tử hoàng nữ có chút mẩn ra. Khí thế kinh khủng tịch quyển toàn bộ hoàng cung, mái hiên mái ngói rung rẩy, gạch đá xanh mặt đất có vết rạn rầm rạp. Khánh Đế sắc mặt khó coi xuống tới, hắn không nghĩ tới cô gái này sư tôn lại là thanh trúc môn môn chủ. Đây chính là đệ thất cảnh thiên cổ cự đầu, dù cho đạo này phân thân, cũng là đệ lục cảnh nhân vật khủng bố. Hít sâu một hơi, Khánh Đế ngưng trọng mở miệng. Vương môn chủ, đây là một cái ngoài ý muốn. Không đợi Thanh Trúc môn vị này Vương môn chủ nói, một bên Du Trùng bừng cụt tay bi phẫn mở miệng. Môn chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Chính là cái này người bị mặt, chém một cái tay của ta cánh tay. Ám Cửu ngưng trọng đứng ở Trịnh Tiểu Mục trước người, nắm chặt nhỏ hẹp trường kiếm, không nói gì. Họ Vương môn chủ vẫn chưa phản ứng Du Trùng, mà là kiêng kỵ liếc nhìn biết vâng lời đứng ở Khánh Đế bên cạnh Hàn Thừa Bật, sau đó hướng về phía Khánh Đế mở miệng. Bổn tọa cần một lời giải thích. Khánh Đế trầm mặc khoảng khắc. Sau đó hàng năm cung phụng gấp bội. Đám người lúc này thở mạnh cũng không dám, chỉ là lặng lặng nghe. Việc nơi này tình biến hóa quá nhanh, đầu tiên là không biết nơi nào mà đến Hắc Y Nóng Long Văn, ngay sau đó Thanh Trúc môn môn chủ cư nhiên đích thân tới. Mặc dù là một đạo phân thân, nhưng là rất khủng bố. Ngày hôm nay, có thể làm tốt sao? Mà lúc này, Tàng Kinh Các Trung, tiểu lão đầu nhìn vẻ mặt an nhiên lật xem sách Bạch Tỷ hoàng tử, cười khổ một tiếng. Bên ngoài đều nhanh long trời lở đất, ngươi khen ngược, cùng một không có chuyện gì người giống nhau. Dừng một chút, tiểu lão đầu nghiêm túc. Hiện tại ngươi là Hắc Thiên tử, là có thể điều động khánh triều toàn bộ lực lượng, bao quát ta. Ngươi chỉ cần một câu nói, ta liền đi đem cái kia Vương Hạo Nhiên phân thân chém mất. Vương Hạo Nhiên chính là Thanh Trúc môn môn chủ tục danh. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt dường như nhìn xuyên hư không, nhìn thấy xúc thế đợi phát cô yêu yêu đám người. Một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Không cần. Trong lòng Trịnh Uyên bổ sung một câu, lưu cho cô yêu yêu a. Tiểu lão đầu khẽ gật gật đầu. Giữa sân, Thanh Trúc môn môn chủ gật đầu. Đã như vậy, từ nay về sau cung phụng giống nhau gấp bội, ngàn năm trong khi. Khánh Đế túi thấp đầu. Là. Trong lòng hắn có chút bực bội, thế nhưng không thể không như vậy. Vị này Vương môn chủ chân thân chính là đệ thất cảnh tồn tại, lại tăng thêm Thanh Trúc môn mấy vị thái thượng. Khánh Triều, đỡ không được. Thanh Trúc môn môn chủ lại sâu sắc liếc nhìn ngoan ngoãn Hàn Thừa Bật. Khánh Triều mấy năm nay, ngược lại là tích lũy thâm hậu, hai anh, dừng ở đây, Khánh Đế, ngươi biết bổn tọa ý tứ. Khánh Đế sắc mặt biến đổi, gian nan mở miệng. Là. Vị môn chủ này ý tứ chính là nói, Hàn Thừa Bật chỉ cho dừng bước đệ lục cảnh, không cho phép nâng cao một bước. Hàn Thừa Bật mặt không đổi sắc, thủy chung một bộ thuận theo dáng dấp. Thanh Trúc môn môn chủ lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay trả lại, đem Khánh Triều năm nay phân cung phụng thu vào, sau đó thân hình hơi lắc lư, mang theo Tịch Tiên Nhiên ba người biến mất ở hoàng cung. Thấy vị này kinh khủng Thanh Trúc môn môn chủ rời đi, đám người đều thở dài một cái. Khánh Đế lại là nhìn chằm chằm mặc Hắc Y Nóng Long Văn Ám Cửu, sắc mặt âm tình bất định. Nhà mình hoàng thúc, đến cùng muốn làm gì? Ngũ cảnh đại tông sư cấp số ám vệ đều phái đi ra. Có lẽ, chính mình muốn cùng hoàng thúc nói một chút. Một bên Hàn Thừa Bật bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Bệ hạ, lão nô cảm thấy, việc nơi này tình đại khái vẫn chưa xong. Khánh Đế hơi mở ra. Đế đô thành bên ngoài, Thì Tiên Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Sư tôn, vì sao không phải trực tiếp hủy diệt mất Khánh Triều hoàng thất, những người đó là gan rất lớn, đã loáng thoáng có phản tâm, chém Du sư đệ một cái cánh tay. Du trùng dường như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Đặng Vũ Điển cũng hướng về nhà mình môn chủ phân thân đầu đi ánh mắt tò mò. Nhưng mà, Thanh Trúc môn môn chủ sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát lớn. Các ngươi thật sự cho rằng Khánh Triều chính là con kiến hôi, có thể tùy ý khi dễ sao? Ba người hơi mở ra. Thanh Trúc môn môn chủ này đạo phân thân càng thêm hư ảo. Cái kia đi theo Khánh Đế bên người lao thái giám, là võ đạo đệ lục cảnh cường giả, hướng các ngươi xuất thủ người bị mặt, đại khái là Khánh Triều ám vệ, bản thân cũng là đệ ngũ cảnh đại tông sư, càng không cần phải nói chỗ bóng tối còn ẩn giấu chí ít 1000 danh ám vệ, trong đó không thiếu đệ tứ cảnh tông sư. Ba người đều không khỏi há to miệng, khó có thể tin. Cái kia lao thái giám là đệ lục cảnh. Bên trên, hơn 1000 tam cảnh, không thiếu 4 kỳ tông sư. Điều này sao có thể? Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu trầm dãi. NVKNDKR đều có não. Chương 26, Cố Yêu Yêu hiện thân, vây giết Thanh Trúc môn tiên sư, cầu cất giữ. Bọn họ giống như là đang nghe thiên thư chuyện lạ một dạng, ngơ ngác lăng lăng. Phải biết rằng, ở Thanh Trúc môn trùng, đệ tứ cảnh chính là tông môn trưởng lão rồi. Nhưng mà, vừa rồi có chí ít 100 tôn Thanh Trúc môn trưởng lão cấp số cường giả từ một nơi bí mật gần đó đưa bọn họ vây quanh. Khánh Triều, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Thanh Trúc môn môn chủ trong mắt cũng nổi lên một ít ngưng trọng. Đã sớm biết Khánh Triều có chấp trưởng ám vệ Hắc Thiên từ trước, không nghĩ tới những thứ này ám vệ cư nhiên như thế cường đại. Thở hổn hển, Thanh Trúc môn môn chủ lại nói ra. Mấu chốt nhất là, ta đây chỉ là một đạo phân thân, cũng không thể kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nếu là thật cùng Khánh Triều nổi lên va chạm, vô luận đến tiếp sau như thế nào, ba người các ngươi là muốn táng thân ở chỗ này. Ba người liếc nhau, đều nuốt nước miếng một cái. Dừng một chút, Thanh Trúc môn môn chủ rồi hướng Tịch Tiên Nhiên nói ra. Hiện tại các ngươi lập tức chạy về tông môn, ta cái này một phân thân đã hao hết nguyên khí, không thể duy trì, nếu như các ngươi gặp lại nguy hiểm, liền không có cái khác hậu thủ. Tịch Tiên Nhiên liền vội vàng gật đầu, lúc này nơi nào còn có mới bắt đầu lãnh đạo. Có, chỉ là kinh sợ. Khánh Triều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nguyên tưởng rằng chỉ là con kiến hôi phàm hướng, không nghĩ tới lại có nhiều cường giả như vậy. Lại đặc biệt là Du Trùng, hắn vừa nghĩ tới chính mình phía trước phát kình đi máy bay lao thai dám lại là đệ lục cảnh đến, trong lòng hắn liền run. Thanh Trúc môn môn chủ thân hình ngày càng hư huyễn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đồng nhiên, gần tiêu tán Thanh Trúc môn môn chủ nhãn thần mấy liệt. Người xấu phương nào? Nhưng mà, nói xong câu đó hắn liền triệt để tàn sạch sẽ. Hàn khí từ ba người xương cụt dâng lên. Hơn 10 vị đệ tam cảnh người áo đen bịt mặt không biết lúc nào đã xuất hiện ở bốn phía bao vây. Đặng Vũ Điển chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động, nắm chặt chuôi kiếm, ngưng trọng nói ra: "Tốt ngươi cái Khánh Triều, thật là muốn cùng ta Thanh Trúc môn khai chiến sao? Ta Thanh Trúc môn thái thượng chính là đệ bát cảnh đại năng." Một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên, một cái Anada tư nữ tử, mang theo trung quỷ mặt nạ, chậm rãi đi tới. "Âm Ti trung quỷ, gặp qua ba vị Thanh Trúc môn tiên sư." Ba người sợ vỡ mật. "Âm Ti nhân, trung quỷ." Tuy là ba người bọn họ tu vi không cao, trích hiểu được bí ẩn không nhiều lắm, thế nhưng Âm Ti danh tiếng, như thế nào lại không biết. Thanh Trúc môn chỉ là thiên môn rất nhiều lệ thuộc một trong. Mà Âm Ti đâu, nhưng là thiên môn đại địch số một. Xong. Đây là ba người trong đầu ý niệm duy nhất. Cô Yêu Yêu cười khẽ, nhìn lấy ba cái đứng thẳng bất động tại chỗ Thanh Trúc môn đệ tử, trong mắt hiện lên sắc ý. Nàng vốn là không tính hiện thân, thế nhưng ba người này lại dám đối với hắn muội muội động tâm, tội không thể tha thứ. Giết bọn họ. Cô Yêu Yêu lạnh lùng mở miệng, thanh âm ở trung quỷ mặt nạ ra chỉ dưới hiện ra vô cùng uy nghiêm. Là. Lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh nối thành một mảnh, mười mấy người bịt mặt thân hình nhấc lên cuồng phong, hướng về Thanh Trúc môn ba vị tiên sư xung phong liều chết mà đi. Ba người sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng cũng không có thúc thủ chịu trói. Trong đó lại đặc biệt là Tịch Tiên Nhiên, thành tựu đệ thất cảnh thiên cổ cự đầu đệ tử thân truyền, thủ đoạn rất nhiều. Một thanh trưởng kiếm vũ, kinh lực xé nát không khí, hướng về vây giết đi lên người bịt mặt chém dụng mà đi. Đặng Vũ Điển cùng Du Trùng cũng riêng phần mình sử xuất bản lĩnh xuất chúng, trong tay thần trúc trẻ thành bảo kiếm chịu tải nặng nề khí lực, đưa ngang một cái vừa bổ khuấy động lên đại bát bùn đất. Cùng lúc đó, đế đô trong hoàng cung, Hàn Thừa bật vẻ mặt cung kính. "Bệ hạ, Âm Ti nhân quả nhiên là hướng về phía Thanh Trúc môn mà đến, thậm chí trung quỷ đều tự mình xuất thủ." Khánh đế như có điều suy nghĩ gật đầu, lúc này tụ tập mà đến hoàng tử hoàng nữ cùng văn võ bá quan đều đã nhưng riêng phần mình thối lui. Khánh đế bỗng nhiên mở miệng: "Hàn Thừa bật, ngươi nói thế nào cái Âm Ti yêu nữ có thể hay không chính là trung quỷ?" Hàn Thừa bật hơi ngẩn ra, lập tức nghiêm trọng: "Bệ hạ, thật là có khả năng này." Đối với cựu điện hạ thái độ sợ rằng phải lại biến đổi. Khánh đế ánh mắt sâu thẳm, rơi vào trầm tư. Nếu như cái kia yêu nữ thật là Âm Ti trung quỷ nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Tiểu cựu số phận ngược lại là tốt cái người. Phải biết rằng, bất chiêu hoàng triều cái vị kia nữ đế cũng là bởi vì leo lên Âm Ti như đầu mới có thể lên ngôi. Trung quỷ cung như đầu, trước tạm không nói thực lực, chí ít địa vị là cung cấp. Đều là Âm Ti trung không được đại nhân vật. Bên kia, Tàng Kinh Các trung, tiểu lão đầu thô bị cười cười. "Tiểu tử, lão giả ta nhưng là nhìn thấy, ngươi cái kia thân mật địa vị có chút lớn a, Âm Ti trung quỷ." Tấm tắc. Đối với tiểu lão đầu bực này đệ thất cảnh thiên cổ cự đầu mà nói, ánh mắt nhìn xuyên hư không, cũng không phải việc khó. Thậm chí còn nói, đệ lục cảnh Hàn Thừa Bật cũng có thể làm được, người ở trong hoàng cung, lại đem đế đô bên ngoài cảnh tượng nhìn nhất thanh nhị sở. Trịnh Nguyên liếc mắt. "Lão đầu nhi, ngươi lấy Trịnh làm họ, chỉ sợ cũng người trong hoàng thất chứ? Bối phận khả năng còn không thấp. Suốt ngày cái này hèn mọn dáng dấp, thật sự rất tốt sao?" Tiểu lão đầu trà sát cao răng. "Tiểu tử ngươi, là người thứ nhất dám như vậy cùng lão phu người nói chuyện." Dừng một chút, tiểu lão đầu thân hình chậm rãi biến mất ở trong không khí, để lại một câu nói: "Lão phu còn phải đi thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm, xui." Khánh đế bên kia, lão đầu nhi còn là muốn đi nói lên vừa nói. Cùng lúc đó, đế đô phương bắc, có một bạch y tăng nhân, dậm chân tại trong hư không, chậm rãi tới. Hắn cười, lẩm bẩm: "Thật đúng là Âm Ti trung quỷ, A Di Đà Phật, Phật tổ thứ tội, vẫn tăng lại muốn nộ mục kim cương." Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 27, có Phật Tây tới, bắt Âm Ti trung quỷ, cầu cất giữ. Trong hoàng cung, Khánh đế có chút ngưng trọng nhìn lấy trước mặt cái này ung dung rảnh rỗi tiểu lão đầu. "Hoàng thúc, ngày hôm nay ám vệ xuất động, không biết có chuyện gì?" Tiểu lão đầu liếc Khánh đế liếc mắt, lạnh rên một tiếng. "Lúc nào ám vệ sự tình, đến phiên ngươi hỏi tới?" Khánh đế sắc mặt một hồi biến hóa, miễn cưỡng cười cười. "Hoàng thúc minh giám, chấm chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Tiểu lão đầu du thai nhặt lên ngự trên bàn giấy tuyên thành lược lược quan sát khoảng khắc, tấp tắc kêu kỳ lạ. "Tiểu tử ngươi, dạ tâm không nhỏ, trong chữ có long vượng. Nhưng là ta đại khánh cùng nho ra từ trước đến nay không cùng, ngươi đây nên biết mới đúng." Khánh đế hơi nheo mắt, lập tức triển lộ tiêu ý. "Hoàng thúc nói quá lời, chấm bất quá là yêu thích thư pháp mà thôi." Trong lòng hắn ngưng trọng rất, hắn vị hoàng thúc này lấy vô địch vì danh, năm đó xác thật thật cũng là một nhân vật vô địch, không đúng vậy sẽ không tiếp nhận Hắc Thiên Tử đại vị. Một bên Hàn Thừa bật lại là mắt nhìn mũi nhìn tim, hướng về phía một ít mắt điếc tai ngơ. Hắn có thể cảm giác được, tiểu lão đầu này nhìn như khô héo trong thân thể đầu cất giấu một tòa hỏa sơn, nếu như bạo phát, sẽ rất khủng bố. Tiểu lão đầu nhi liếc mắt một cái Khánh đế, rêu cợt một tiếng: "Ngươi ý đồ kia, ta còn có thể không biết. Bất quá ta Khánh Triều lấy võ đạo vì hiến pháp, ngươi tu nho pháp là tối kỵ." Dừng một chút, tiểu lão đầu bĩu môi một cái: "Lão phu hiện tại cũng không phải Hắc Thiên Tử, không quản được ngươi, ngươi yêu như thế nào, liền như thế nào, cẩn thận bị mới đăng Hắc Thiên Tử thanh toán chính là." Khánh đế cùng một bên đại thái giám Hàn Thừa bật đồng tử mãnh địa co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vị này, đem tháo xuống Hắc Thiên Tử chi vị rồi hả? Hoặc có lẽ là, ở tại bọn hắn không biết chuyện dưới tình huống, một cái hoàng tử hoặc có lẽ là hoàng nữ, đăng vị Hắc Thiên Tử rồi hả? Khánh đế nuốt nước miếng một cái, có chút khô khốc mở miệng: "Hoàng thúc, không biết hôm nay Hắc Thiên Tử là người phương nào?" Tiểu lão đầu vương văn khí long khí tràn ngập giấy tuyên hành, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi về sau dĩ nhiên là đã biết, nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay ám bộ cử động cũng là vị kia lệnh. Khánh đế tâm tư bách chuyển thiên hồi, đến cùng sẽ là ai? Là hắn cái nào con trai hay con gái? Hay hoặc là một vị vương? Bắc Phương Bắc Lương Vương, vẫn là Nam Phương Trấn Nam Vương? Không phải, không đúng. Bắc Lương Vương là họ Khác Vương, gánh không phải Hắc Thiên Tử chi vị, Trấn Nam Vương tuổi già, bây giờ hoạt động đều chắc trở. Từ đầu đến cuối, Khánh đế đều không có liên tưởng đến hắn cái kia khốn đốn ở Tàng Kinh các 10 năm cựu nhi tử trên người. Đồng nhiên, ba người thân thể đồng thời cứng đờ. Phía Tây Thiên Thượng, có đại quang minh tịch quyển trời cao, có nhất tôn dường như hoàng hoàng đại nhật một dạng nhân vật, đang ở đặt chân mà đến. Khí thế kinh khủng, vượt qua xa thiên cổ cự đầu có thể so sánh với. Tăng nhân, cái nào Phật tự phương trượng, vẫn là tam tự người đến. Tiểu lão đầu ngưng trọng lẩm bẩm, hơi suy nghĩ, liền đoán được đại khái, có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Không phải là vì âm ti trung quỷ mà đến chứ? Một bên Khánh đế cùng Hàn Thừa bật liếc nhau một cái, trầm mặc một lát, Khánh đế khô khốc mở miệng. Thật có khả năng. Tiểu lão đầu thân thể thật căng thẳng, phía tây dậm chân mà đến cái kia tăng, cường đại đáng sợ, hơn mình xa. Nếu là thật vì âm ti trung quỷ mà đến, chính nguyên cái này thân mật sợ rằng gặp nạn. Đế đô bên ngoài, vết thương chồng chất thanh trúc môn ba vị tiên sư cùng người bịt mặt cũng đều riêng phần mình ngừng tay, đều có chút rung động nhìn phía tây thiên thượng cuốn tới đại Phật quang. Cố Yêu Yêu dưới mặt nạ mặt bàng tràn đầy ngưng trọng, trực giác nói cho nàng biết, đây là sông nàng tới. Khoảng khắc, đại Phật quang ám phai nhạt một ít, có thể nhìn thấy người đến. Là một cái bạch y tăng nhân, hành tẩu giữa không trung, trôi đi qua, hoa sen từ trong hư không thịnh phóng. Cái này bạch y tăng nhân quanh thân đều có Phật quang ở rực rỡ, còn có trận trận phạm âm ở mơ hồ, thậm chí sau đầu còn treo móc công đức kim luân, giống như nhất tôn hành tẩu ở nhân thế Phật Đà. Tăng nhân kia trong tay là một cây 108 hạt châu sâu chuỗi mà thành niệm châu, phơi bày kim hoàng sắc, lộ ra thanh tịnh ý tứ hàm súc. Bất quá trong ngay mắt, xa cuối chân trời bạch y tăng nhân liền được đến rồi gần trước, hắn thật cao đứng ở thiên thượng, quan sát Cô Yêu Yêu đám người. Âm ti trung quỷ, nghiệp chướng nặng nề, làm cùng bẩn tăng trở về Bồ Đề tự trung, ăn chay niệm Phật, rửa sạch tội nghiệp. Cô Yêu Yêu chỉ cảm thấy hàn khí từ chính mình xương cụt dâng lên, trải rộng toàn thân. Đây giống như Phật Đà một dạng khủng bố tăng nhân, thực sự là xông cùng với chính mình tới. Làm sao lại như vậy? Tuy nhiên đám người hưng phấn liếc nhau, đều có sống sót sau hai nạn cảm giác, là bắt tôn bên trong Bồ Đề tự tới cao tăng. Bọn họ được cứu rồi. Cô Yêu Yêu ngưng trọng mở miệng. Bồ Đề tự là dự định cùng ta âm ti khai chiến sao? Chẳng lẽ đã quên năm đó Phong Đô đại đế đích thân lên Bồ Đề tự tình cảnh? Thiên thượng, bạch y tăng nhân cười khẽ. Âm ti, thiên hạ ma môn đứng đầu, nghiệp chướng nặng nề, nên bị diệt. Cố Yêu Yêu đồng tử mãnh địa co rụt lại, trong nháy mắt liền hiểu qua đây. Cái này tăng nhân là muốn mượn chính mình, nhìn trộm âm ti huyền ảo, hắn nhớ muốn tiêu diệt âm ti. Bạch y tăng nhân vươn dường như sạch lưu ly một dạng bàn tay, bao quát toàn bộ không gian, hướng phía Cố Yêu Yêu vồ xuống. Nhìn lấy che khuất bầu trời lưu ly bàn tay, Cố Yêu Yêu trong lòng bốc lên tuyệt vọng, không để được chống lại tâm tư. Trên lệch quá xa, cái này bạch y tăng nhân dường như Phật Đà một dạng, chỉ sợ là đệ cửu cảnh nhân đạo đỉnh phong, vạn cổ cử đầu. Tăng kinh các trung, Chính Uyên nhẹ nhàng khép lại thư, thở dài một tiếng. Về tình, ngươi là ta đây đời trước yêu hận gốc mắt, về lý, ngươi ta lại đều là âm ti người trong, ta cũng không hẳn là thúc thủ bản quan. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 28, âm ti điệu tạng, đích thân tới. Cầu cất giữ. Lưu Ly đại thủ che khuất bầu trời, Cô Yêu Yêu liếc mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở đây lưu ly trong bàn tay chìm nổi. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cô Yêu Yêu tuyệt vọng. Cái này sát na, nàng trong lòng hiện lên cái kia quần áo bạch tí tung bay. Trinh Nguyên. Đại khái về sau đều không thấy được, nói xong muốn dịu ngươi hoàng muội lên ngôi, ta lại nuốt lời. Cô Yêu Yêu thở dài. Lúc này, dù cho nàng kích hoạt trung quỷ mặt nạ bên trong cất dấu thần thông truyền thừa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tu vi của nàng tương đối mà nói quá thấp, chỉ có đệ tứ cảnh, ngự sử trung quỷ mặt nạ cũng nhiều nhất bộc phát ra lục cảnh một kích. Mà trước mặt cái này bạch y tăng nhân, chí ít cũng là đại năng, thậm chí có thể là cựu cảnh vạn cổ cự đầu a. Bồ Đề tự thật to gan. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tràn đầy uy nghiêm, tràn ngập ở nơi này nhất phương thiên địa. Lưu Ly đại thủ hơi trầm lại. Trong hư không, một người đàn ông tử, nét mặt mang theo điệu tạng vương mặt nạ, mặc trường bào màu đen, chậm rãi mà đến. Bạch y tăng nhân ngưng trọng. Âm ti điệu tạng. Tiếng vào quần quần đại lôi, hướng phía hắc bào nam tử, cũng chính là Trịnh Uyên, gào thét mà đi. Trịnh Uyên bất vi sở động, tùy ý khủng bố sóng âm ở gần bên nổ nát vụn. Khí lãng sao động, thế nhưng liền chéo áo của hắn cũng không từng lay động nửa phần. Cô Yêu Yêu hơi sững sờ, lập tức gương mặt dưới mặt nạ vàng hiện lên kinh hỉ, thân thể cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Âm ti điệu tạng đích thân tới, chính mình có cứu. Cùng lúc đó, khánh triều trong hoàng cung khánh đế đám người đều ngưng trọng, tiểu lão đầu chắp hai tay sau lưng, tự lẩm bẩm. Bây giờ nhi thật đúng là kỳ quái, trước sau hai vị bát tôn ngập trời đại nhân vật đều hội tụ đế đô, thật là thần tiên đánh lộn. Tiểu lão đầu trong lòng có chút trầm trọng, còn có một chút cảm giác vô lực. Bát tôn cường giả đỉnh cao, mạnh có chút thái quá. Hắn có thể nhìn ra cái kia bạch y tăng nhân là đệ cửu cảnh vạn cổ cự đầu, còn như âm ti điệu tạng vương, nghĩ đến cũng không kém. Tại bực này nhân vật trước mặt, chính mình cái này sao cái thiên cổ cự đầu, gì cũng không phải. Khánh đế hít sâu một hơi. Hoàng thúc, ngươi nói nếu như hai cái vị này tranh chấp, lại sẽ lan đến gần đế đô. Cửu cảnh, mấy vị nhân đạo đỉnh, giơ tay nhấc chân đều có uy năng lớn lao, có người nói một câu nói thậm chí là một cái ý niệm trong đầu đều có thể gây nên khí trời thay đổi, gọi hoàng hoàng đại nhật đổi thành mưa rào tầm tã. Tiểu lão đầu khẽ lắc đầu một cái, nghĩ đến chắc là sẽ không. Đại khai à, hạng nhân vật này, đại khả tung hoành hoàn vũ, tiểu khả với một tấc vương bộ dạng giết, chủ yếu vẫn là xem lẫn nhau ý nguyện. Khánh đế có chút ngồi không yên, hắn vị hoàng thúc này ý tứ, không phải là nói nếu là hai vị này ngập trời đại nhân vật tâm tình không tốt, có thể sẽ lan đến đế đô. Nói là lan đến, nhưng sợ rằng đến lúc đó toàn bộ đế đô đều muốn hủy diệt. Mà khánh đế cũng không muốn đem chính mình tính mệnh giao cho người khác nhất niệm phía dưới. Tiểu lão đầu liếc mắt một cái khánh đế, ngươi liền an sinh hãy chờ xem, ngươi luôn không khả năng trốn. Khánh đế trầm mặc. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, bồ đề tự lá gan quả thật không nhỏ, ta âm ti chúng quỷ cũng muốn truy bắt đi, nói không chừng bổn tọa lúc nào cần đi một chuyến bồ đề tự. Bạch Y Tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, chắp hai tay, vẻ mặt thương xót màu sắc. Các hạ nếu như bên trên bồ đề tự, sợ rằng phải có đến mà không có về. Hắn lời là nói như vậy, trong lòng lại tương đương nghiêm trọng. Tăng nhân này có thể cảm giác được Trịnh Uyên trong cơ thể mãnh liệt khí tức kinh khủng. Trịnh Uyên cười lạnh một tiếng, trên mặt địa tạng vương mặt nạ cũng hiện lên lạnh lùng quan mang. Bổn tọa có trở về hay không phải đến khác nói, hôm nay ngươi sợ là trở về không được. Nói, Trịnh Uyên xuất thủ, trên nắm tay hiện lên kinh khủng lục đạo chân ý, dường như luân hồi đại ma mở dạng, hướng về Bạch Y Tăng nhân dương kích. Bạch Y Tăng nhân sắc mặt hơi đổi, trong tay tràn lan lấy hào quang màu vàng nóng niệm châu dường như roi ra một dạng co lại mà ra, nghiền nát không gian, nhấc lên đại phong bạo. Trịnh Uyên một quyền này, đập kim quang niệm châu kịch liệt rung động, hắn nhãn thần hơi mãnh liệt, sau đầu bước lên một phương hoàng hoàng đại nhật, hướng về Bạch Y Tăng nhân thiêu đốt mà đi. Bạch Y Tăng nhân hừ nhẹ, vung ra kịch liệt rung động kim quang niệm châu, chắp hai tay, sau đầu công đức đại luân tiềm thước, như cùng ở tại đời Phật Đà. Phật quang hiện ra, nhu hỏa trùng điệp mà ra, đem cái kia một phương hoàng hoàng đại nhật cho tan rã. Trịnh Uyên hơi híp mắt lại, tán thán lên tiếng. Hào một cái thanh tịnh hòa thượng, có Phật Đà ba phần vĩ ngạn. Nói, thanh âm hắn nhất chuyển, dường như cửu u gào thét quỷ phong. Hôm nay, liền trước đoạn ngươi thanh tịnh, lại lấy ngươi thọ mệnh. Lục đạo luân hồi quyền điệp ra đến tầng thứ 9 phía sau, Trịnh Uyên như trước có tam môn pháp nằm ở tầng thứ 8. Theo thứ tự là vô cấu vô trần thân, đại nhật thuần thần kinh, cùng với a nan phá giới đạo pháp. Trong đó khó lường nhất đương trúc a nan phá giới đạo pháp. Đạo pháp ngũ thức, mà thôi Trịnh Uyên tầng thứ 8 tạo nghệ cũng chỉ có thể sử dụng 4 thức đầu. Nhất thức đoạn thanh tịnh, thức hai là hồng trần, ba thức tích nghiệp lực, 4 thức dẫn ngoại ma. Còn như đệ ngũ thức, gọi là dính nhân quả, liên quan đến nhân quả thủ đoạn, phỏng đoán muốn tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 mới có thể phách chạm đi ra. Trịnh Uyên một tay dọc theo với trước ngực, đúng như một vị tăng lữ, tay kia lại là tác phẩm mô phỏng đạo phong, giơ lên thật cao. A nan phá giới đao pháp đệ nhất thức, đoạn thanh tịnh. Sống bàn tay vừa bổ mà rơi, dường như Phật Đà Bạch Tí Tăng nhân thần sắc biến đổi lớn. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNDQ đều có não. Chương 29 đưa tay phủ Phật đỉnh, hủy thanh tịnh, đoạn trường sinh, cầu cất giữ. Sống bàn tay đánh rớt, nhẹ nhàng. Bạch Y Tăng nhân trong sát na chỉ cảm thấy quanh thân hỗn loạn lên, tự thân cũng không có thụ thường, thế nhưng thanh tịnh tâm sát na cáo phá. Mang theo địa tạng mặt nạ Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, nhãn thần mãnh liệt. A nan phá giới đao pháp, đệ nhị thức, là hồng trần. Lại là một cái sống bàn tay, Bạch Y Tăng nhân tránh khỏi, vẫn không có thụ thương. Thế nhưng một đao này, đồng dạng là tâm linh chi đao. Bạch Y Tăng nhân chỉ cảm thấy quanh thân ồn ào náo động càng sâu, vào rất vạn trượng hồng trần. Làm sao cũng không leo lên được, tim của hắn cũng rối loạn. Trong lúc nhất thời, Bạch Y Tăng nhân có vẻ hơi dại ra. Trịnh Uyên thấy thế, cũng không do dự, tay niết luân hồi dấu quyền, một quyền dương kích mà ra. Một nắm đấm này, kéo dài qua vài trăm thước không gian, thiên ngai làm gang tấc. Đập ngay ở không phòng bị chút nào Bạch Y Tăng nhân lồng ngực. Bạch Y Tăng nhân lồng ngực sụp đổ, miệng đầy tiên huyết, hắn kinh sợ phục hồi tinh thần lại, tay niết bảo bình ấn, hiện hóa một phương thần thông bảo bình, hướng phía Trịnh Uyên ầm ầm đánh tới. Trịnh Uyên né tránh không kịp, bị thần thông bảo bình ầm ầm đụng vào người, khí huyết quay cuồng. Đầu khớp xương xoạt xoạt rung động. Bạch Y Tăng nhân thở hổn hển, sụp đổ lồng ngực cấp tốc phục hồi như cũ, đến rồi hắn cấp số này, bình thường thương thế sát na liền có thể phục hồi như cũ, dị máu liền có thể trọng sinh, gần như bất tử chi khu. Bạch Y Tăng nhân thừa dịp trước mặt vị này âm ti điệu tạng bị thần thông bạo bình đập cho váng, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, miễn cưỡng xua tan trong lòng táo bạo ý, sau đầu công đức đại luân thả kim quang, chiếu sáng nửa bầu trời. Thiên tượng theo Bạch Y Tăng nhân quanh thân bốc lên khí thế kinh khủng mà biến hóa, trong vòng ngàn dặm trong sát na từ trời u ám hóa thành tinh không vật lý. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là bát tôn bên trong lôi âm tự trí cao bí pháp một trong, Bạch Y Tăng nhân thời trẻ ngẫu nhiên đạt được. Nhất tôn cự đại kim Phật giống như xuất hiện, đỉnh thiên lại đạp đất. Toàn bộ đế đô bách tính đều thấy choáng, thậm chí có một số người quỳ rạp dưới đất, miệng hô Phật tổ hiển linh. Mà Cố Yêu Yêu đám người sớm đã rời khỏi hai vị này ngập trời đại nhân vật chiến trường, tiên nhiên ba người tựa ở trên tường thành, thở hổn hển, vẻ mặt chấn động. Hai vị này thủ đoạn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cự đại Phật tượng nếu như ngã xuống, hầu như có thể mang toàn bộ đại khánh đế đô cho đập thành phế tích. Sợ rằng chân chính tiên Phật thủ đoạn cũng bất quá như thế chứ. Bạch Y Tăng nhân ánh mắt hơi đông lại một cái, lập tức thông thiên triệt địa đại Phật tượng xuề bàn tay ra, một cái kim sắc vạn chữ nơi tay bàn tay luân chuyển. Lập tức cự đại phảng phất bao quát thế gian hết thảy vạn chữ phô thiên cái địa hướng phía Trịnh Uyên đè xuống. Trịnh Uyên lúc này mới đưa thần thông bảo bình bóp nát, hắn sắc mặt nghiêm một chút, địa tạng mặt nạ nổi lên lạnh lùng qua mang. Chính hít sâu một hơi, tay phải lại bóp lục đạo luân hồi ấn, tay trái lại là dọc theo như đao. Một quyền một trưởng đao đồng thời dương kích mà ra. Lục đạo luân hồi quyền cùng cự đại vạn chữ đụng vào nhau, vạn chữ nghiền nát, mà Trịnh Uyên cũng không chịu nổi, tay phải dường như dễ bể đổ sứ, gắn đầy vết rạn. Mà tay trái sống bàn tay lại là lấy A Nan phá giới đao pháp đệ tam thức tích nghiệp lực hung hăng phách chạm ở đại Phật tượng bên trên. Đại Phật tượng rung động, cũng có vết rạn xem là tràn ra, mà cái này một cái thần thông tâm linh chi đao đồng dạng chém ở Bạch Y tăng nhân đạo tâm bên trên. Bạch Y tăng nhân chỉ cảm thấy tự thân từ vô cấu vô trần huyền diệu trạng thái rơi xuống, nhiễm vừa dày vừa nặng nghiệp lực. Tăng nhân tu hành chính là muốn rửa hết trên người nghiệp lực. Bây giờ Huyền Nhi hữu huyền nghiệp lực lần nữa chồng chất ở Bạch Y tăng nhân quanh thân, xử hắn sau hót công đức đại luân cũng không ổn, lung lay sắp đổ. Trịnh Uyên trong mắt nổi lên sát ý, cố nén cánh tay phải đau đớn kịch liệt, hóa thành sống bàn tay, lại là một cái tích nghiệp lực chém dụng. Đại Phật tượng ầm ầm đổ nát, hóa thành nguyên thủy quang điểm, tiêu tán ở trong không khí. Bạch Y tăng nhân ho ra đầy máu, vừa dày vừa nặng nghiệp lực quấn quanh ở trên người hắn, dao động cái kia khỏa trong suốt thấu lượng thất khiếu Phật tâm. Hắn hung hăng thở hổn hển, nét mặt đã mất đi mới bắt đầu dáng vẻ trang nghiêm, lộ ra phẫn nộ bộ dạng, lớn tiếng rít gào. Nghiệt xúc, ngươi đáng chết. Thiên tượng lại biến, từ tinh không vạn lý lại đổi thành mây đen rậm rạp. Bầu trời có đạo đạo đại lôi ầm ầm rơi đập, hướng về Trịnh Uyên gào thét. Mà Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, tùy ý kinh khủng này đại lôi rơi đập ở trên người, đồ sộ bất động. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi thanh tịnh đã đức, kế tiếp chính là lấy mạng của ngươi. Bạch Y tăng nhân nắm lấy kim quang niệm châu, co lại mà ra. Niệm châu roi toái không gian, mang theo không gian mảnh nhỏ hướng phía Trịnh Uyên gào thét mà đến. Trịnh Uyên quanh thân bỗng nhiên nổi lên tiên quang. Vô cấu vô trần thần, ý tứ là chư đạo tránh lui, vạn pháp bất xâm. Kim quang niệm châu bên trên dính Phật môn thần quang ở Trịnh Uyên trước người tăng dã, niệm châu cũng mất đi thần thông gia trì, nhẹ nhàng quất vào Trịnh Uyên trên người, không lên sóng lớn. Trịnh Uyên giơ lên thật cao hai bàn tay, một con bóp lục đạo luân hồi quyền ấn, một con hóa thành sống bàn tay, đi A Nan phá giới đao pháp đệ tứ thức, dẫn ngoại ma. Lục đạo luân hồi quyền đập vỡ kim quang niệm châu, trường đao lại là nhẹ đống hạ xuống, kéo dài qua không gian. Thanh tịnh đã đức, thể xác rơi vào hồng trần đại lô, càng là tích lũy vô cùng nghiệp lực. Bạch Y tăng nhân tâm loạn, lúc này dễ dàng nhất bị thừa cơ mà vào. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Bồ đề tự lửa giận, thế giết âm ti địa tạng. Cầu cất giữ. Dẫn ngoại ma, lần này đưa tới là tâm ma. Bạch Y tăng nhân giật mình tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tuy là như trước dáng vẻ trang nghiêm như cùng người gian Phật đà, thế nhưng trong mắt lại mất đi thần thái. Thất khiếu Phật tâm soạt soạt một tiếng, thứ phân ngũ liệt. Mang theo địa tạng mặt nạ chỉ nguyên nhẹ nhàng chậm rãi đi tới Bạch Y tăng nhân trước mặt, bàn tay ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi khẽ vỗ. Bạch Y tăng nhân nhục thân thể xác cầm ầm đổ nát, thần hồn bị tâm ma gặm ăn cái sạch sạch sẽ sẽ. Đưa tay phủ Phật đỉnh, hủy thanh tịnh, đoạn trường sinh. Toàn bộ đế đô đều rơi vào yên lặng. Trong hoàng cung, khánh đế không khỏi há to miệng, từ bồ đề tự mà đến, đặt chân nhân đạo đỉnh khủng bố tăng nhân, lại chết như vậy. Cứ như vậy hôi phi yên diệt. Khó có thể tin. Đây chính là đệ cửu cảnh trí cường giả a, đặt chân ở cả thế giới đỉnh a, cứ như vậy ầm ầm đổ nát, thể xác hóa thành cho bụi. Thời tiết muốn thay đổi. Khánh đế theo bản năng nhìn thoáng qua thần bí hoàng thúc, giờ này khắc này tiểu lão đầu cũng đầy khuôn mặt nghiêm trọng. Trong đầu là giống như khánh đế ý tưởng, thời tiết muốn thay đổi, một vị đến từ bát tôn đệ cửu cảnh cường giả vẫn lạc, cái này sau đó dính dấp đồ đạc quá dọa người. Mấu chốt nhất là bên kia là âm ti cao cao tại thượng đại nhân vật địa tạng vương. Tiểu lão đầu hầu như có thể dự kiến kế tiếp biết nhắc lên như thế nào ngập trời bao táp. Cùng lúc đó, đế đô thành chân tường, tiên nhiên ba người chính là trí âm ti người bịt mặt cùng Cố Yêu Yêu đều mục trừng khổng đốc, đều nhìn đứng lặng ở trên trời một thân hắc bảo mang theo địa tạng vương mặt nạ người đàn ông trung niên kia, trong lòng dường như dâng lên sóng to. Một lát, Cố Yêu Yêu nuốt nước miếng một cái, trong mắt khó nén chấn động, ngơ ngác tự lẩm bẩm. Nguyên lai địa tạng vương đại nhân mạnh như vậy. Lần trước ở âm ti tụ hội thấy địa tạng vương thời điểm, Cố Yêu Yêu tuy là kính nghệ, thế nhưng có một hạn độ. Khi đó vị này địa tạng vương chiến tích chỉ là một quyền ngã xuống giết thiên môn một cái thất cảnh thiên cổ cự đầu cấp bậc trưởng lão, tuy là cũng rất khủng bố, thế nhưng tương đối với lần này mà nói liền hiện ra rất nhỏ bé. Cái kia Bạch Y tăng nhân nhưng là đệ cửu cảnh a, là dường như trên mặt đất Phật một dạng tồn tại, tiếp cận chân chính nhân tiên, cũng chính là Phật môn La Hán. Nhưng mà đâu, nhưng ở này vị diện trước, thể xác cầm ầm đổ nát, linh hồn không còn sót lại chút gì. Giữa không trung, Trịnh Uyên chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống dựa lưng vào tường thành thoáng run rẩy Cố Yêu Yêu, tự nhiên nhiên đám người. Dừng một chút, Trịnh Uyên khàn giọng chậm rãi mở miệng. Trung quỷ, lại gặp mặt, ngược lại là duyên phận không cạn, tiếp theo tụ hội gặp lại. Đánh xong bắt chuyện, Trịnh Uyên thân hình bỗng nhiên mơ hồ, biến mất ở trong hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Giữa sân chỉ có rơi ở trên mặt đất, nghiền nát gãy lìa kim quang nhập châu, tuyên cáo một vị nhân đạo đỉnh, một vị vạn cổ cự đầu vẫn lạc. Âm ti người bịt mặt đều kính sợ nhìn thoáng qua Cố Yêu Yêu, không nghĩ tới vị này trùng quỷ cư nhiên cùng địa tạng vương đại nhân có liên hệ, bất khả tư nghị. Tuy nhiên ba người cũng ngơ ngác lăng lăng, hai chân mềm nhũn, ba người dĩ nhiên đồng thời ngồi liệt trên mặt đất. Cụt một tay du trùng nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy cầu xin. Trung quỷ đại nhân, tha cho ta nhóm a. Cố Yêu Yêu lúc này cũng tỉnh táo lại tới, nhìn lấy hù được không khống chế du trùng, nét mặt hiện lên vẻ chán ghét. Nàng hít sâu một hơi, dường như chim hoàng oanh vậy giòn sáng thanh âm vang lên. Giết tất cả a. Người bịt mặt đều gật đầu. Lập tức, đao bắt đầu đao rơi. Bị hầu như tê liệt ba người, lần này không hề sức chống cự. Đặng Vũ Điền bị chặn ngang chặt đứt, du trùng bị đâm xuyên trái tim. Tiên nhiên cái kia lúc đó lãnh ngạo bây giờ tràn đầy sợ hãi đầu lâu phát thông một tiếng, rơi xuống đất, lộn ra thật xa. Huyết cũng để lại thật xa. Ba người bọn họ, nhìn bách tính như con kiến hôi, thật không nghĩ tới, ở một ít chân chính đại nhân vật trong mắt, bọn họ cũng là con kiến hôi. Thí dụ như Cố Yêu Yêu, thí dụ như Trịnh Uyên. Cố Yêu Yêu hơi thở hổn hển, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa đem mặt đất đập ra hố to có chút kim quang niệm châu bên trên, do dự một chút, đem những niệm châu đó đều thu. Chỗ này niệm châu tuy là băng diệt hơn phân nửa, thế nhưng còn lại cũng thật không đơn giản. Dù sao cũng là một vị cựu cảnh vạn cổ cự đầu trong tay cho bảo, lai lịch phòng trường lớn đến đáng sợ. Khánh triều đế đô chi kinh biến, nửa ngày võ thuật truyền khắp thiên hạ, chấn động thiên hạ. Bồ đệ tử an tĩnh đáng sợ. Một lát, một cái nữ ni khô khốc mở miệng. Trừng không sư huynh viên tịch, bọn ta nên phải đi đại pháp sự, cung chúc sư huynh đăng lâm tây phương cực lạc. Một bên, mà tông trầm, đầu đỉnh nóng chín cái kim sắc giới ba tiểu sa di bỗng nhiên nộ xích. Trừng không hắn là viên tịch sao? Hắn là hồn phi phách tán, phi hôi yên diệt. Dừng một chút, tiểu sa di hít sâu một hơi, tán đi nét mặt tông trầm. Ta giới luật viện thủ tọa bị âm ti người của ma môn đánh hồn phi phách tán, hành, này chi gọi là ngập trời đại thủ, ta chuẩn bị nhập thế, giết hết âm ti. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNTK đều có não. Chương 31, võ đạo tu hành, nhất là đầy máu hỏa, cầu cất giữ. Đám người thần sắc hơi đổi, nữ ni cười khổ một tiếng. Đây là ngươi thứ 9 thế thân, nếu như viên mãn, liền có thể khám phá sinh tử, thành tựu đệ thập kỳ, vậy mà lúc này nhập thế, có thể sẽ để cho ngươi cựu thế tu hành đốt quách cho rồi. Đầu đỉnh nóng chín cái kim sắc giới ba tiểu sa di sắc mặt nhạt nhẽo. Chừng không xem như là đồ đệ của ta, đồ đệ gặp, làm sư phó cũng không thể mặc kệ. Một bên, mi tâm một viên nốt rồi son bổ để tự phương trượng đậy nắp định luận. Xong, ngươi cựu thế gần viên mãn, đợi cho viên mãn chứng đạo La Hán kim thân, mới cho phép nhập thế. Tiểu sa di ra mặt kéo ra, không nói thêm gì. Hắn non nớt khuôn mặt bên trên tràn đầy uy nghiêm, nhìn ra xa xa trời cao, trong lòng mặc niệm. Ẩm ti điệu tặng sao, ta sẽ tìm được ngươi. Tăng kinh các trung, tiểu lão đầu như trước vẻ mặt hèn mọn, chỉ là đáy mắt có một ít ngưng trọng. Hắn mở miệng cười. Hôm nay hoặc là ngày mai, ngươi liền muốn chân chính ra tàng kinh các, 10 năm xuân thu, nhưng có cảm tưởng gì? Trịnh Nguyên nhẹ nhàng khép lại tâm kinh. Keng. Ngài lật xem tâm kinh, thu hoạch quan tự tại thiên công một tầng, trước mặt đệ ngũ tầng. Đè xuống mãnh liệt khí huyết cùng tâm linh trong biển mặt lộ vẻ mỉm cười đại bồ tát giống như, Trịnh Nguyên ngẩng đầu. Có chút đáng tiếc, cái này tàng kinh các chung 10 vạn tàng thư, chỉ nhìn phân nửa. Tiểu lão đầu khẽ mặt giật một cái. Tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi gọi ám cửu mang cho ngươi cơ bản nho môn pháp tu hành điện tịch, ngươi là muốn mượn 10 năm văn khí, một bước lên trời. Trịnh Nguyên sắc mặt một mạc. Có gì không thể? Tiểu lão đầu thở dài. Không phải là cùng ngươi nói qua sao? Ta khánh triều thái tổ, năm đó chính là bởi vì cùng Khổng Thánh tử chiến, cuối cùng mới chỉ có đã thất tung tích. Theo một ý nghĩa nào đó, ta khánh triều cùng nho đạo bất cộng đại thiên. Dừng một chút, tiểu lão đầu biểu tình nghiêm túc. Tu nho đạo pháp, từ không có gì không thể, thế nhưng trọng tâm còn là muốn đặt ở võ đạo, đặt ở cực đạo bên trên, không để nguyên nhân quan trọng nhỏ mà mất lớn. Trịnh Nguyên bật cười gật đầu. Ta tự nhiên là tránh khỏi. Tiểu lão đầu trà sát cao răng. Ngươi đã phải ra khỏi tàng kinh các, ta nhưng cũng hẳn là cùng ngươi giảng một chút võ đạo con đường phía trước. Trịnh Nguyên trong lòng khẽ động, chớ nhìn hắn hôm nay là đệ cửu cảnh vạn cổ cự đầu, nhân đạo đỉnh, thậm chí mới chỉ có phủ định trưởng diệt bồ đề tự gần Phật đại tăng. Thế nhưng những thứ này đều là quan sát cổ đông cứng điệp ra đi lên, thật muốn lại nói tiếp, Trịnh Nguyên còn không có làm sao chính mình tu hành quá. Tiểu lão đầu học Trịnh Nguyên ngồi xếp bằng xuống, đang cùng hắn đối lập nhau. Một lát, tiểu lão đầu nét mặt hiện lên một tia hồi ức thần tình. Võ đạo tu hành, trước tam cảnh cũng không nói, luyện ra thịt gân cốt, nộ một ngộ thế mà thôi, nặng ở sau đó nuôi gần ngũ tạm thần mấy kỳ, từng bước vì hiểm, một bước đạp sai, thân tử hồn diệt. Nói, tiểu lão đầu thật sâu thở dài, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Cách đây mấy năm, lão phu vẫn còn ở đệ tam cảnh, cùng người tranh chấp, cùng người tương sát, đem khánh triều tam cảnh giết cái thất linh bát lạc, mình cũng ám thương vô số. Đến rồi tuổi già mới, chỉ có bước ra then chốt một bước, luyện được trái tim hỏa viên thần, lại không phải phàm tục. Trịnh Nguyên yên lặng nghe tiểu lão đầu nói đâu đâu, mơ hồ có thể tưởng tượng đến năm đó cảnh tượng. Tiểu lão đầu cùng hắn cái này treo tất không giống với, là chân chính từng bước một leo lên đến thiên cổ cự đầu. Võ đạo tu hành lại là ba đạo tu hành pháp trung gian nan nhất, tối đa huyết hỏa, cả một cái khánh triều tam cảnh, bị tiểu lão đầu giết đến sắp tuyệt tích, có thể tưởng tượng được trong đó hiểm ác đáng sợ. Hoàn toàn xứng đáng vô địch tên. Trầm mặc khoảng khắc, Trịnh Nguyên đặt câu hỏi. Võ đạo luật bàn, điểm đến đó thì ngừng, vì sao như vậy sắc nhiệt? Tiểu lão đầu thê lương cười cười. Võ đạo tu hành, một đường tranh chấp, mà lại không giống tiên đạo pháp cùng nho đạo pháp, chân chính tỷ đấu chém giết, không thu tay lại được, năm đó, ta mấy cái lao hưu, cũng đều ở ta nơi này trên tay nạp mạng. Tiểu lão đầu nói, lông mi đều ở đây rung động, dường như nói đến chuyện thương tâm, nói về nghĩ lại mà kinh năm xưa. Trịnh Nguyên trầm mặc. Đây cũng là hắn cực hạn, đọc sách 10 năm là được liền tuyệt đại bộ phân một đời người không cách nào thành tựu, cả đời đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Nói là võ đạo tu hành, thế nhưng thiếu một điểm huyết khí phương cương. Nếu không, lấy Trịnh Uyên tích lũy thâm hậu, phía trước quyết đấu Bồ Đề tự Bạch Y tăng nhân, theo lý thuyết 3 chiêu 3 thức là có thể chém giết mới đúng. Nếu như đem Trịnh Uyên cái này một thân thông thiên tu vi giao cho tiểu lão đầu, sợ rằng nhất chiêu là có thể gọi Bạch Y tăng nhân thể xác đổ nát, đệ nhị thức liền có thể làm cho hắn đoạn hồn phách. Theo một ý nghĩa nào đó, đệ cửu cảnh, thân là vạn cổ cự đầu nhân đạo đỉnh Trịnh Uyên cũng chỉ có thể gọi vũ phu, mà chỉ là đệ thất cảnh tiểu lão đầu lại có thể gọi là võ gia. Võ đạo đại gia. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Cùng ngươi nói cái này một ít, chính là muốn để cho ngươi minh bạch, tu tập cực đạo, tiếp nhận hắc thiên tử vị ngươi, con đường phía trước tất nhiên tràn đầy huyết hỏa, nho nhã nhưng có, nhưng cũng cần ngoan lệ. Đối với mình ngoan lệ, đối người khác cũng phải ngoan lệ. Trịnh Uyên yên lặng gật đầu, dường như có chỗ lợi. Tiểu lão đầu bò người dậy, vỗ nhẹ nhẹ một cái Trịnh Uyên bả vai. Hảo hảo suy nghĩ một chút, ngày mai liền muốn ra tàng kinh các, đến lúc đó, ngươi đã là nho nhã hoàng tử, cũng là uy nghiêm không ai bị nổi hắc thiên tử. Nói, tiểu lão đầu nét mặt lại biến thành nụ cười thô bỉ, lay động thoáng một cái đi xuống lầu, ra khỏi tàng kinh các. Trịnh Uyên lặng lặng ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng thủy chung quanh quẩn tiểu lão đầu chính là lời nói. Võ đạo tu hành, một đường tranh chấp, thắng lấy không phải nho không phải thiện, chỉ có bá tuyệt hung tuyệt. Ông, tâm linh đại hải chi thượng, kinh khủng kia cực đạo chân ý lần nữa hiển hóa. Cực đạo, bá đạo sao? Trịnh Uyên thần hồn ngồi ngay ngắn ở tâm linh đại hải chi thượng, nhìn lấy không ai bị nổi mạnh mẽ tuyệt đối hư ảnh, tự lẩm bẩm. Nơi buồng tim, ở nhờ cực đạo chân ý bắt đầu thiêu đốt, sau đó theo trái tim độ vào gan. Cực đạo đi vào đệ ngũ tầng. Đây là Trịnh Uyên lần đầu tiên chưa đọc sách vở mà phá cảnh. Đệ ngũ cảnh, đối với hắn mà nói nhỏ bé rất, thế nhưng ý nghĩa trọng đại. Ông, trong tâm thần cái viên này mặt nạ đồng xanh nhẹ nhàng rung động, Trịnh Uyên phục hồi tinh thần lại. Là âm ti người nào đang tìm hắn? Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNTKR đều có não. Chương 32, âm ti tụ hội, cùng mạnh bà hợp tác, cầu cất giữ. Bàn tay chưa đều, hiện lên lạnh lùng trang nghiêm quang huy điệu tạng vương mặt nạ xuất hiện ở Trịnh Uyên trên tay. Hắn trầm tĩnh đem mặt nạ đội, cả người tức khắc trong lúc đó biến đến u âm thầm. Ý niệm trong đầu khẽ động, tâm thần độn vào mặt nạ bên trong, theo huyền nhi hữu huyền lực lượng, đi vào không hiểu chi hư không. Trước mắt đầu tiên là một mảnh hỗn độn, sau đó cái này hỗn độn nổi lên nếp vốn, từng tầng tách ra. Cổ xưa cung điện hiển hóa, Trịnh Uyên chậm rãi bước vào trong đó, lại đến cái kia một phương hư huyễn đại điện. Cự đại bàn tròn bên cạnh, có ba người phân biệt ngồi xuống. Là Diêm La Thiên tử, Trung Quỷ đại phán cùng với Mạnh bà. Mang theo địa tạng vương mặt nạ Trịnh Uyên chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng kéo ra thuộc về mình địa tạng vương tọa, lặng yên không tiếng động ngồi xuống. Diêm La Thiên tử hướng về phía Trịnh Uyên gật đầu, hoa quý mà ung dung giọng nữ vang lên. Địa tạng ngươi đã đến rồi. Trịnh Uyên khẽ gật đầu một cái, nhìn lướt qua giữa sân ba người, cuối cùng rơi nhãn ở Mạnh bà trên người, khàn giọng. Mạnh bà, đã lâu không gặp. Trịnh Uyên như thế tôn địa tạng vương thành danh đánh một trận, chính là 3 năm trước đây đánh chết thiên môn thất cảnh trưởng lão, lúc đó chính là cùng vị này Mạnh bà cùng nhau. Mạnh bà cười nhạt cười, há mồm cũng là thanh lượng giọng nam. Địa tạng, gần nhất ngươi có thể lại là thanh danh đại táo, đưa tay phủ Phật đỉnh, đoạn trường sinh. Trịnh Uyên cười cười, không nói gì thêm. Ngồi ở Trịnh Uyên bên cạnh Trung Quỷ đại phán Cố Yêu Yêu hơi thở hổn hển. Lúc đó ta đều cho rằng đi vào tuyệt lộ, cái kia Bạch Y tăng nhân lưu ly bàn tay che khuất bầu trời, nếu không là địa tạng vương xuất thủ tương trợ, lúc này ta sợ là đã bị tù với Bồ Đề tự. Trịnh Uyên nghiêng đi đầu nhìn lấy mặt mang Trung Quỷ mặt nạ Cố Yêu Yêu. Vừa vặn đi ngang qua, tự nhiên liền nên xuất thủ tương trợ. Diêm La Thiên tử cùng Mạnh bà thần sắc khẽ động, đều đã nghĩ đến ở Khánh Đô biến đổi lớn phía trước, vị này còn đi hủy diệt cái kim cương tự, ngược lại cũng là nên phải vừa lúc ở phụ cận. Cái này Trung Quỷ vận khí thực là không tồi, rõ ràng tuyệt cảnh, vừa vặn gặp mặt vị này địa tạng vương. Dừng một chút, Trịnh Uyên ngẩng đầu nhìn lướt qua Diêm La cùng Mạnh bà. Nhị vị lần này gọi ta tới, vì chuyện gì? Diêm La Thiên tử non mềm đốt ngón tay khẽ chọc bụi bẩn mặt bàn, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Lần này chính là vì hủy diệt Thanh Trúc môn sự tình, ta chỗ này ra khỏi một sự tình, bất tiện xuất thủ, liền mời tới Mạnh bà cùng ngươi. Trịnh Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu, khẽ mỉm cười một cái. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, dù sao cùng Mạnh bà cũng từng hợp tác qua. Mạnh bà nhãn thần hơi thiểm thước. Nói địa tạng, ngươi ẩn nút thật là đủ sâu, lúc đó đều nghĩ đến ngươi là đệ bát cảnh đại năng, không nghĩ tới lần này dễ dàng ngã xuống giết Bồ Đề tự giới luật viện thủ tọa. Ồ, Trịnh Uyên hứng thú. Tăng nhân kia vẫn là nhất viện thủ tọa. Kém như vậy. Giữa sân ba người đều nghẹt thở, nhất thời không lời chống đỡ. Yếu. Cố Yêu Yêu giúp cổ một cái cổ, khá lắm, đây chính là đại lao thế giới sao. Nhưng mà, Trịnh Uyên nói nhưng thật ra là lời nói thật. Tương đối với hắn tự thân mà nói, cái kia Bạch Y tăng nhân cũng là yếu đi một ít. Nếu không là Trịnh Uyên cũng không làm sao cùng người tranh đấu, nếu không, thật muốn giết cái kia Bạch Y tăng nhân, bà chiêu hai thức. Hắn tích lũy quá mức hồn hậu, còn lại cường giả tuyệt thế đều là chuyên tu một môn pháp, Trịnh Uyên đâu? Ước chừng tư môn võ đạo kinh điển đồng tu. Trong đó tam môn đều bước vào tầng thứ 8 cảnh giới. Có thể nói riêng về tích lũy, Trịnh Uyên là thế gian chân chính đệ nhất lưu. Giữa sân trầm mặc một lát, Mạnh bà cười khổ một tiếng. Địa tạng, cái kia vị tốt xấu là Bồ Đề tự chấp trưởng giới luật viện tồn tại. Không phải hắn quá yếu, là ngươi quá mạnh mẽ. Trịnh Uyên nhún vai. Qua nhiều năm như vậy, cùng người giao thủ số lần lác đác, ta cũng không phải rất rõ ràng. Diêm La Thiên Tử trong lòng khẽ động, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Nàng ở sàng chọn thế gian đệ cửu cảnh trí cường trung, cái nào là quanh năm không ra mặt không ra tay. Suy tư khoảng khắc, Diêm La Thiên Tử có chút bất đắc dĩ, nhiều lắm. Cửu cảnh vạn cổ cự đầu rất ít đặt chân thế gian, hầu như cũng không làm sao xuất thủ. Âm ti bên trong kế thừa âm trước mặt nạ trong thành viên trung tâm mặt, đại bộ phận thân phận đều là bí ẩn, đều lẫn nhau không biết. Cố Yêu Yêu xem như là một cái ngoại lệ. Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên nở nụ cười. Lần này nếu như hủy diệt thanh trúc môn, ngược lại là tương đương với ở thiên môn trên mặt hung hăng vỗ một bạt hai. Dừng một chút, Diêm La Thiên Tử quay đầu, nhìn về phía Trung Quỷ Cố Yêu Yêu. Lần này ngươi đi Khánh Triều, nhưng có dò xét đến cái gì đồ vật? Cố Yêu Yêu dưới mặt nạ ánh mắt hơi thiểm thước, lắc đầu. Không có. Chính Nguyên liếc mắt một cái Cố Yêu Yêu. Diêm La Thiên Tử lại là như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi dường như cùng Khánh Triều một cái hoàng tử có chút gấp mắt, tiếp tục giữ vững, dò xét Khánh Triều bí ẩn. Cố Yêu Yêu hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút, thận trọng hỏi. Khánh Triều bất quá là một phàm nhân hoàng triều, có cần phải như thế quan tâm sao? Diêm La Thiên Tử trong mắt hiện lên không rõ quang hoa, nhẹ nhàng sửa lại một chút rũ xuống tóc mai, có chút ý vị thâm trường nói ra. Khánh Triều rất bình thường, thế nhưng khai triều thái tổ không tầm thường. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 33, hồi phục sân trang, sơ kiếp buông xuống, cầu cất giữ. Chính Nguyên thần sắc khẽ động, thế nhưng kiềm chế lại, không có đặt câu hỏi. Muốn tới cùng tiểu lão đầu nói không sai biệt lắm. Nói, cái kia vị cực đạo thái tổ, thực sự còn sống sao? Ước chừng 10 vạn năm. Nếu quả như thật còn sống, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Diêm La Thiên Tử lần nữa khẽ chọc mặt bàn, cắt đứt Trịnh Nguyên tâm tư. Nàng chậm rãi mở miệng. Tốt lắm, trên thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tạm định một tháng sau, hủy diệt thanh trúc môn. Mạnh Ba nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía Trịnh Nguyên. Địa tạng, đến lúc đó, gặp ở chỗ cũ. Trịnh Nguyên gật đầu, thoáng dừng một chút, giằng giặc mở miệng. Ta gần nhất, đối với Khổng Thánh cùng một vị khác hạ lạc cảm thấy hứng thú, nếu là có tin tức, cần phải cho ta biết. Khánh Triều thái tổ tục danh không cần chỉ ra, hiểu người tự nhiên biết. Quả nhiên, Trung Quỷ Cố Yêu Yêu có chút mà bức, mà Diêm La Thiên Tử cùng Mạnh Bà đều là nhãn thần hơi đổi. Dừng một chút, Diêm La Thiên Tử cười khổ một tiếng. Bát Tôn dò xét hai vị kia hạ lạc 10 vạn năm, không có tin tức gì, có lẽ đều chết hết cũng khó nói. Mạnh Bà nhẹ nhàng lắc đầu, thanh lượng giọng nam vang lên. Chết khả năng không lớn, theo ta được biết, đến đó hai vị tình trạng, hầu như có thể nói bất hủ. Cố Yêu Yêu có chút mê mang nhìn thoáng qua ba vị đại nhân này vật, chủ trừ một lát, vẫn là không có mở miệng đặt câu hỏi. Việc này, có lẽ đều là cái gì đại ẩn bí mật, nàng hiện nay đại khái còn chưa có tư cách biết được. Trên thực tế cũng nhưng là như thế, Khánh Triều thái tổ cùng Khổng Thánh trận kia kinh thiên đại chiến, biết được tông môn lắc đắc không có mấy, trên căn bản là ở vị trí. Diêm La Thiên Tử cùng Mạnh Bà cũng đều đối với vị này địa tạng vương thân phận chân thật loáng thoáng có chút suy đoán, có lẽ là cái khác bảy tôn cao tầng. Thậm chí có thể là tam tông nào đó thay mặt tông chủ. Đều có thể. Giữa lúc trò chuyện, thời gian đã đi qua không sai biệt lắm, Diêm La Thiên Tử dẫn đầu hướng phía Trịnh Uyên hơi thi lễ một cái, thân hình biến mất ở phương này phong cách cổ xưa đại điện. Trịnh Uyên cười cười, hướng phía Mạnh Bà cùng Cố Yêu Yêu gật đầu thăm hỏi, cũng tâm thần trở về thể xác. Lại mở mắt ra, nhìn lấy quen thuộc tàng kinh các, Trịnh Uyên không khỏi cảm khái thâm hậu thở dài. Sắp đi ra a. Hắn tới đây thế gian 10 năm, chính là đều ở đây tàng kinh các vượt qua. Muốn nói không có cảm tình, cái kia tự nhiên là không thể. Trong các lần xem 10 năm sách vở, tính dưỡng 10 năm tâm tính. Ngày mai, liền muốn chính thức bước ra tàng kinh các. Trong mặt khoảng khắc, Trịnh Uyên hơi ngồi xếp bằng xuống, thuận tay rút ra một quyển sách, an tĩnh nhìn. Đại khái không ai có thể đoán được, kinh khủng âm ti địa tạng, trên mặt nội sẽ là một cái an an tĩnh tĩnh nho nhã hoàng tử. Một chỗ đổ nát trong sơn trang. Rõ ràng là ban ngày, sơn trang lại bao phủ trong u ám, hỗn hỗn độn độn. Sơn trang vắng vẻ, chỉ có tình cờ tiếng khóc lóc vang lên, tương đương kiếp người. Trong sơn trang có một ngụm cổ xưa cái giếng sâu, nếu là có người đứng ở bên cạnh giếng xuống phía dưới nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ ngầu. Cái tòa này sơn trang, gọi là Tăng Kiếm. Là tầm thường kiếm đạo trang tử, 9 năm trước, bị âm ti yêu nữ một người một kiếm trên dưới giết cái sạch sạch sẽ sẽ. Có người nói đêm hôm đó, huyết lưu rất xa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Yêu nữ tàn sát trang nguyên nhân không ai biết, thế nhưng đêm hôm đó qua đi, cái này trang tử mỗi trang tròn liền có tiếng quỷ khóc vang lên. Thế cho nên qua nhiều năm như vậy, không người nào dám đặt chân cái tòa này Táng Kiếm sơn trang. Nhưng mà, quỷ dị là, 9 năm không người đặt chân, chỗ này sơn trang tuy là cũng là như trước. Tuy là lùi bại, nhưng cái này lùi bại là 9 năm trước liền có. Dường như, trải qua thời gian 9 năm lên men, chỗ này sơn trang xảy ra khó có thể nắm lấy biến hóa. Hoàng hoàng đại nhật chiếu dọi xuống, sơn trang ngược lại càng thêm ảm đạm không ánh sáng, tiếng khóc lóc càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng nhiều lần. Quanh năm không người điền trang bên trong đầu, lại có ám hồng sắc huyết dịch chảy xuống đi ra. Tiếng khóc lóc hơi ngừng. Gió nhẹ quyển rơi mấy chương thu diệp, phiêu hốt đến sơn trang. Thu diệp bỗng nhiên hóa thành một phấn. Lạc 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 tiếng cười bỗng nhiên từ trong sơn trang vang lên. Là hai đồng tiếng cười. Một bên cười, một bên tự lẩm bẩm. Thành công rồi. Thành công rồi. Lập tức lại biến thành âm ngoan nói nhỏ. Âm. Ti. Cố Yêu Yêu, đáng chết. Toàn bộ sơn trang động. Không sai, động. Dường như dài chân một dạng, hướng phía chân núi từng điểm Nazi. Dường như muốn đi tìm thủ. Kinh khủng như vậy biến hóa, ở rất nhiều nơi, lên một lượt diễn. Bát tôn bên trong lôi âm tự, tiếng tụng kinh mõ tiếng hơi ngừng. Lôi âm tự phương trượng, sắc mặt có chút khó coi. Sơ kiếp buông xuống. Một bên, điện quan âm thủ tọa khỏe mắt hơi co quắp. Phương trượng, sơ kiếp tới. Âm tim lưu hoa, thành công sao? Lôi âm tự phương trượng chậm rãi lắc đầu, trong tay mõ lần nữa gõ. Mõ nhiều tiếng bên trong, phương trượng chậm rãi mở miệng, có chút ngưng trọng. Không nhất định là âm tim lưu hoa, cũng có thể là cái kia vị khánh thái tổ, cực đạo. Dừng một chút, hắn lại chậm rãi mở miệng một cái, sơ kiếp, không cần nhiều sợ, gần nhất âm ti địa tạng dường như danh khí rất vượng, nên đi độ hóa. Điện quan âm thủ tọa chậm rãi gật đầu. Ta đi một chuyến bồ đề tự, thương thảo việc này. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNDQ đều có não. Chương 34, hôm nay ra kinh cát, tức giận Trịnh Tiểu Mục, cầu cất giữ. Sáng sớm, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào khánh triều đế đô, xuyên thấu qua ngói bóng cây, trên mặt đất bịt kín một tầng nhàn nhạt kim sa. Ngày hôm nay coi như là một lễ lớn, cái kia vị ở Tắc Hạ học cung đại nho môn giới tu hành tứ hoàng tử điện hạ muốn áo gấm về nhà. Còn có đại hoàng tử, lại đánh thắng một trận, ở rất đủ bên kia có sắc thần danh hào, uy phong lấm lẫm, cũng muốn vào hôm nay trở về đế đô. A, còn có cái kia vị cựu hoàng tử, bây giờ nhi cũng đem từ tàng kinh các đi ra. Nhưng đây không tính là đại sự gì, bé nhỏ không đáng kể. Mà lúc này, tàng kinh các. Trịnh Tiểu Mục tiếu ỷ hiệp như hoa. Hoàng huynh, bây giờ nhi phải ra khỏi tàng kinh các lạc, phải muốn uy phong một ít mới là. Trịnh Uyên tựa ở trên giá sách, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy làm sao có thể uy phong đứng lên? Nhà ngươi hoàng huynh ta tôn trọng sách vở, muốn nói cũng làm nên tao nhã nho nhã, nơi nào có thể cùng uy phong dính dáng. Trịnh Tiểu Mục nhíu miệng, mắt to như nước trong veo chớp. Hành, hoàng huynh thật là, nhân gia tứ hoàng huynh cũng là còn đọc sách, không uy phong chặt. Nói, Trịnh Tiểu Mục hướng phía Trịnh Uyên làm một mặt quỷ. Hoàng huynh đầu có điểm không phải thông minh dáng vẻ. Trịnh Uyên nét mặt mang theo sùng lịch nụ cười, xoa xoa Trịnh Tiểu Mục đầu nhỏ. Ngươi nhà ngươi, còn không thấy ngại nói, ngươi xem một chút mấy vị hoàng tỷ, nhìn lại chính ngươi. Trịnh Tiểu Mục khuôn mặt đỏ lên. Anh. Trịnh Uyên bất đắc dĩ. Trịnh Tiểu Mục sưng mặt lên trứng, tiến đến Trịnh Uyên phía sau, một bên nói đâu, một bên vuốt lên Trịnh Uyên xiêm áo. Hoàng huynh, ra khỏi tàng kinh các, đã muốn uy phong, lại không thể quá phong mang tất lộ, miễn cho còn lại hoàng huynh kiêng kỵ, phải bị thua thiệt lý. Dừng một chút, Trịnh Tiểu Mục tỉ mỉ thay Trịnh Uyên sửa lại một chút áo. Còn có, thấy phụ hoàng, nhất định phải cung kính một ít, lại cung kính một ít, phụ hoàng không định gặp hai ta, không để muốn chọc giận hắn. Trịnh Uyên vẻ mặt ôn hòa nghe Trịnh Tiểu Mục lại nhải, nhịn không được bật cười. Tiểu Mục, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là muội muội ta, còn là một lao mụ tử. Trịnh Tiểu Mục tức giận vô cùng, hung hăng nắm chặt một bả nhà mình hoàng huynh lốt hai, thẻ lưỡi. Ta đây là ở giáo hoàng huynh ngươi xử sự đạo lý. Nàng trong lòng hơi có chút lo lắng, nhà mình hoàng huynh ở tàng kinh các ngây người 10 năm, trừ mình ra, ít với những người khác giao lưu. Chỉ sợ đến lúc đó, tự đi bất chiêu hoàng triều, nhà mình hoàng huynh gặp nhiều thua thiệt. Cái kia vị phụ hoàng muốn lập thái tử, lúc này hoàng cung chính là hung hiểm nhất thời điểm. Trịnh Uyên nghe Trịnh Tiểu Mục lời nói, vừa buồn cười, lại đau lòng. Nhà mình hoàng muội mới 14 tuổi a. Dù cho người dân thường ra, cái tuổi này cũng nên làm vô ưu vô lự. Mà Trịnh Tiểu Mục đâu, đã bắt đầu suy nghĩ đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù không thế nào điều, nghĩ như vậy tới, Trịnh Tiểu Mục cái này hoàng nữ, qua quả thật không được tốt lắm. 11 tuổi liền bắt đầu mình làm cơm, còn muốn Trịnh Uyên làm một phần. Trầm mặc khoảng khắc, Trịnh Uyên một tay bắt lại phía sau Trịnh Tiểu Mục vận mên phía sau cổ, nhắc tới trước mặt mình, hung hăng xoa xoa Trịnh Tiểu Mục đầu. Trịnh Tiểu Mục hơi híp mắt lại, thưởng thụ nhà mình hoàng huynh bàn tay ấm áp, lập tức có chút bất mãn. Hoàng huynh, tóc đều bị ngươi cả loạn lạc, thật vất vả xử lý hình tượng lý. Trịnh Uyên danh mánh cười cười. Ngươi nhà đầu kia, nơi nào còn có cái gì hình tượng đang nói? Trịnh Tiểu Mục trợn to hai mắt. Anh. Trịnh Uyên cười ha ha. Quần áo bạch đi nho hoàng tử, ở thêm lên một cái tiểu đậu đinh hoàng nữ, một cái cất tiếng cười to, một cái trừng mắt tròn hạt châu thở phì phì, cái này cảnh nhi thoạt nhìn lên cư nhiên ngoài ý muốn hài hòa. Cùng lúc đó, đế đô thành cửa. Một đội hắc giáp kỵ uy phong lấm lấm, dẫn đầu là vóc người hùng vĩ, đầy mặt uy nghiêm đại hoàng tử. Bên kia lại là một chuyến bạch đi thư sinh, cầm đầu tự nhiên chính là hào hoa phong nhã lộ ra một tia một luồng ngạo khí tứ hoàng tử. Đại hoàng tử hơi híp mắt lại. Tứ đệ, cái này sách thánh hiền là đọc được cất chó bên trong mà đi rồi hả? Làm sao, cơ bản nhất già trẻ tôn ti cũng đều không hiểu rồi hả? Không biết nên làm cho huynh trưởng trước vào thành. Tứ hoàng tử sắc mặt không có chút rung động nào, như trước một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp. Đại huynh lời này vô cùng thô bỉ một ít, trưởng tự nhiên nên để cho hấu khổng dung đại hiền đấu niên nhượng lê điện cố, đại huynh không phải không biết chứ? Dừng một chút, tứ hoàng tử vỗ đầu một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Cũng là đại huynh rốt đặc cắn mai, tự nhiên không nên biết những thứ này dính điểm văn khí điện cố. Đại hoàng tử khoe mặt giật một cái, thương một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Tiểu tứ, ngươi là đang gây hấn với vi huynh sao? Cùng sau lưng đại hoàng tử hắc giáp kỵ đều rút ra trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, lắc lư bén quan mang. Tứ hoàng tử sắc mặt cứng đờ, lập tức khinh thường cười cười. Đại huynh đừng có quên ta sư thừa người phương nào, đao kiếm mà thôi, có thể dọa ta hay sao? Tứ hoàng tử sau lưng một ít thư sinh đều phát sinh cười vang. Đại hoàng tử trong mắt lóe lên sắc ý. Tứ hoàng tử khuôn mặt nghiêm một chút, khinh miệt mở miệng. Nghe nói hôm nay cũng là cựu đệ ra tàng kinh các thời gian, ta có thể được muốn đi tìm cựu đệ hảo hảo nói chuyện tâm tình, đại huynh, một đạo hay không? Cựu hoàng tử bị tù tàng kinh các phía trước, nói cách khác Trịnh Uyên xuyên việt trước khi đến, nguyên thân cùng đại hoàng tử từ trước đến nay không hợp nhau, là có mối thù truyền kiếp. Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, chân mày run rẩy, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Tứ đệ chính mình đi thôi, vi huynh thì không đi được, vi huynh vừa lúc có thể một mũi tên xong điêu. Đã giết cựu hoàng tử, lại giết tứ hoàng tử, có thể nói nhất tiễn xong điêu. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 35, Phong, Tiêu Giao Vương. Cầu cất giữ. Hoàng cung, lúc này chính là chưa hướng. Trong triều, văn võ phân loại đứng thẳng, khánh đế ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, uy nghiêm vô song. Bên cạnh lại là đại thái giám Hàn Thừa Bật, rũ hai tay đứng ở khánh đế bên trái đằng trước, tướng cố lang nhìn, quét qua văn võ quan viên đều khắp cả người phát lạnh. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử đến. Có tiểu thái giám lênh lảnh lấy tiếng nói cao giọng la lên. Rất nhanh, một cái cường tráng một cái văn nhã, hai vị có thể nói là tiền đồ vô lượng hoàng tử chẳng phân biệt được trước sau bước vào thừa căn điện. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hai người không người làm lễ. Khánh đế một đôi sâu thẳm con ngươi ở đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử trên người quan sát khoảng khắc, nhỏ không thể thấy gật đầu. Bình thân a. Tạ phụ hoàng. Tiếng nói vừa dứt, ngoài điện tiểu thái giám chói hai tiếng nói lại vang lên. Cửu hoàng tử, thập hoàng nữ đến. Trong đại điện nổi lên một ít xì xào bàn tán, có chút không biết chuyện quan viên hơi xúc động. Cửu hoàng tử, bao lâu không nghe thấy tiếng xưng hô này. Tấm tắc, tàng kinh các trung cấm túc 10 năm, bây giờ nhưng ở muốn chọn thái tử thời điểm được thả ra. Bệ hạ, ý muốn như thế nào? Không bao lâu, quần áo bạch y tung bay cửu hoàng tử cùng tiểu đậu đinh thập hoàng nữ chậm rãi đi đến. Đại hoàng tử xem xét nhan ôn nhuận như ngọc Trịnh Uyên, khe khẽ hừ một tiếng. Tiểu đậu đinh Trịnh Tiểu Mục có chút rụt rè liếc mắt nhìn cả triều văn võ cùng hoàng tử hoàng nữ, nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đem nửa người giấu ở Trịnh Uyên phía sau. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có lên quá hướng, lần này cũng là bởi vì nghĩ lấy bồi nhà mình hoàng huynh, lúc này mới lấy dũng khí vào triều đình. Trịnh Uyên ở văn võ bá quan cùng nhà mình tiện nghi lão tử nhìn soi mói, dẫn khẩn trương Trịnh Tiểu Mục đi tới tiền vị, đứng vững ở chư vị hoàng tử trong lúc đó. Nhìn lấy phía trên đầy mặt uy nghiêm khánh đế, Trịnh Uyên trong lòng khẽ thở dài. Tới đây thế gian 10 năm, đây là hắn lần đầu tiên thấy cùng với chính mình cái này hoàng đế lão tử. Xách. Thấy rất nhiều văn võ cùng hoàng tử hoàng nữ mắt không chấp đinh cùng với chính mình hai người, Trịnh Tiểu Mục lúc này mới hậu chi hậu giác, còn không có vân an. Vươn non nớt tiểu thủ, nhẹ nhàng lôi kéo Trịnh Uyên vào áo. Trịnh Uyên lúc này cũng phản ứng lại, túi đầu thấp xuống suy tư khoảng khắc, trong bụng thở dài. Cũng được, chính mình xuyên việt mà đến, nhận cố này thể xác, tự nhiên liền gánh chịu vị này cựu hoàng tử nhân quả. Hai tay hơi ôm một cái, một bên Trịnh Tiểu Mục học theo, hai người cùng kêu lên. Gặp qua phụ hoàng. Khánh đế xem cùng với chính mình cái này chỉ cách một chút lại 10 năm chưa thấy qua đệ tử tử, không nói lời nào. Trịnh Uyên cùng Trịnh Tiểu Mục cũng vẫn ôm tay, vẫn không nhúc nhích. Đại điện rơi vào an tĩnh quỷ dị. Trịnh Tiểu Mục chê chê môi, tay chua quá. Lại qua một lát, khánh đế lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bình thân a. Trịnh Uyên cùng Trịnh Tiểu Mục buông hai tay. Khánh đế hai tròng mắt sâu thẳm, nhìn lấy một thân nho nhã dáng vẻ thư sinh Trịnh Uyên, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn đang suy nghĩ, cái này tiểu cựu rốt cuộc là làm sao câu dẫn âm ti yêu nữ hồn nhi, không thể tưởng tượng nổi. Khẽ lắc đầu một cái, khánh đế uy nghiêm mở miệng. Lão đại lão tứ, nói đi, tình hình gần đây như thế nào? Đại hoàng tử liếc mắt một cái tứ hoàng tử, hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu tiến lên trước một bước. Khởi bẩm phụ hoàng, lần này biên quan đại thắng, trọng thương rất đủ, liền xuống bốn thành, bây giờ rất đủ co rút lại quốc lực, đã không cách nào cùng ta đại khánh chống lại. Khánh đế khẽ gật đầu, tán dương nói ra: "Lão đại làm rất tốt, trấn quân phá địch có công, không sai, không sai." Tứ hoàng tử một thân phong độ của người trí thức, cũng tiến lên trước một bước, hơi ngạo ý: "Phụ hoàng, nhi thần với Tắc Hạ học cung bài vị trung vị liệt học viện nhân cái bảng, sư tôn thưởng thức, bây giờ đã nho đạo đệ tam cảnh, có thể một lời phá thiên nhân, lại gần dòm ra đệ tứ cảnh." Đại hoàng tử đồng tử hơi co rụt lại, quần thần văn võ cũng đều tán thán. Phải biết rằng, bây giờ khánh triều trên mặt nổi tối cường giả cũng chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi. Khánh đế hơi mở to hai mắt, nở nụ cười: "Lão tứ, ngươi cũng không tệ, thế nhưng ghi nhớ kỹ, đừng có đi học nho sinh thanh hôi." Tứ hoàng tử cung cung kính kính làm lễ. "Đây là tự nhiên." Khánh đế thần sắc phai nhạt một ít, nhìn Trịnh Uyên: "Tiểu Cửu, tàng kinh các 10 năm, ngươi nhưng có được đến?" Trịnh Uyên không lạnh không nóng mở miệng: "Đọc 10 năm vạn quyển sách, nuôi cả đời hạo nhiên khí, chính là được đến." Tứ hoàng tử bật cười một tiếng, trùng hợp có thể nhường cho gần trước văn võ quan cùng Trịnh Uyên nghe. "Hạo nhiên khí?" Nực cười: "Đã không đại nho giáo học, lại không có nho đạo pháp tu hành điển tịch, từ nơi nào nuôi hạo nhiên khí?" Khánh đế bên cạnh đứng Hàn Thừa Bật nghe vậy ngược lại là ngẩng đầu trên dưới quan sát một phen Trịnh Uyên, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Trịnh Uyên vẫn chưa như thế nào che giấu, lấy Hàn Thừa Bật tu vi trong mắt tự nhiên có thể nhìn ra Trịnh Uyên quanh thân chìm nổi bảng bạc văn khí. Vị này cựu hoàng tử, xem ra thực sự là dụng công nhìn 10 năm sách, bằng không kiên quyết không cách nào nuôi ra như thế văn khí mênh mông. Khánh đế khẽ gật đầu, sắc mặt không có gì thay đổi, nhìn không ra vui giận. "Không sai, tiểu cựu dưỡng tâm lại dưỡng tính, Bạch Mã tự pháp không phương trượng cũng có lời, nói tiểu cựu người mang đại Phật tính." Dừng một chút, Khánh đế ý vị thâm trường quét mắt liếc mắt hoàng tử hoàng nữ, chậm rãi mở miệng. "Truyền chấp ý chỉ, cửu hoàng tử 10 năm dưỡng tâm, có công, đặc biệt phòng, tiêu giao vương, ban thưởng vương phủ một tòa, tôi tớ trăm người. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ, thậm chí còn văn võ bá quan, đều mở to hai mắt nhìn. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 36, gả hướng bất chiêu thập hoàng nữ, cầu cất giữ. Hoàng điện trung náo động. Cấm túc 10 năm, vừa ra tới liền phong vương. Trịnh Tiểu Mục trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhẹ nhàng lôi kéo Trịnh Uyên góc áo, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm, trước hết nhịn không được, đứng dậy, ngữ khí lên keng. Phu hoàng, nhi thần cho rằng không thích hợp. Khánh đế liếc mắt nhìn hắn. Có gì không thích hợp? Đại hoàng tử ngẩng đầu. Phu hoàng, tiểu cựu vốn là có tội, mới vào tàng kinh các cấm túc, mà bây giờ, tất công chưa lập, mới chỉ có ra tàng kinh các liền phong vương vị, dung dịch hàn biên quan những thứ kia chân chính kiến công tướng sĩ tâm. Khánh đế diện vô biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Còn có người cho rằng không ổn sao? Mấy vị cùng đại hoàng tử giao hảo tướng quân liếc nhau, đều đứng đi ra. Bọn thần cho rằng không thích hợp. Tam hoàng tử do dự một chút, vẫn là tuyển trạch sống chết mặc bay, đã có người xuất đầu, chính mình liền không cần phải đứng ra. Tứ hoàng tử đám người cũng làm ý tưởng này, cũng đều bình chân như vậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đứng ở Trịnh Uyên bên người Trịnh Tiểu Mục trừng mắt hai con vòng tròn lớn ánh mắt, tức giận nhìn lấy đại hoàng tử cùng mấy vị tướng quân. Muốn mở miệng phản bác, rồi lại không biết từ đâu bắt đầu phản bác. Khánh đế hơi híp hai mắt bỗng nhiên mở, hoàng đạo uy nghiêm sát na tràn ngập toàn bộ đại điện, khánh đế gầm lên. Chấm quyết định, muốn lúc nào tham dự vào các ngươi, muốn lúc nào trưng cầu các ngươi ý kiến, muốn lúc nào làm cho các ngươi đồng ý. Bạo a tiếng quanh quẩn ở hoàng điện trung, tuyên truyền giáp ngộ. Đại hoàng tử sắc mặt đỏ lên, còn lại mấy vị lên tiếng tướng quân đều trố mắt nhìn nhau, một lát nói không ra lời. Tứ hoàng tử trong lòng cười, chính mình cái này vị đại huynh, thật là đầu ngẩn ra, phụ hoàng tử trước đến nay chuyên quyền độc đoán. Phong vương lại là đại sự, nghĩ đến phụ hoàng trước sau suy tư qua, mà chính mình cái này đại huynh còn dám mở miệng phản bác. Tấm tắc, thật là ở quân lữ bên trong ngu si hay sao? Còn là nói quân quyền trưởng lâu, bành trướng. Long ỷ bên trên, khánh đế giận đùng đùng mặt rồng thở bình thường một chút, hắn lạnh lùng nhìn lấy đại hoàng tử. Nếu tòng quân, vậy liền y theo quân pháp hành sự, không tuân theo thượng lệnh, thối chiều chính mình đi lĩnh 20 quân côn. Đại hoàng tử khuôn mặt đỏ bừng, hai tay hơi run, trầm mặc khoảng khắc, buồn bực nói rằng: "Đệ quân lệnh, bất tuân thượng lệnh yếu lĩnh 80 quân côn." Khánh đế hơi ngẩn ra, vừa bực mình vừa buồn cười. "Vậy liền 80?" Đại hoàng tử hơi rũ rũ xuống đầu. "Là." Khánh triều từ trước đến nay trị quân nghiêm cẩn, quân côn đều là cầm dưới núi lửa liệt hỏa đúc bằng đồng tạo, nóng hổi không gì sánh được. Người đập một dưới, liền muốn trước nát vụn ra thịt, mùi khét lẹt 3 tháng không biến mất. Tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người sắc mặt hơi trang nghiêm một ít, nhà mình đại huynh là thật chân chất, vẫn là trong lồng ngực giấu tâm kế. Một câu nói như vậy, trực khiếu phụ hoàng sinh lòng chiều rộng mẫn. Khánh đế liếc mắt một cái bình chân như vại Trịnh Uyên, khỏe mặt giật một cái, chậm rãi mở miệng. "Tiểu Cửu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Khánh triều Tiêu Giao Vương." Trịnh Uyên theo bản năng nhàn nhạt gật đầu. Trịnh Tiểu Mục nhìn chốc gấp, nhẹ nhàng lôi kéo Trịnh Uyên góc áo, ngang Trịnh Uyên liếc mắt. Trịnh Uyên lúc này mới hậu chi hậu giác, tựa mô tượng dạng chắp tay hơi không lưng. "Tạ phụ hoàng ân điển." Trịnh Tiểu Mục nhìn nghiến răng, nhà mình cái này hoàng huynh, trong ngày thường rõ ràng rất thông minh, lúc này đầu cũng không linh quang. Lúc nào nên tạ ân đều không biết. Làm giận. Khánh đế hài lòng gật đầu, ngáp một cái. "Chúng ái khanh, nhưng còn có chuyện gì muốn đấu?" Đại hoàng tử trầm mặc bước về trước một bước. "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tình nguyện chỉnh đốn quân đội, bắc phạt rất đủ." Khánh đế hơi dương mắt. "Đúng." Tứ hoàng tử thấy thế, cũng bước lên trước. "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tình nguyện với ta đại khánh danh giới bên trong, khởi công xây dựng Nho đạo học viện, truyền Nho đạo pháp, tráng ta khánh dân dân trí." Khánh đế hơi chính xác một ít, nhìn chằm chằm tứ hoàng tử. Một mạch đem vị này tứ hoàng tử đinh nhìn lông tơ dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy có vô cùng đại uy nghiêm áp lực cực lớn chen ở quanh thân. Một bên Hàn Thừa bật nhỏ không thể thấy lắc đầu, vị này tứ hoàng tử không có duyên với hoàng vị lạc. Khánh triều cùng Nho môn có kẻ thù truyền kiếp. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng đây tựa hồ là đời đời truyền xuống quý củ, cái kia vị Hắc Thiên tử. Cái kia vị tiền nhiệm Hắc Thiên tử, phá lệ chú trọng điểm này. Bất quá chuyện này có chút bí ẩn, vị này tứ hoàng tử không biết, ngược lại cũng bình thường. Hàn Thừa bật che lớp mặt bàng hiện lên một ít hứa đùa cợt thần sắc. Quả nhiên, Khánh đế nhìn chòng chọc tứ hoàng tử một lát, rủ xuống dưới mí mắt. "Không cho phép." Tứ hoàng tử sắc mặt bị kiềm hãm, hiện lên thần sắc ngạc nhiên, há to mồm, muốn nói cái gì đó, rồi lại cái gì cũng nói không được. Hắn nghi hoặc cũng không hiểu, thế nhưng không nhìn công nhiên đặt câu hỏi, vậy càng giống như là chất vấn. Một ít biết được nhỏ tí tẹo đại thần bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn tứ hoàng tử ánh mắt đều dẫn theo một ít thương hại. Tấm tắc, vị này tứ hoàng tử bái nhập đại nho môn dưới, không có duyên với hoàng vị lạc. Không có đi để ý tới sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận tứ hoàng tử, Khánh đế lại không lạnh không nóng đặt câu hỏi. Nhưng còn có tấu. Lễ bộ thị lang cung cung kính kính đứng dậy. "Vậy hạ, tháng sau thập hoàng nữ gả hướng bất chiêu hoàng triều, cấp bậc lễ nghĩa an bài, chiếu theo bực nào thứ vị?" Trịnh Tiểu Mục sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 37, 6 bước thành đại nho, cầu cất giữ. Trịnh Tiểu Mục lo lắng nhìn thoáng qua Trịnh Uyên. Mặc dù biết nhà mình hoàng huynh sớm muộn sẽ biết, thế nhưng Trịnh Tiểu Mục trong lòng vẫn sẽ khổ sở. Không phải thay mình khổ sở, là thay Trịnh Uyên khổ sở. có chút cong cong lượn quanh lượn quanh, nhưng nói tóm lại, Trịnh Tiểu Mục khổ sở nhà mình hoàng huynh khổ sở chính mình phải gả đi bất chiêu. Mà Trịnh Nguyên ôn hòa khuôn mặt cũng là đột nhiên âm trầm một ít, mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý. Còn có không rõ uy nghiêm. Long ỷ bên trên, Khánh Đế hơi gật đầu. Lấy tối cao cấp bậc lễ nghĩa, dù sao cũng là ta đại khánh hoàng nữ. Lễ bộ thị lang không người lui. Khánh Đế thấy không có người lại muốn tấu, không mặn không lạt mở miệng. Nếu như không tấu, vậy liền bái triều a. Đứng ở Khánh Đế bên cạnh Hàn Thừa Bật vừa muốn hô to bái triều, Trịnh Nguyên ôn hòa lại lạnh lùng thanh âm vang lên. Tiểu Mục không đi phía nam. Triều đình bị kiềm hãm. Khánh Đế sắc mặt hơi cứng đờ, mang theo một ít hứa lạnh ý nhìn lấy nhà mình cái này tiểu cửu. Làm sao, tiểu cửu, Tiêu Giao Vương, nhưng là có dị nghị. Đại hoàng tử nhìn có chút hạ hê liếc mắt một cái này một thân nho nhã mùi vị không thua với bái tại đại nho môn dưới tứ hoàng tử Trịnh Uyên. Hai từ này, sợ không phải ở tàng kinh các ngu si yêu. Cái này đã không phải nói thẳng mà dâm sớ, giọng điệu này, cái này tư thái, tấm tắc. Thỏa thỏa cái lời hoàn mệnh. Trịnh Tiểu Mục nét mặt cũng nổi lên sợ hãi, nước mắt chút bất chi bất giác liên lụy ở viền mắt, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trịnh Uyên góc áo, thấp giọng mở miệng. Hoàng huynh, ta muốn đi. Trịnh Uyên bỗng nhiên triển lộ nụ cười, không có phản ứng sắc mặt càng ngày càng âm trầm khánh đế, mà là tại triều thần cùng hoàng tử hoàng nữ nhìn soi mói, nhẹ nhàng cạo một cái Trịnh Tiểu Mục sóng mũi thật cao. Sau đó có thể dùng lực tướng Trịnh Tiểu Mục vào triều trước lao lực tâm tư xử lý tốt tóc vào rối, chậm rãi mở miệng. Ta nói không đi, liền không đi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt tương đương khó coi tứ hoàng tử bỗng nhiên tìm được rồi phát tiết địa phương tựa như, châm chọc mở miệng. Cửu đệ, không đúng đối với Tiêu Giao Vương, ngươi cái này tư thái, không nhìn triều đình trang nghiêm, công nhiên cãi lời hoàng lệnh, quả thật thật to gan. Trịnh Nguyên căn bản không có phản ứng tứ hoàng tử, nhìn thẳng sắc mặt khó coi khánh đế. Tiểu Mục, nàng không đi. Khánh đế mặt rồng giận dữ, mãnh địa vỗ tay vịn, khép mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên. Lý do? Hắn cuối cùng là nhớ tới âm ti cái kia yêu nữ, cái kia hư hư thực thực trung quỷ yêu nữ, không có trực tiếp sai người đem Trịnh Nguyên oanh giám ra triều đình. Không đợi Trịnh Nguyên nói, Trịnh Tiểu Mục cắn răng, tiến lên trước một bước, che ở Trịnh Nguyên trước người, ngăn trở khánh đế nhìn Trịnh Nguyên khủng bố ánh mắt. Phu hoàng, hoàng huynh ở lâu tàng kinh các, mới chỉ có lại đi ra, trong đầu óc không rõ, cũng xin phụ hoàng khai ân, khoan thứ hoàng huynh. Hàn Thừa Bật có chút thương hại nhìn Trịnh Tiểu Mục liếc mắt, thành tựu khánh đế tâm phúc, hắn là biết khánh đế tính tình. Sợ rằng cái này thập hoàng nữ phải gả đi bất chiêu. Cựu hoàng tử dù cho lây dính em ti yêu nữ quan hệ, cái kia yêu nữ tổng sẽ không vì một cái hoàng nữ trực tiếp liền muốn cùng khánh triều trở mặt mới lạ. Khánh đế không có phản ứng Trịnh Tiểu Mục, ánh mắt lướt qua nàng tiểu đậu đinh một dạng nhu nhược nhưng lại kiên nghị thân thể, nhìn chằm chằm cái này dám can đảm ngỗ nghịch chính mình tiểu cựu. Trịnh Uyên nhìn lấy ngăn ở trước người mình Trịnh Tiểu Mục, bỗng nhiên nở nụ cười, cười vui sướng. Hắn nhẹ nhàng méo méo Trịnh Tiểu Mục thịt đô đô khuôn mặt, sau đó một bước tiến lên trước mà ra. Sát na, văn khí quần quận lại cuộn trào mãnh liệt. Trịnh Uyên thẳng vào nho đạo đệ nhất cảnh. Hắn cười. Tiểu Mục còn tuổi nhỏ, không làm lập gia đình. Nói, hắn lại đi bước về phía trước một bước, ở triều đình đủ loại quan lại trong ánh mắt kinh hãi, đi vào nho đạo đệ nhị cảnh. Bất chiêu hoàng triều, không xứng với Tiểu Mục. Ở khánh đế ánh mắt kinh nghi chung, Trịnh Uyên méo méo Trịnh Tiểu Mục móng tay tử, lập tức đi phía trước bước ra bước thứ ba, bước vào nho đạo đệ tam cảnh. Tiểu Mục sau này làm đăng vị càng cao, hòa thân thực sự hoang đường. Dứt lời, bước thứ tư bước ra, Trịnh Uyên quanh thân văn khí cuộn trào mãnh liệt dựng lên, rung động hoàng điện, tứ hoàng tử kinh ngạc há to miệng. Nho đạo đồng thời theo bước thứ tư bước vào đệ tứ cảnh, Trịnh Uyên lại mở miệng yêu đất. Dù cho chân ngôn cùng hôn sự, cũng muốn là tiểu một cái mộ người. Ngay sau đó hắn bước thứ năm bước ra, nho đạo đệ ngũ cảnh tự thành. Huống hồ tiểu mục, được ta cái này không ra gì hoàng huynh bảo vệ, làm không chịu thế gian toàn bộ ủy khuất. Nói xong, Trịnh Uyên nhìn lấy vẻ mặt bất khả tư nghị khánh đế, triển lộ nụ cười thật to, bước ra một bước cuối cùng. Phu hoàng, những lý do này có thể được rồi. Nói xong, bước thứ sáu tất, nho đạo đệ lục cảnh, đại nho cảnh thành. Văn khí mênh mông dường như đại giang đại hà, thao thao mà không tuyệt, cọ rửa hoàng điện, nhiễm hoàng đạo uy nghiêm. Lại quay lại đến Trịnh Uyên bên cạnh thân, vờn quanh ở trên người hắn, văn khí, hạo nhiên chính khí, long khí đều ở đây Trịnh Uyên bên cạnh thân rít đảo, dương nhanh múa đuốt. Chợt từ Trịnh Uyên thiên linh cái chui vào, giải tại hắn thể sát tứ chi. Trịnh Uyên lúc này đã đi tới long ỷ gần trước, cửu giai thê phía dưới. Hàn Thừa bật khẩn trương lên, chỉ sợ vị này sau bước thẳng vào nho đạo đệ lục cảnh cửu hoàng tử, đống nhiên sẽ đối khánh đế hạ sát thủ. Mà Trịnh Uyên lại là đứng ở dưới cầu thang, nhìn thẳng có chút đờ đẫn khánh đế, tiếng như quần quần đại lôi, tuyên truyền giác ngộ, gột rửa tâm linh. Ta nói, tiểu mục không lấy chồng, phụ hoàng chuẩn hay không? Là chuẩn cũng phải chuẩn, không đồng ý cũng phải chuẩn. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 38, phun một ngụm hạo nhiên khí, liền sụp nửa tòa triều đình, cầu cất giữ. Một bước nhất cảnh, sáu bước thành tựu nho đạo đại nho. Bước này trong truyền thuyết sự tình, lúc này thật thật tại hàng lâm bên người, khiến người ta khó có thể tin. Tứ hoàng tử đến bây giờ còn là ngơ ngác lăng lăng, bản thân hắn liền bái tại Tắc Hạ học cung một vị đại nho môn dưới. Không có ai so với hắn rõ ràng đại nho khủng bố. Không nói một lời có thể vì thiên hạ pháp, thế nhưng đã là gần như ngôn xuất pháp tùy tồn tại, thậm chí cụ bị đệ cửu cảnh nhân đạo đỉnh ngạc thủ, một lời có thể đổi thiên tượng. Đại hoàng tử sắc mặt cũng cực kỳ xấu xí, còn có một chút không phản ứng kịp. Đến bây giờ hắn còn là không thể tin được, thế gian thật có như vậy sự tình. Tàng kinh các cấm túc 10 năm, đọc sách 10 năm, một buổi sáng ra tàng kinh các, sáu bước thành đại nho. Thực sự thái quá. Đồng thời, nồng nặc cảm giác nguy cơ cũng xông lên đại hoàng tử trong lòng, hắn cùng hắn cái này cựu đệ, hôm nay đương đại đại nho, quan hệ cũng không quá tốt. Long ỷ bên trên, Khánh đế nhìn lấy một thân văn khí mênh mông lại mênh mông, khuôn mặt như biển sao đệ tiểu tử, sắc mặt biến đổi không chừng. Một bên thoáng ngưng trọng Hàn Thừa bật theo bản năng cổ đãng cả người khí huyết, lanh lảnh lấy tiếng nói: "Vương gia, đây là hoàng điện, trước mặt ngươi chính là bệ hạ, nho sinh chú trọng vua vua tôi cha cha con, cũng xin vương gia tự trọng." Ý hắn là, nho sinh lễ trọng pháp, Khánh đế là đế hoàng cũng Trịnh Uyên cố này thân thể phụ thân, đệ lễ pháp mà nói, hắn không làm mạo phạm. Trịnh Uyên nhẹ nhàng cười cười, thanh âm thanh lượng vang lên: "Phu hoàng, ta nói, tiểu muội không lấy chồng, có thể hay không?" Trịnh tiểu muội tại phía sau nhi đứng, trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Khánh đế sắc mặt biến đổi không chừng, trầm mặc một lúc lâu, một chữ một cái: "Đúng." Trịnh Uyên triển lộ miệng cười, một thân kinh khủng hạo nhiên khí thoáng cái tản sạch sẽ, hắn tao nhã lịch sự ôm quyền làm lễ: "Tạ phụ hoàng ân." Nói, vị này cựu hoàng tử, vị này Tiêu Giao Vương, vị này đương đại đại nho, không dính yên hỏa khí xoay người, nhẹ nhàng lôi kéo còn có chút ngượng bức Trịnh tiểu muội hướng hoàng điện đi ra ngoài. Hoàng điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Cái gọi là đại uy vũ, liền cũng bất quá như vậy. Đợi cho Trịnh Uyên cùng Trịnh tiểu muội thân ảnh biến mất ở hoàng điện, cái này không cùng lắm nhỏ hoàng triều uy nghiêm nhi trong sát na loạn sĩ bắt náo. Văn thần thán phục, võ tướng chấn động, hoàng tử hoàng nữ sắc mặt hoặc âm hoặc tinh, không thường định số lượng. Khánh đế cũng không đi quản trong điện kia ồn ào náo động, chỉ là yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Hàn Thừa bật cười khổ một tiếng, trong lòng thầm than: đây coi như là nhất ngộ phong vân liền hóa long sao? Thảo nào làm cho cái kia âm ti yêu nữ ái mộ khuynh tình. Sắp trở trời lạc, triều đình không kéo dài, liền tản hướng. Ngay sau đó, cựu hoàng tử, hoặc có lẽ là tân tấn Tiêu Giao Vương, vì hộ tống thập hoàng nữ, trong triều đình sáu bước thành đại nho, bước hoàng đế bệ hạ nhà ra việc, ầm ầm gian truyền khắp khánh triều thiên hạ. Bách tính nghị luận, đủ loại quan lại cũng nghị luận. Cái này quá giống như là một cái truyền kỳ, hoặc có lẽ là sáu bước vào đại nho, vốn là trong truyền thuyết sự tình. Vị này Tiêu Giao Vương gia đã qua cũng bị lật đi ra, 13-14 tuổi tư thông yêu nữ, bị phạt ở tàng kinh các cấm túc 10 năm. Tàng kinh các 10 năm cấm túc, liền thì nhìn 10 năm thư, nuôi một thân văn khí hạo nhiên, một buổi sáng xuất các lầu, sáu bước thành đại nho. Thật là truyền kỳ lại truyền kỳ, thái quá lại thái quá. Cái này thành trà dư tiểu hậu lớn nhất để tại câu chuyện, vô số người đều đang suy đoán, vị này Tiêu Giao Vương gia, ở nơi này 10 năm trong lúc đó, là như thế nào hàn song khổ độc, như thế nào gian khổ. Đương nhiên, trên thực tế rất thích ý. Nam ở trên ghế dựa, Trịnh Uyên đánh giá cái kia tiện nghi phụ hoàng ban thưởng Tiêu Giao Vương phủ, được cho không sai, chẳng chịt có hứng thú, lâm viên có thứ tự. Mà một bên gỗ lim trên ghế dựa Trịnh tiểu mục cũng mỹ tư tư dựa vào nằm, nàng ai quá đầu. Hoàng huynh, ngươi đây là không tiếng không vang nỗ lực, sau đó kinh diễm mọi người. Liên nhà mình hoàng muội đều gạt. Nhìn lấy Trịnh tiểu mục cái kia miễn cưỡng vui cười rốt cuộc mất đi, hắn biết, tiểu muội đây mới thật là vui vẻ, vì nàng tự hào, mà hắn không phải là không, những năm gần đây, nhưng nếu không có Trịnh tiểu mục sớm sớm chiều chiều làm bạn, hắn thì như thế nào có thể kiên trì xuống phía dưới? Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, hắn nỗ lực sao? Trịnh Uyên cười ha hả mở miệng: "Ta lừa gạt ngươi làm chi, 10 năm này, ta ngược lại thật ra vẫn chưa từng nỗ lực." Nghe được hoàng huynh nói, Trịnh tiểu mục trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị hỏi: "Phía kia mới, chỉ có hoàng điện ngự tiền, sáu bước đại nho là chuyện gì xảy ra?" "Đây chính là đại nho. Tứ hoàng huynh lão sư cũng bất quá là đại nho, lúc đó hắn còn cầm cái này khoe khoang rồi rất lâu, liền phụ hoàng cũng thán phục." Trịnh Uyên hốt lên một nắm chiếc phiến, nhẹ rằng giặc phiến tới gió nhẹ quất vào mặt: "Ồ, ta thiên tư vạn cổ khó tìm, là tuyệt thế thiên tiêu, sở dĩ thật không có cố gắng thế nào." Trịnh tiểu mục đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn kéo ra, trầm mặc một lát, không biết xấu hổ. Trịnh Uyên cười ha ha. Trịnh tiểu mục liếc mắt, trong lòng không biết rốt cuộc là cái gì tư vị, hết thảy đều bừng tỉnh huyễn ngộng bên trong. Sáng nay vẫn còn ở lo lắng, thương tâm khổ sở, kết quả lên cái hướng, toàn bộ liền cũng thay đổi, liền đều tốt đứng lên. Bất chiêu tự nhiên là không cần đi, chính mình có thể vẫn cùng hoàng huynh. Trịnh tiểu mục trong mắt nổi lên tia sáng, cùng thủy ung ung con ngươi to đáp lại lấy, đỉnh đỉnh tốt xem. Một lát, Trịnh tiểu mục cau mũi một cái, nâng cầm lên, nhìn chằm chằm nhà mình ung dung rảnh rỗi hoàng huynh. "Hoàng huynh, bây giờ trong triều, sợ là ở bởi vì ngươi mà huyên áo, ngươi khen ngược, thong dong tự tại." Dừng một chút, Trịnh tiểu mục lại nói ra: "Hoàng huynh, ngươi đây cũng tính là 10 năm học hành cực khổ, hít một hơi nho sinh văn khí, há mồm phun một cái, liền sụp nửa tòa triều đình." Trịnh Uyên buông cây quạt, nhìn lấy tiểu đậu đinh hoàng muội: "Tất cả nói, không có học hành cực khổ, ta là thiên tư ngang dọc." Trịnh tiểu mục: "Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não." Chương 39, làm cho cái kiêm lịch tử chính mình đi bất chiêu giải thích. Câu cất giữ. Trong hoàng cung, Khánh đế sắc mặt âm trầm, thật thất quát. Cái này lịch tử, mới vừa rồi là đang uy hiếp chấm, uy hiếp chấm. Nói, Khánh đế đặt mông ngồi ở ghế trên, nặng nề thở hổn hển. Hàn Thừa bật cười khổ lắc đầu: "Bệ hạ, bây giờ cựu điện hạ. Bây giờ Tiêu Giao Vương đã thân là đệ lục cảnh đại nho, sợ rằng không cách nào nữa hạn chế, lão nô tuy là cũng võ đạo đệ lục cảnh, nhưng Tiêu Giao Vương phía sau còn có hư hư thực thực âm ti trùng quỷ chính là cái kia yêu nữ." Khánh đế vẫn ở chỗ cũ thở hổn hển, một lát, hắn mặt tâm trầm. Hàn Thừa bật: "Ngươi biết không, chấm mặt ngày hôm nay quét sạch, quét sạch." Khánh đế trong lòng kết thúc câu, đột nhiên đứng lên, cầm lấy mới điêu thanh trúc môn kiếm trúc bút lông, bút lớn vung lên một cái, long phi phượng vũ. Trên tuyên chỉ nổi bật, nhiễm hoàng đạo uy nghiêm, nhất bút nhất họa trong lúc đó, cư nhiên phơi bày sơn hà dị tượng. Hàn Thừa bật sợ hãi cả kinh, bệ hạ nho đạo tu vi, nâng cao một bước. Hắn vội vã rủ xuống túi đầu, không nói một lời, toàn bộ hoàng cung hậu điện chỉ có khánh đế bút lông trong tay ở trên tuyên chỉ điểm rơi âm thanh, tất tất tốt tốt. Không biết qua bao lâu, một tấm lại một chương tràn ngập chữ to giấy tuyên thành bị khánh đế quẳng đến một bên trên sàn nhà. Giấy tuyên thành dù cho tràn đầy nếp vốn, nhưng này trùng điệp nếp vốn bên trong ẩn chứa hoàng đạo khí tức uy nghiêm cũng nồng nặc dọa người. Nếu như nhét vào ngoại giới, trên một tờ giấy tháo dỡ cắt xuống một cái đại tự liền có thể đè chết nhất tôn tam cảnh phá ngàn đại cao thủ. Vị này khánh đế, có thể nói cái này từ ngàn năm nay khánh triều tối cường đại một vị hoàng đế. Lại là 7, 8 tấm tràn lan hoàng đạo uy nghiêm giấy tuyên thành bay xuống trên mặt đất, khánh đế thở hổn hển, thuận tay ném một cái, trong tay thanh trúc môn kiếm khắc thành bút lông bay vụt đi ra ngoài, ghim vào một bên điêu long đại trụ. Hắn sải bước lưu tình, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tòa hạ, sắc mặt lúc này mới thư hoán một ít. Một bên Hàn Thừa bật từ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trạng thái phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy ngồi ở trên ghế khánh đế, không nhanh không chậm mở miệng. Bệ hạ, cái này thập hoàng nữ không đi bất chiêu cái kia vị nữ đế bên kia, bàn giao thế nào? Dừng một chút, Hàn Thừa bật len lén liếc nhìn sắc mặt lại âm trầm xuống khánh đế, tiếp tục nói ra. Việc này nếu như một cái xử nữ để ý không tốt, có thể phải cùng bất chiêu hoàng triều trở mặt, có lẽ phía nam biết bắt đầu chiến loạn. Khánh đế không nói lời nào, nhắm mắt trầm tư. Một lúc lâu, hắn mở mắt ra, có chút mệt mỏi khoát khoát tay. Tiểu Cửu làm ra sự tình, liền làm cho hắn đến lúc đó đi một chuyến Bất Chiêu, chính mình đi xử lý. Dừng một chút, khánh đế tự mình lại nói ra. Bất Chiêu cái kia nữ đế phía sau chỗ rửa vững chắc không phải âm ti đại nhân vật sao? Vừa vặn, cái kia yêu nữ hư hư thực thực âm ti trung quỷ, lại nói tiếp cũng là không phải đại nhân vật. Khánh đế trong lòng vẫn là cất một ít làm khó dễ tâm lý, kỳ thực là hắn bản thân mà nói, bất quá một câu tạ lỗi chuyện nhì, Bất Chiêu hoàng triều sẽ không vẫn cầm lấy chuyện này không thả. Thế nhưng, phía trước mới, chỉ có trên triều đình Trịnh Uyên ngự tiền sau bước gần như bức cung hành vi giống như một cây gai đâm vào khánh đế trong lòng, hắn liền muốn Trịnh Uyên chính mình đi một chuyến Bất Chiêu. Hàn Thừa bật ngầm hiểu, khám phá không nói toạc, chỉ là trầm thấp đầu nhẹ nhàng nói. Nhạ. Trong lòng hắn nhưng có chút cảm khái, cái này coi lão tử vốn là thiên hạ kiêu hùng, con trai của này bây giờ cũng như vậy kinh tài tuyệt diễm, tấm tắc. Chợt nhớ tới cái gì tựa như, khánh đế chuyển qua đầu, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía Hàn Thừa bật. Hàn Thừa bật, ngươi nói thế nào tiểu cửu có phải hay không là hoàng thúc chọn hát thiên tử? Hàn Thừa bật hơi ngẩn ra, suy tư khoảng khắc, khẽ lắc đầu một cái. Bệ hạ, lão nô cho rằng sẽ không, dù sao, cái kia vị nhất tăng nho đạo, mà Tiêu Giao Vương cũng là 6 bước biến hóa đại nho. Khánh đế như có điều suy nghĩ gật đầu. Cũng là, nhà mình cái kia vị năm đó giết khánh triều người giang hồ đầu quần quận hoàng thúc, nhất nào chính là tanh hơi nho sinh. Không bao lâu, trong hoàng cung một cái tiểu thái giám đi bước vội vã, hướng trong đế đô mới lập Tiêu Giao Vương phủ chạy đi. Tiêu Giao Vương trong phủ, Trịnh Uyên tựa ở trên ghế dựa lật xem tàng kinh các trung mang ra sách cổ, mà Trịnh Tiểu Mục lại là chống đầu an an tĩnh tĩnh nhìn lấy nhà mình hoàng huynh lật xem sách vở. Hai người cũng không nói gì, lẫn nhau không nói tiếng nào, bầu không khí lại di nhân cực kỳ. Đông đông đông. Vương phủ cửa chính truyền đến gõ cửa âm thanh, có tôi tớ mở cửa, sau đó vội vã báo lại. Vương gia, là trong cung hoàng quan, mang theo bệ hạ ý chỉ tới. Trịnh Uyên buông sách cổ, nhẹ nhàng gật đầu. Gọi vào đi. Nhạ. Không bao lâu, cả người từ bảo, khuôn mặt trắng loáng tiểu thái giám bước nhanh chạy tới, hắn thận trọng liếc nhìn vị này như mặt trời ban trưa Tiêu Giao Vương, nuốt nước miếng một cái. Vương gia, bệ hạ có chỉ ý. Trịnh Tiểu Mục chọi người lên, có chút sầu lo. Nhà mình phụ hoàng sẽ không càng nghĩ càng giận, muốn mà tính sổ sách a. Mà Trịnh Uyên lại là không mặn không lạt mở miệng. Đem ra a. Tiểu thái giám hơi sững sờ, vừa định nói cái này không hợp lễ pháp, thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến trước mặt vị này chính là trong truyền thuyết đại nho, mới vừa rồi ở trên triều đình hầu như bức cung. Tiểu thái giám thành thành thật thật đem một quyển màu vàng nóng thư trục cung kính đưa cho Tiêu Giao Vương. Trịnh Uyên mở ra nhìn một cái, nở nụ cười. Trịnh Tiểu Mục có chút dầu dĩ hỏi. Hoàng huynh, phụ hoàng nói gì? Trịnh Uyên thuận tay đem màu vàng nóng thư trục ném đi. Nhìn tiểu thái giám mí mắt chực nhảy, hắn vẻ mặt sai ý. Không có gì, chính là gọi ta đi một chuyến Bất Chiêu, cùng cái kia nữ đế giải thích một phen tiểu một người làm thế nào không lấy chồng. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVK đều có não. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, âm dương quái khí tiểu đầu đinh, kinh hãi tiểu lão đầu, cầu cất giữ. Trình tiểu một mở to hai mắt nhìn, xem bệnh bệnh lên miệng. Cái kia hoàng huynh, đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Trịnh Uyên cười. Không cần, ta một thân một mình muốn mau mau. Đúng lúc là một tháng sau đi Bất Chiêu, đến lúc đó chính mình đi trước cùng mạnh bà hội hợp, giải quyết rồi thanh trúc môn sự tình, xa hơn Bất Chiêu đi. Thứ nhất một hồi, nghĩ đến cũng không tốn bao lâu thời gian. Trịnh Tiểu Mục chớp chớp mắt to như nước trong eo, tức giận biệt ly đầu. Một bên tiểu thái giám không còn dám ở lâu, làm một đại lễ, lặng yên không tiếng động rút đi. Trịnh Uyên buồn cười nhìn lấy nhà mình hoàng muội. An An, bất quá là việc nhỏ, ngươi nha đầu kia, nơi nào chịu được ngựa xe vất vả. Trịnh Tiểu Mục xoay đầu lại, hơi dơ dơ lên đầu. Hoàng huynh, phi. Trịnh Uyên bật cười. Đồng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, hướng về phía Trịnh Tiểu Mục nói ra. Hoàng huynh đi ra ngoài một chuyến, chờ một chút liền trở về. Trịnh Tiểu Mục tức giận vô cùng, trợn to hai mắt, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ.
Đi thôi, ai, không cần phải xen vào ta, không cần quản ta, ta một cái người tốt vô cùng.
Nàng lời là nói như vậy, nhưng cũng không có hỏi Trịnh Uyên muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Nếu nhà mình Hoàng Huynh chưa nói, tự nhiên có đạo lý của hắn.
Trịnh Uyên nhìn lấy tức giận Tiểu Đậu Đinh, bất đắc dĩ xoa xoa Trịnh Tiểu Mục đầu.
Tiểu Mục, ngươi từ nơi nào học được âm dương quái khí, cái này có thể học không phải.
Trịnh Tiểu Mục tăng một cái đứng lên, dương nanh múa bước.
Tốt ngươi cái Trịnh Uyên, hiện tại ghét bỏ ta âm dương quái khí đúng không, ngươi chính là đang nói ta cố tình gây sự.
Có yêu nữ, không cần hoàn muộn nữa.
Tiểu Đậu Đinh nhìn lấy Tiểu, khí lực đến lúc đó thực sự đại, một phen quyền cước. Đem Trịnh Uyên chỉnh chỉnh tề tề nho nhã bạch đi múa may tràn đầy nếp vốn.
Trịnh Uyên cũng như chạy trốn chạy vội ra vương phủ, cao giọng gọi:
"Tiểu Mục, nữ hài tử muốn văn nhã, muốn văn nhã."
Trịnh Tiểu Mục không có đuổi theo, chỉ là nhìn lấy Trịnh Uyên chật vật bối ảnh cắn răng lại nghiến răng, hung hăng dậm chân, khẽ gắt một thân.
"Ngu ngốc Hoàng Huynh."
Sau đó đông nhiên liền thật sâu thở dài.
Trịnh Tiểu Mục cũng không đần, lúc này đã phát giác nhà mình Hoàng Huynh dường như cất giấu chút gì bí mật.
Nàng không hỏi, thế nhưng nàng lo lắng, huống hồ nàng biết nàng Hoàng Huynh đối nàng 100% không có tâm tư xấu.
Chỉ mong toàn bộ mạnh khỏe đi liền.
Cung điện dưới đất, ở một cái lại một cái che mặt hắc y nóng long văn tôn kính cung thuận trong ánh mắt, Trịnh Uyên chậm rãi bước vào Hắc Thiên Tử hoàng điện. Bên trong điện u ám khó hiểu, chỉ có tiểu lão đầu một người, tựa ở trên cây cột, đào cất mũi.
Tiểu lão đầu thấy Trịnh Uyên đi đến, nhẹ nhàng bắn ra, cất mũi xẹt qua đẹp đẽ đường a ra buôn, rơi xuống đất.
Hắn vẻ mặt nụ cười bị ổi.
Tốt ngươi cái tiểu tử, liền Hắc Thiên Tử quyền bính đều vô dụng, chính mình liền giải quyết rồi ngươi cái kia tiểu hoàng muội chuyện đây.
Dừng một chút, tiểu lão đầu thở dài nói,
thật là uy phong lẫm lẫm yêu. Trong triều đình ngự tiền liền đạp sáu bước, thân chứng đại nho, bước cung đường kim bệ hạ.
Trịnh Uyên liếc mắt, nhìn bằng nửa con mắt dòm vẻ mặt thô bị tiểu lão đầu.
Ta quả thật hoài nghi, tiểu đậu đinh âm dương quái khí là theo ngươi học.
Tiểu lão đầu hơi ngẩn ra, lập tức giống như giận dữ.
Cái gì gọi là âm dương quái khí, tiểu tử ngươi, thật tốt nói chuyện, nghiêm chỉnh mà nói, lão phu cũng là ngươi hoàng gia gia lý.
Dừng một chút, hắn như có điều suy nghĩ.
Nói, ngươi cái kia tiểu hoàng muội, sát thực cùng một tiểu đậu đinh tựa như, lại không cao gia, về sau có thể làm sao làm nữ đế yêu?
Trịnh Uyên cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu.
Nói, lão đầu nhi, ngươi gọi ta này tới, lại đến cùng không biết có chuyện gì.
Mới vừa rồi vẫn còn ở Tiêu Giao vương phủ, cái này tiểu lão đầu tiếng nhi liền cách không biết bao xa, xuyên thấu không biết bao nhiêu bức tường, rơi vào Trịnh Uyên trong tai.
Chính là gọi hắn tới dưới cung điện một chuyến.
Tiểu lão đầu khuôn mặt hơi nghiêm một chút mục, rất nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Uyên.
Chính là có hai chuyện.
Dừng một chút, tiểu lão đầu nghiêm túc nói ra.
Một, chính là ngươi cái này một thân nho đạo tu vi, Hắc Thiên Tử chính là ta Khánh Triều thái tổ võ đạo truyền thừa, nho đạo có thể kiêm tu. Không để muốn lẫn lộn đầu đuôi, ta Khánh Triều cùng nho ra, là có kẻ thù truyền kiếp.
Trịnh Uyên cười ha hả, sắc mặt đến lúc đó không có gì thay đổi.
Ta đây tự nhiên tránh khỏi.
Suy tư khoảng khắc, Trịnh Uyên khí thế biến đổi, một thân nho nhã đổi thành một thân bá đạo, khí tức kinh khủng tràn ngập, huyết khí mãnh liệt dọa người.
Tiểu lão đầu chậm rãi há to miệng, có chút nói lắp.
Cực đạo, ngươi liền tu tới đệ ngũ cảnh rồi hả ba?
Hắn có chút ngơ, có chút không dám tin tưởng, dùng lực rủi rủi con mắt.